Chương 94, Đoàn Dự mang theo không hề bảo lưu si tình mà đến. Chương 94, Đoàn Dự mang theo không hề bảo lưu si tình mà đến. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Ngày hôm đó nắng sớm mờ mờ, xuyên thấu sương mù, đem màu vàng màn vải rải rắc ở Hoàng Sơn ra trên đỉnh núi. Tông môn xây dựng trên công trường, từ lâu tiếng người huyên náo, ký hiệu thanh, đục đá thanh, vật liệu gỗ tiếng va chạm hội tụ thành một mảnh khí thế ngất trời giao hưởng. Nhưng mà, ở mảnh này bận rộn biên giới, bàng bạch pháp cư sân, nhưng như là bị vô hình kết giới bao phủ, vẫn duy trì phần kia di thế độc lập thanh lưu gió mát tiếng đàn cùng lanh canh tiếng tỳ bà như thường lệ vang lên, như cùng đi nhật bình thường hài hòa. Bàng bạch pháp đầu ngón tay chạy xuôi thanh tâm phổ thiện chú kỳ ảo giai điệu, Vương Ngự Yên thì lại chuyên chú lấy thất huyền vô hình kiếm pháp môn kích thích tỳ bà huyền, kiếm khí hơi sinh, ong ong dần lên. Một khúc kết thúc, dư vị dài lâu. Bàng bạch pháp đang muốn mở miệng, ngoài cửa viện liền truyền đến gác cổng đệ tử thông báo thanh, khởi bẩm trưởng môn. Đại lý Đoàn Dự Đoàn công tử ở ngoài sân cầu kiến, nói là chuyên đến bái phòng trưởng môn cùng Vương Điện Bí. Đoàn Dự đến, xem một viên cục đá tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt gây nên Vương Ngự Yên trong lòng sóng lớn. Nàng đầu ngón tay run lên, khí cảm tiêu tan, giữ mắt nhìn hướng về Bàng Bạch Phát, trong mắt lóe ra kinh ngạc, linh cảm, hoảng loạn cùng luống cuống. Bàng Bạch Phát nét miệng lên hiểu do ý cười, cất giọng nói, xin mời Đoàn công tử vào đi. Không lâu lắm, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Đoàn Dự hầu như là bước nhanh chạy chậm tiến vào, một thân cẩm bào có chút phong trần bẻ, búi tóc cũng hơi có tán loạn, hiện ra là lặn lội đường xa, chưa từng hào hào nghỉ ngơi. Nhưng hắn trên mặt nhưng không hề bề bại, trái lại bởi vì kích động cùng một loại nào đó cấp thiết, hiện ra hừng quang. Hắn vừa vào sân, ánh mắt liền vững vàng khóa chặt trong đỉnh cái kia mặt bạch đi thiên ảnh, trong mắt bùng nổ ra khó có thể che giấu kinh diễm cùng mừng như điên, buôn 3000 dặm, chỉ vì thời khắc này gặp lại. Vương, Vương cô nương. Hắn bật thốt lên, âm thanh nhân kích động mà có chút run, bước chân không tự chủ được mà liền muốn hướng về Vương Ngự Yên bước đi. Cũng còn tốt, hắn cuối cùng cũng coi như không hoàn toàn thất thố, đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có một vị cực kỳ trọng yếu nhân vật, đội vã mạnh mẽ hãm lại bước chân, chuyển hướng Bàng Bạch Phát, sâu sắc vái chào, ngựa khí tràn ngập cảm kích cùng kính trọng, Bàng công tử. Đoàn Dự mạo muội đến đây, quấy rối ngài thanh tu. Bàng Bạch Phát hư phù một hồi, ôn hòa cười nói, Đoàn công tử không cần đa lễ. Xem ngươi này vẻ mặt, nói vậy là được đền bù mong muốn, biết được đáp án. Đoàn Dự thân thể chấn động, kích động nói, Bàng công tử thật là thần nhân vậy. Tất cả quả như công tử dự liệu. Ta về đại lý khổ sở cầu xin mẫu thân, nàng rốt cục báo cho thật tình. Ta quả thực không phải phụ vương thân sinh, cha đẻ chính là một người đi đường. Tiếng nói của hắn trầm thấp xuống, mang theo phức tạp, nhưng càng nhiều chính là một loại giải thoát giống như mừng như điên, ánh mắt không nhịn được lại trôi về Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên từ lâu cả kinh ngây người, ôm ấp tỉ bà, kinh ngạc mà nhìn Bàng Dự, lại nhìn Bàng Bạch Phát. Nay kinh người thân thế bí mật, cùng với Bàng Bạch Phát từ lâu nhìn rõ tiên cơ năng lực, cũng làm cho nàng tâm thần kịch chấn. Bàng Bạch Phát đối với thân thế bí mật không hề hứng thú, chỉ là mỉm cười gật đầu, ánh mắt ở giữa hai người quét qua, trêu nói, đã như vậy, cái kia một ít người luân cản trở tự nhiên cũng sẽ không phục tồn tại. Hắn hớp miếng trà, ngữ khí nhàn nhã đạo, Đoàn công tử lần này ngàn dặm tới rồi, nói vậy không phải chuyên hướng bổn công tử báo cáo việc nhà chứ? Đoàn Dự nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trộn phiêu Vương Ngự Yên một ánh mắt, thấy nàng khuôn mặt thành tú vi chóng mặt cúi đầu, càng là tim đập như trống trầu, nô lên dũng khí đạo, Bàng công tử minh dám. Đoàn Dự lần này đến đây, đúng là muốn tìm Vương cô nương, báo cho nàng việc này, cũng. Mặt sau lời nói, ngay trước mặt Bàng Bạch Phát, hắn thực sự khó có thể mở miệng. Bàng Bạch Phát khép lời thành tiếng, đứng lên, hơi phe phẩy ống tay áo, được rồi, hai người các ngươi sự, bổn công tử như vậy trời quang trăng sáng người, liền không chớp mắt. Hắn đi tới Đoàn Dự bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí mang theo vài phần cổ vũ, thấp giọng nói, Đoàn công tử, tâm ý của ngươi, bổn công tử đại thể rõ ràng. Trên nguyên tắc, bổn công tử là ủng hộ ngươi. Đoàn Dự nghe vậy, nhất thời mừng như điên, dường như nghe được thế gian tốt đẹp nhất phúc âm, kích động liền muốn rời mái, đa tạ Bàng công tử. Bàng Bạch Phát nhưng giơ tay ngừng lại hắn, câu chuyện hơi xoay một cái, âm thanh tuy nhẹ, nhưng rõ ràng chuyển vào Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên trong tai, thế nhưng, ánh mắt của hắn chuyển hướng trong đình vẫn như cũ cúi thấp đầu Vương Ngự Yên, ngựa khí trở nên trịnh trọng mà chăm chú, cảm tình việc, chung quy là chuyện của hai người. Cương cầu không được, cuối cùng có thể không thành tựu lương duyên, còn phải xem sư muội chính nàng tâm ý Đoàn công tử, ngươi cần rõ ràng, không nên cương cầu, cũng không nên bởi vậy sinh ra oán hận chi tâm. Bằng không, chính là phụ lòng ngươi này một lòng say mê, cũng phụ lòng buồn công tử đối với ngươi xem trọng. Lời nói này, vừa là nói cho Đoàn Dự nghe, để hắn duy trì tỉnh táo, không nên nhân si mê mà mất đúng mực, cũng là nói cho Vương Ngự Yên nghe, cho thấy chính mình chắc chắn sẽ không lấy trưởng môn sư minh thân phận, gây bất kỳ áp lực, tất cả tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Đoàn Dự vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vội vã nghiêm nghị nói, Đoàn Dự rõ ràng Đoàn Dự đối với Vương cô nương chỉ tâm, thiên địa chứng giám, tuyệt không nửa phần miễn cưỡng tâm ý. Tất cả đều nhờ Vương cô nương tâm ý. Nếu có thể đến Vương cô nương lọt mắt xanh, là Đoàn Dự mấy đời đã tu luyện phúc phận, như Vương cô nương vô ý, Đoàn Dự cũng tuyệt không dám có nửa phần lời oán hận, chỉ nguyện có thể thường thường nhìn thấy Vương cô nương, xa xa nhìn nàng liền hài lòng. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí đã mang si ý cùng thấp kém. Bàng Bạch Phát gật đầu nói, như vậy liền tốt. Vậy các ngươi tán gẫu đi. Dứt lời, chắp hai tay sau lưng, thong dong đạt xuất biệt lạc, đem cả vườn ánh mặt trời cùng vi diệu không gian để cho hai người. Trong viện chỉ còn hai người, gió thổi lá trúc, vang xào xạc. Đoàn Dự hít sâu mấy hơi thở, từng bước một đi tới tròi nghỉ mát ở ngoài, nhìn cái kia mặt thân ảnh màu trắng, âm thanh nhân căng thẳng mà khàn khàn, "Vương, Vương cô nương." Vương Ngự Yên nhẹ nhàng thả xuống tỳ bà, đi tới đỉnh một bên, cùng hắn cách vài bước nhìn nhau, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, thấp giọng nói, Đoàn công tử. Vừa mới nói, nhưng là thật sự. Chính xác 100. Đoàn Dự vội vàng nói, ta đã hướng về mẫu thân tìm chứng cứ. Vương cô đương, người ta trong lúc đó cũng không phải là người thân huynh muội. Những người trở ngại đều không tồn tại. Trong mắt hắn tràn ngập vô tận quý mến cùng khát vọng, đọng lại tình cảm như vỡ đê hồng thủy, kích động run rẩy nói, Vương cô đương, tự Mạn Đà Sơn Trang lần đầu gặp gỡ, ngươi tựa như cựu thiên tiết tử, sâu sắc khắc ở trong lòng ta. Ta biết ta hay là không xứng với ngươi, biết ngươi trong lòng từng chỉ có Mộ Dung công tử. Nhưng ta tâm ý chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ trời cao chăm sóc, lại không trở ngại, ta Đoàn Dự muốn khẩn cầu Vương cô đương, cho ta một cơ hội. Một cái làm bạn ngươi, chăm sóc ngươi, bảo vệ cơ hội của ngươi. Ta Đoàn Dự thề với trời, đời này quyết không phụ ngươi. Như vi này thể, bị thiên lôi đánh. Lần này biểu lộ tình chân ý thiết, nhiệt liệt trực tiếp. Vương Ngữ Yên bị này nóng rực tình cảm, xung kích đến không biết làm sao, theo bản năng lùi về sau nửa bước, tim đập nhanh chóng. Nhìn trước mắt cái này tuấn nhã cao quý, nhưng đối với mình như vậy thấp kém thâm tình nam tử, nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mắt thấy quá Mộ Dung Phục cân nhắc cùng bỏ qua, lại cảm thụ Đoàn Dự không hề bảo lưu si tình. Nàng tâm, há có thể không hề xúc động? Đặc biệt là tầng kia to lớn nhất trong lòng cản trở dĩ nhiên biến mất. Nàng nâng lên mi mắt, đối đầu Đoàn Dự cặp kia sung mãn mong đợi, căng thẳng, thậm chí hoảng sợ bị cự tuyệt con mắt, bờ môi khẽ mở, nhỏ như mũi nhuyễn nhưng rõ ràng, Đoàn công tử, ngươi này lại là tội gì? Ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy tốt. Không, chào ngươi, ngươi ở Đoàn Dự trong lòng chính là thế gian này tốt nhất nữ tử. Đoàn Dự vội vàng nói. Vương Ngữ Yên trầm mặc chốc lát, ánh mắt dần xu thanh minh nhu hòa, khẽ khẽ thở dài, Đoàn công tử, tâm ý của ngươi, Ngữ Yên cảm nhận được. Chỉ là việc này quá mức đột nhiên, ta cần chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, có thể không? Nàng không có lập tức tiếp thu, nhưng cũng không có như dĩ vãng giống như từ chối hoặc không nhìn. Này đã là trước nay chưa từng có tiến triển. Đoàn Dự ngẩn ra, lập tức mừng như điên xông lên đầu. Không có từ chối, nàng chỉ là cần thời gian. Có thể, đương nhiên có thể. Đoàn Dự vội vội vã vã gật đầu, cao hứng hầu như khua tay múa chân, bao lâu cũng có thể. Đoàn Dự nguyện ý chờ, chỉ cần Vương cô nương chịu cân nhắc, chờ thêm cả đời cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn hắn mừng rỡ như điên dáng dấp, Vương Ngự Yên trong lòng mềm mại nhất nơi bị nhẹ nhàng xúc động. Nàng khoe miệng không tự chủ hơi cong lên một cái cực nhỏ nhưng chân thực độ cong, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Chương 95, Hoàn Mỹ Thần Tiên Tỷ Tỷ, cùng lần được các miệng đả kích Lý Luận Đại Sư. Chương 95, Hoàn Mỹ Thần Tiên Tỷ Tỷ, cùng lần được các miệng đả kích Lý Luận Đại Sư. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá trúc, chiếu vào trên người hai người, quang ảnh loan lộ, bầu không khí vi diệu hòa hoãn, phản phất có cái gì chính đang lặng yên hòa tan. Đoàn Dự chìm đắm ở to lớn vui sướng bên trong, bắt đầu nỗ lực tìm kiếm đề tài, nỗ lực hiểu thêm Vương Ngự Yên tình trạng gần đây, ngốc rồi lại chân thành mà biểu đạt ra quan tâm. Vương Ngữ Yên cũng dần dần thanh tĩnh lại, tình cờ trả lời vài câu, thỉnh thoảng dò hỏi một chút đại lý phong thổ, bầu không khí ngược lại cũng vẫn tính hòa hợp. Nhưng mà tại đây nhìn như hài hòa biểu tượng bên dưới, Vương Ngữ Yên tâm tư nhưng còn xa không phải bình tĩnh. Đoàn Dự si tình làm cho nàng cảm động, thân phận của hắn, nhân phẩm, bên ngoài đều thuộc thượng thừa, bây giờ cản trở đã trừ, về tình về lý, nàng tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt. Nhưng là tại sao đấy lòng nơi sâu xa luôn có một tia thẫn thờ cùng không xác định? Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ không tự chủ được mà trôi về cửa viện phương hướng, phản phất đang chờ mong cái kia áo lam bóng người gặp xuất hiện lần nữa, dùng hắn loại kia đặc biệt, mang theo ác miệng cùng tự yêu mình phương thức, đánh vỡ này có chút lúng túng ấm áp, để tất cả trở lại loại kia ung dung tự tại, không cần suy nghĩ nhiều bầu không khí. Cùng Đoàn Dự ở chung, nàng cần suy nghĩ, đáp lại, vận tâm cảm xúc của hắn, tuy rằng hắn không cho nàng áp lực, nhưng hắn cái kia nóng rực ánh mắt bản thân, chính là một loại vô hình chờ mong. Mà cùng Sư Minh cùng nhau lúc, nàng nhưng có thể hoàn toàn thả lỏng. Hắn ác miệng trêu chọc, nàng có lúc giận dữ, có lúc bất đắc dĩ, nhưng xưa nay không cần lo lắng hiểu lầm hoặc phụ lòng, bởi vì lẫn nhau rõ ràng trong lòng, cái kia thuần túy là huynh muội giống như treo tức cùng chăm sóc. Ở bên cạnh hắn, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn cùng an tâm. Phản phất trời sập xuống, cũng có cái kia tự yêu mình vô cùng, trời quang trăng sáng sư minh đẩy. Loại này so sánh, ở thời khắc này, càng rõ ràng. Một ngày thời gian, ngay ở Đoàn Dự ân cần làm bạn cùng Vương Ngự Yên phức tạp tâm tư bên trong chậm rãi trôi qua. Mặt trời lặn xuống, mặt trăng lên cao, màn đêm buông xuống. Đoàn Dự tuy vạn phần không muốn, nhưng cũng biết không thích hợp quá mức dây dưa. Khi chiếm được Vương Ngự Yên gặp chăm chú cân nhắc hứa hẹn sau, mang theo đầy ngập hy vọng cùng một nào, bị đệ tử dẫn hướng về khách sáng nghỉ ngơi. Sân bay về yên tĩnh, Vương Ngự Yên một mình ngồi ở trong đỉnh, nhìn chân trời sơ thăng minh nguyệt, thật lâu không nói gì. Giữa ban ngày Đoàn Dự nóng rực ánh mắt, kích động lời nói còn ở đầu góc vang vọng, hắn chân tình không thể nghi ngờ. Nàng xác thực cần chăm chú suy nghĩ đoạn này quan hệ. Nhưng mà khi nàng rửa mặt xong xuôi, nằm ở giường trên giường nhỏ, chuẩn bị ngủ lúc, trong đầu cuối cùng hiện lên hình ảnh, cũng không phải Đoàn Dự cái kia thâm tình chân thành rằng dốc, mà là sư minh bảng bạch phát. Là hắn giáo sư chính mình Bắc Minh thần công lúc, không kiên nhẫn nó phiền địa điểm bắt quan thiếu, tuy rằng ngữ khí thường xuyên mang theo Lý Luận Đại Sư, động thủ phế vật trêu chọc, là hắn tiện tay truyền đạt áo choàng, biến ra bánh ngọt lúc, cái kia nhìn như tùy ý nhưng cẩn thận chăm sóc, là hắn ở chính mình nhìn bại hoa xuất thần lúc, lấy nội lực thúc ra tàn hồng, nhàn nhạt nói ra khô thất bại bên trong, cũng có thể tìm được một điểm tươi sống dáng vẻ, càng là hắn hôm nay rời đi lúc. Phần kia bảng quan phong dong, hắn âm dung thiếu mạo, hắn cái kia một mặt xú thí tự yêu mình dáng dấp, hắn ác miệng rồi lại tinh chuẩn chỉ điểm. Tất cả những thứ này, tạo thành một loại kỳ lạ mà an tâm bầu không khí, không để cho nàng tự giác chìm đắm trong đó. Nay một đêm, Vương Ngữ Yên mộng cảnh quang quái lục ly, nhiều lần xuất hiện bảng bạch phát bóng người. Trong mộng, hắn vẫn như cũng dùng cái kia tức chết người tao nhã làn điệu, lợi bình nàng võ công tiến độ, đàng hoàng trịnh trọng địa khoe khoang phẩm tính cao thượng, tình cơ lại gặp dùng cặp kia thâm thúy phảng phất có thể nhìn thấu tất cả con mắt nhìn nàng, làm cho nàng không chỗ che thân. Nàng biết, sư minh đối với mình, thật sự chỉ có thuần khiết hoàn mỹ minh muội tình. Thế giới của hắn rất lớn, tâm tư càng sâu, chăm chú với tự thân võ đạo, nam nữ tình ái cho hắn, phảng phất chỉ là bé nhỏ không đáng kể trần tục việc vặt, thậm chí là một loại. Nàng rõ ràng điệu biết điểm này, vì lẽ đó chưa bao giờ có ý đồ không an phận. Nhưng là, vì sao trong mộng quen quẩn, một mực đều là hắn cái bóng? Loại kia cùng hắn ở chung lúc không buồn không lo, cảm giác an toàn mười phần, không cần hết sức kinh doanh quan hệ bình tĩnh cùng an tâm, vì sao như vậy làm người quyến luyến? Loại này hỗn loạn tâm tư, kể cả ban ngày Đoàn Dự biểu lộ mang đến chấn động, đan xen vào nhau, làm cho nàng đêm đó ngủ đến cực không yên ổn. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào nàng hơi nhíu lên lông mày trên. Nắng sớm xuyên thấu qua sương mù, đem đình viện nhiễm phải một tầng ánh vàng. Trong lương đình, lanh canh tiếng tỉ bà cùng gió mát tiếng đàn đan dệt, nhưng không bằng ngày xưa như vậy liền thành một khối. Bàng Bạch phát hơi nhíu mày, đầu ngón tay theo ấn ngừng dây đàn, âm thanh ôn hòa nhưng mang theo nhất quán trắng ra, cổ tay là khúc gỗ làm. Phát lực cương thành như vậy, sóng âm còn không đả thương địch thủ, trước tiên đem mình kinh lạc đánh gãy. Thả lỏng, dùng ý không dùng lực, đạo lý này còn muốn ta nói mấy lần. Vương Ngữ Yên gò má hơi nóng, có chút ngượng ngùng thả xuống tỉ bà, sư minh giáo huấn chính là ta thật giống đều là khó có thể triệt để thả lỏng. Thả lỏng không phải lười biếng, là cả người cùng nhạc khí, cùng âm luật thậm chí cùng thiên địa khí tức cộng hưởng. Ngươi lý luận hiểu được so với ai khác đều nhiều hơn, chính là thực tiễn lúc tổng cách một tầng. Bàng Bạch phát lắc đầu một cái, đứng dậy đi tới bên người nàng, đầu ngón tay hư điểm cổ tay nàng ra huyệt, khí đi tới này, làm như dòng suối tràn qua tảng đá, tự nhiên mà tả, mà không phải vận lực vượt cửa ải. Ngươi lại thử. Đầu ngón tay của hắn vẫn chưa chạm được nàng làn da, nhưng này sợi tinh khiết ôn hòa tiên thiên chân khí, nhưng như ôn hòa người hướng dẫn dắt nàng nội tức lưu chuyển con đường, mang theo một loại làm người an lòng sức mạnh. Vương Ngữ Yên theo lời mà đi, quả nhiên cảm giác thông thuận rất nhiều, tỷ bà âm sắc cũng có vẻ réo rắt mấy phần. Hừm, cuối cùng cũng coi như không như vậy trói thai. Nhớ kỹ loại này cảm giác, luyện công không phải hóa giải khúc gỗ, muốn hòa vào trong đó. Bàng Bạch phát hài lòng gật gù, lui về chỗ ngồi, nâng chung trà lên hạ một cái, phảng phất vừa nãy chỉ là hoàn thành rồi một lần lại bình thường có điều chỉ đạo. Hắn thái độ tự nhiên, trực tiếp, thậm chí mang theo điểm chuyện đương nhiên ác miệng lại làm cho Vương Ngữ Yên cảm thấy một loại kỳ dị thả lỏng. Ở trước mặt hắn, nàng tựa hồ không cần duy trì bất kỳ hoàn mỹ hình tượng, ngốc, phạm sai lầm đều sẽ bị trực tiếp điểm ra, sau đó được phương pháp giải quyết. Loại quan hệ này, đơn giản, rõ ràng, không có gánh nặng. Thần khóa kết thúc không lâu, Đoàn Dự liền đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa viện. Vương cô nương. Hắn vừa thấy được Vương Ngữ Yên, con mắt lập tức sáng lên, bước nhanh về phía trước, trên mặt tràn trề không hề bảo lưu vui sướng. Hôm qua trở lại, ta nhiều lần suy nghĩ, càng cảm thấy Vương cô nương ngươi hôm qua tấu tỉ bà khúc, ý cảnh cao xa, khác nào âm thanh tự nhiên. Đặc biệt là cái kia chuyển mặt địa phương, càng mơ hồ ám hợp ta đại lý họ Đoàn Nhất Dương chỉ hoạn nạn giúp nhau diệu lý. Vương cô nương ngươi không chỉ dung mạo tuyệt thế, với âm luật võ học nội tính, càng là siêu phàm thoát tục, quả thật tập hợp sự thanh tú của đất trời mà sinh. Hắn lời nói nhiệt liệt, đem Vương Ngữ Yên phủng đến cực cao, trong ánh mắt sùng bái hầu như muốn tràn đầy đi ra. Vương Ngữ Yên bị hắn thổi phồng đến mức có chút không dễ chịu, hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói, Đoàn công tử quá khen, ta chỉ là sơ học xạ luyện, sai lầm rất nhiều, vừa mới còn bị sư minh gian dạy đây. Bàng công tử yêu cầu nghiêm khắc, chính là đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng ở Đoàn Dự trong mắt, Vương cô nương bất kỳ mảy may biểu hiện đều là hoàn mỹ không một tì vết. Đoàn Dự vội vàng nói, phản phất không cho phép bất luận người nào đối với nàng có một tia nghi vấn, bao quát bản thân nàng. Trong suốt buổi sáng, Đoàn Dự đều làm bạn ở bên, trong lời nói cực điểm ca ngợi cùng che chở, phản phất nàng là lưu ly làm mỹ nhân, chỉ lo đục hư. Hắn không ngừng tìm đề tài, từ đại lý phong cảnh nói tới thi từ ca phú, cẩn thận hơn cẩn thận mà đem đề tài dẫn hướng về tương lai, phát họa lý tưởng bên trong tài tử giai nhân, cầm sắt cùng gieo vang bức tranh. Vương Ngữ Yên lặng lặng nghe, ban đầu cảm động, dần dần bị một loại áp lực vô hình thay thế được. Nàng cảm giác mình phảng phất bị đặt ở một cái tỉ mỉ chế tạo thần đàn bên trên, tiếp thu tối nóng rực nước nhìn. Phần này yêu thương thuần túy mà nồng nặc, lại làm cho nàng không tự chủ được mà căng thẳng thần kinh, chỉ lo chính mình người nào nhỏ bé cử động, không xứng với như vậy hoàn mỹ tán dương, đánh vỡ trong mắt đối phương ảo giác. Nàng chợt nhớ tới sáng sớm luyện công phạm sai lầm lúc, sư minh cái kia không chút lưu tình lợi bình cùng tiện tay giải quyết hờ hững. Loại kia cảm giác, tuy rằng có lúc khiến người ta giận dữ, nhưng vô cùng chân thực cùng ung dung. Lại một ngày sáng sớm, Vương Ngữ Yên nỗ lực đem một tia có chút tán loạn nội tức kiềm chế thành kiếm âm, mấy lần thử nghiệm, tỷ bà huyền chỉ là phát sinh nặng nề ong ong, không thể kích thích gian nên có ác liệt. Ai? Bàng Bạch phát thở dài, xoa xoa mi tâm, sư muội, ngươi này nội lực là mượn tới vội vã còn sao? Tán loạn cái gì? Ngưng thần. Long Yên tính cũng tới, âm nhận còn không bằng dao phay dễ sử dụng. Ngươi này đạn không phải thất huyền vô hình kiếm là thất huyền cản heo điều chứ? Vương Ngữ Yên không nhịn được cười khúc khích, trong lòng một chút buồn bực, càng bị hắn lần này tỷ dụ cùng tự yêu mình nói như vậy xua tan không ít. Nàng theo lời thả lỏng tâm thần, bắt giữ cái kia sợi chấn động, lại lần nữa thử nghiệm, âm sắc quả nhiên trong suốt mấy phần. A, cuối cùng cũng coi như từ cản heo điều tăng lên tới giết gà điều. Tiếp tục luyện đủ hai cái canh giờ, không cho lười biếng. Bàng Bạch phát dặn dò một câu, liền tự nhiên đi tới một bên, cầm lấy một bản bí tịch võ công nhìn lên, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn giáo dục vẫn như cũ trực tiếp, thậm chí cay nghiệt, nhưng có hiệu quả. Vương Ngữ Yên ở bên cạnh hắn, có thể rõ ràng mà nhận biết được chính mình không đủ, cũng có thể rõ ràng địa nhìn thấy tiến bộ phương hướng, không có hư huyễn thổi phồng, chỉ có chân thực luyện. Sau giờ ngọ, Đoàn Dự mang đến một quyển quý giá cổ cầm phổ. "Vương cô nương, ngươi xem, đây là ta cố ý khiến người ta từ hoàng cung cựu trong kho tìm thấy U Lan Thao cổ phổ, có người nói thất truyền đã lâu. Ta nghĩ, chỉ có vương cô nương như vậy thanh nhã thoát tục, tuệ chất lan tâm người, mới xứng đáng này khúc." Đoàn Dự hiến vật quý giống như đem cổ phổ đưa lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương Ngữ Yên nói cảm ơn, mở ra vừa nhìn, thật là cô bản. Nàng với cầm kỳ thư họa vốn là có thâm hậu gốc gác, tự nhiên có thể nhìn ra nó giá trị, trong lòng cũng là vui mừng. Đoàn Dự thấy thế càng là hài lòng, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt địa giảng giải hắn vì tìm kiếm cầm phổ này bỏ ra bao nhiêu tâm tư, thấy bao nhiêu cố cũ kỹ thần, thì lại làm sao bài trừ muôn vàn khó khăn vân vân. Trong lời nói, vừa khoe thành tích, lại lần nữa đem Vương Ngữ Yên cùng này nhạc cổ cao thượng liên hệ cùng nhau. Vương Ngữ Yên nghe, ban đầu vui mừng chậm rãi lắng đọng xuống. Nàng cảm nhận được, là Đoàn Dự chút xuống to lớn tâm huyết cùng kỳ vọng. Phần lễ vật này sau lưng, nặng trình trịch chính là hắn nóng dục tình cảm. Nàng cảm giác mình nhất định phải biểu hiện ra xứng với phần này tâm ý yêu thích cùng cảm kích, thậm chí cần tương lai có thể hoàn mỹ diễn dịch này khúc mới không phụ lòng hắn. Phần này áp lực làm cho nàng quay về quý giá cổ phổ, càng sinh ra vẻ đề bài. Nàng không khỏi nhớ tới sư minh tiện tay ném cho nàng luyện tập, những người nhìn như phổ thông nhưng nhắm thẳng vào hạt nhân vận lực pháp môn khúc phổ, còn có câu kia luyện không tốt liền nhiều luyện mấy lần, không nên vẻ mặt đưa đám, buồn công tử vừa không có mắng ngươi. Chương 96, Đoàn Dự si tình, Vương Ngự Yên từ chối. Chương 96, Đoàn Dự si tình, Vương Ngự Yên từ chối. Sáng sớm là cùng Bàng Bạch Phát kiên trì luyện công thời gian. Ở hắn ác miệng chỉ đạo cùng gần như nghiêm khắc dưới sự yêu cầu, Vương Ngự Yên thất huyền vô hình kiếm tiến bộ hiện ra, đã có thể bước đầu ngưng tụ âm nhận, tuy rằng uy lực còn thấp, nhưng con đường dĩ nhiên mở ra. Nàng bắt đầu hưởng thụ loại này chăm chú tăng lên tự thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cảm giác. Mặc dù bị dày, nàng cũng biết, sư minh nhìn việc không nhìn người, mà vĩnh viễn có phương pháp giải quyết. Mà ban ngày phần lớn thời gian thì lại thuộc về Đoàn Dự. Hắn yêu thương mãnh liệt mà kéo dài, tỉ mỉ chu đáo, hắn không thể đem thế gian sở hữu tốt đẹp đều bê đến trước mặt nàng. Hắn đàm luận thơ tử, nàng chính là chi âm, hắn đàm luận vật lý, nàng liền có tuyệt căn, hắn thậm chí bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà quy hoạch tương lai, dò hỏi nàng yêu thích đại lý hoàng cung cái nào một nơi cung điện thành tiểu chỗ ở. Vương Ngữ Yên càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng, Đoàn Dự yêu, tựa hồ là một cái hắn tưởng tượng bên trong hoàn mỹ vô khuyết, tập hợp sở hữu tốt đẹp chất lượng đặc biệt thần tiên tỷ tỷ. Mà nàng Vương Ngữ Yên, chỉ là một cái vừa vặn phù hợp cái này huyễn ảnh vật dẫn. Nàng cần nỗ lực duy trì cái này huyễn ảnh hoàn mỹ, điều này làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở. Nàng bắt đầu theo bản năng mà đang cùng Đoàn Dự ở chung lúc thất thần, gặp nhớ tới sư minh trào phúng nàng lý luận đại sư lúc, khoe miệng cái kia mặt tựa như cười mà không phải cười độ cong, gặp nhớ tới hắn ghét bỏ nàng tướng ăn không đủ tao nhã nhưng vẫn là đẩy tới bánh ngọt, gặp nhớ tới hắn nhìn như liều mạng, nhưng dù sao có thể ở nàng gặp phải võ học cửa ải khó lúc vừa đúng địa điểm bát. Loại kia ở chung, không có ngước nhìn, không có cẩn thận từng ly từng tí một, thậm chí có thể đấu võ mồm, có thể sinh khí, có thể biểu hiện ra ngốc cùng không hoàn mỹ. Ở trước mặt hắn, nàng tựa hồ chỉ cần làm Vương Ngữ Yên mà không phải trong lòng bất kỳ ai thần tiên tỷ tỷ. Đêm hôm ấy, Vương Ngữ Yên một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trong sáng minh nguyệt, nỗi lòng có bình. Đoàn Dự hôm nay lại đưa tới một cây cực kỳ quý báu tố quan hà đỉnh hoa lan, hình hoa ưu mỹ, mùi thơm ngát tập người. Hắn lại lần nữa thâm tình biểu lộ, nói hoa này như nàng, cao thượng trang nhã, ưu cư không gốc, nguyện xính chi vì là đại lý trấn Nam Vương phủ đệ nhất chân bảo. Lúc đó nàng mỉm cười nói tạ, nhưng trong lòng là một mảnh mờ mịt. Nàng thật sự xem cái kia cây cần tỉ mỉ che chở, cung phục lên hoa lan sao? Nàng nhớ tới chính mình kỳ thực cũng sẽ bởi vì luyện công không được mà ảo não, gặp bởi vì xem không hiểu kỳ phổ mà cao mày, thậm chí tình cờ cũng sẽ cảm thấy đến Đoàn Dự như vậy nóng dự cái mộ, khiến người ta có chút muốn chạy trốn. Những này không hoàn mỹ cảm giác chân thực được, nàng không cách nào, cũng không dám ở Đoàn Dự trước mặt biểu lộ nửa phần. Nàng sợ nhìn đến hắn thất vọng ánh mắt, sợ đánh vỡ cái kia tốt đẹp ảo mộng. Nhưng là ở sư minh trước mặt đây, nàng thậm chí dám ở hắn răn dạy chính mình buồn thời điểm, lén lút mít hắn một cái. Nàng có thể không hề che giấu chút nào địa đối với một số cao thâm công pháp biểu thị khó có thể lý giải được. Hắn gặp cười nhạo một tiếng liền biết ngươi không được, sau đó đổi loại càng dễ hiểu phương thức nói tiếp một lần. Một loại hiểu ra dần dần trong lòng nàng rõ ràng lên. Đoàn Dự yêu, dường như tối ánh mặt trời nóng bỏng, chói lóa mắt, lại làm cho nàng không chỗ trốn, chỉ lo chính mình mảnh này lá cây bị tổn thương. Ma sư Minh Bàng Bạch Phát, sự tồn tại của hắn như là một tòa trầm ổn kỳ lạ, tình cờ phun trào nọc độc nhưng thủy chung sừng sững không ngã sơn. Ở bên cạnh hắn, nàng có thể cảm nhận được là một loại trước nay chưa từng có an tâm cùng bình tĩnh. Nàng không cần đóng vai ai, chỉ cần làm chính mình, dù cho cái này chính mình còn chưa đủ được, còn ở gặp gần chắc trở địa trưởng thành. Loại này có thể làm chính mình thư thích cảm, ở trải qua mộ dung phục đưa nàng coi như thẻ đánh bạc cùng Đoàn Dự đưa nàng dâng thần đạn sau khi, có vẻ quý giá như thế, dường như trong sa mạc cam tuyển, làm cho nàng bản năng nóng trông cùng quyến luyến. Nàng rõ ràng địa biết, sư minh đối với mình cũng không nam nữ tình, thế giới của hắn rộng lớn mà thâm thúy, hắn tâm tư càng nhiều địa ở võ đạo, tông môn, cùng với những người nàng còn chưa hoàn toàn lý giải mưu tính bên trên. Nhưng, này cũng không trở ngại nàng bắt đầu sáng tỏ tâm ý của chính mình. Cùng với đi ôm ấp cái kia đoàn cần nàng thời khắc đóng vai hoàn mỹ, làm người hề phải nóng rực yêu say đắm, nàng càng muốn dừng lại ở mảnh này có thể làm cho nàng thở dốc, trưởng thành, an tâm làm chính mình bình tĩnh càng bên cạnh. Này không phải nhất thời kích động, mà là mấy ngày qua kéo dài so sánh, vấn tâm sau khi, nội tâm chân thật nhất lựa chọn. Nàng nhìn phía Bàng Bạch Phát sân phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định mà nhu hòa. Nơi đó không có làm người mê mội cực nóng yêu ngữ, chỉ có sáng sớm quy luật tiếng đàn, cùng tình cờ chuyển đến, khiến người ta vừa tức giận lại an tâm ác miệng lời bình. Ánh trăng chiếu vào nàng thanh lệ trên mặt, chiếu ra một vẻ thoải mái cùng rõ ràng ngắm trông. Sáng sớm hôm sau, tiếng đàn cùng tiếng tỳ bà theo thường lệ ở sương mù buổi sáng bên trong vang lên. Vương Ngữ Yên tâm cảnh nhưng cùng ngày xưa hơi có không giống. Đêm qua dưới ánh trăng hiểu ra, dường như lao đi một tầng sương mù, làm cho nàng đối xử bốn phía sự vật ánh mắt trở nên rõ ràng mà kiên định. Nàng vẫn như cố gặp nhân vận tình sai lầm, mà thu nhận bàng bạch phát không chút lưu tình lời bình. Dừng lại, ngón tay mềm đến xem mị sợi, nội lực tán đến như xa. Ngươi này kiếm khí đừng nói vô hình, liền hù dọa chim sẻ đều hiểm qua loa. Làm lại, cổ tay nâng lên, đúng, liền cái góc độ này, phát lực mẫn dọn, đừng dây dưa dài dòng. Nếu là hôm qua, Vương Ngữ Yên có lẽ sẽ nhân này trắng ra gian dạy, mà hơi nhụt chí hoặc tối tự phân cao thấp. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là hít sâu một hơi, theo lời điều chỉnh, tâm thần trước nay chưa từng có địa chăm chú ở nơi này, giờ khắc này, việc này bản thân. Kỳ diệu chính là, khi nàng không còn phân tâm xoắn xuýt với tự thân biểu hiện có hay không hoàn mỹ, liệu sẽ có khiến ai thất vọng lúc, nội tức vận chuyển trái lại thông thuận không ít, đầu ngón tay chảy ra tỉ bà ấm sắc, cũng có thêm một phần hòa hợp như thường. Thường, cuối cùng cũng coi như có chút phá kén ý tứ. Mặc dù cách kiếm còn xa, nhưng ít ra không còn là mềm mại vô lực thở dài. Bàng Bạch phát hơi gật đầu, xem như là hiếm thấy khẳng định, lập tức lại vùi đầu cho hắn kỳ phổ bên trong, phản phất vừa nãy chỉ là hoàn thành rồi một hạng nhiệm vụ hàng ngày. Vương Ngữ Yên khỏe miệng hơi cong lên một cái độ cong. Đúng, chính là như vậy. Không có làm người nghẹt thở ái mộ, không có cần duy trì hoàn mỹ hình tượng, chỉ có đối với tài nghệ bản thân chăm chú, cùng phần này. Làm người an tâm, trực tiếp thậm chí ác miệng chân thực. Thần khóa mới vừa kết thúc, Đoàn Dự bóng người liền đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa viện, trên mặt tràn trề bất biến, phản phất có thể xua tan sở hữu mù mịt sán lạn nụ cười. Vương cô nương, hôm qua nghỉ ngơi khỏe không? Ta sáng nay thấy trên núi biển mây bốc lên, hào quang vạn đạo, chợt có cảm, làm một bài tiểu thơ, cảm thấy đến chỉ có vương cô nương ngươi phong thái mới có thể xứng đôi. Hắn bước nhanh về phía trước, trong tay còn cầm một quyển hiển nhiên là mới vừa viết liền thơ cạo, không thể chờ đợi được nữa mà muốn chia sẻ. Vương Ngữ Yên dừng lại lau chùi tỉ bà động tác, xoay người, đối với hắn lộ ra một cái ôn hòa nhưng mang theo một tia khoảng cách cảm đủ cười, Đoàn công tử nhọc lòng. Chỉ là, Ngữ Yên ngày gần đây cảm giác sâu sắc võ công thấp kém, thẹn với sư minh giáo dục, muốn đem toàn bộ tâm tư dùng cho tu luyện bên trên, thực sự hoàn mỹ phân tâm bình luận thơ tử. Công tử lòng tốt, Ngữ Yên chân thành ghi nhớ. Đoàn Dự nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại bị càng nhiều nhiệt tình bao trùm. Không sao không sao. Vương cô nương chuyên tâm hướng về vũ, chính là chính sự. Là Đoàn Dự mạng muội. Cái kia, không biết Đoàn Dự có thể hay không ở một bên quan sát Vương cô nương luyện công. Tuyệt không lên tiếng quấy rối, chỉ là nhìn, liền cảm thấy hài lòng. Ngữ khí của hắn mang theo cẩn thận từng ly từng tí một khẩn cầu. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng kiên định địa không để lại chỗ trống. Đoàn công tử, luyện công cần ngưng thần tinh khí, người ngoài ở đây e sợ có bất tiện. Công tử bất lạ, mời về khách sáng nghỉ ngơi, hoặc đi xem xét Hoàng Sơn phong cảnh đi. Nàng dừng một chút, nhìn Đoàn Dự trong nháy mắt tạm đạm đi con người, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói bổ sung, Đoàn công tử, ngươi kỳ thực cũng không chọn vẹn giải Ngữ Yên. Ngươi nhìn thấy mộ, hay là chỉ là ngươi muốn nhìn đến huyễn ảnh? Chân thực Ngữ Yên, hay là cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ vô khuyết, vậy không chịu đựng nổi công tử như vậy dày nặng tình cảm. Lời nói này, dường như nhỏ bé nhưng băng lạnh châm đâm, nhẹ nhàng đâm vào Đoàn Dự nóng rực buồng tim. Hắn chính ở tại chỗ, nụ cười trên mặt rốt cục triệt để duy trì không được, lẩm bẩm nói, Vương cô nương, sao lại nói lời ấy? Ở Đoàn Dự trong lòng, ngươi chính là, đó chỉ là công tử trong lòng thần tiên tỷ tỷ. Vương Ngữ Yên đánh gáy hắn, ánh mắt trong suốt mà nhìn hắn, mang theo một loại thương xót giống như thẳng thắn, mà không phải chân thực, sinh động, gặp ảo não, gặp ngốc, cũng cần thở dốc không gian Vương Ngữ Yên. Công tử, ngươi yêu thương thuần túy mà nhiệt liệt, Ngữ Yên vô cùng cảm kích, nhưng nó đồng thời cũng là một loại trầm trọng gánh nặng. Ta không cách nào vĩnh viễn đóng vai cái kia hoàn mỹ huyễn ảnh. Xin mời công tử thu hồi phần này ưu ái, đi xem thế giới chân thực, hay là nơi đó mới có chân chính thích hợp công tử lương duyên. Nàng nói tới chân thành mà thẳng thắn, không có qua loa hoặc dối trá. Đoàn Dự như bị sét đánh, sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng bị thương cùng mê man. Hắn há miệng, tựa hồ muốn phản bác, muốn nói bất luận nàng ra sao hắn đều yêu, nhưng nhìn Vương Ngữ Yên cặp kia bình tĩnh nhưng quyết tuyệt con mắt, sở hữu lời nói đều nghẹn ở cổ họng. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, chính mình chút xuống sở hữu nhiệt tình cùng ca ngợi, không những không có rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, trái lại thành một bức vô hình tượng, đem đối phương đẩy đến càng xa hơn. Ta rõ ràng. Một lúc lâu, Đoàn Dự mới khó khăn phun ra vài chữ, âm thanh khàn khàn. Hắn quay về Vương Ngữ Yên sâu sắc bái chào, động tác có chút cứng ngắc. Vâng. Là Đoàn Dự đường đột, cho Vương cô nương tạo thành quấy nhiễu. Ta vậy thì cáo tử. Hắn hồn bay phách lạc địa xoay người, trong tay áo cái kia quyển U Lan Thao tàn trang bị gió núi cuốn đi, cực kỳ giống hắn còn trẻ lúc ngậu. Lảo đảo rời đi. Vương Ngữ Yên nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng tuôn ra đầy cõi lòng ngày nấy, nhưng càng nhiều chính là một loại giải thoát giống như ung dung. Nàng khom lưng nhặt lên cái kia quyển thơ cạo, nhẹ nhàng phất đi cho bụi, cẩn thận bất kỹ. Phụ lòng chân tâm cũng không phải là nàng mong muốn, nhưng nàng càng không muốn tiếp tục sống ở người khác chờ mong bên trong. Nàng không phải thần tiên tỷ tỷ, cũng không phải đại lý vương phi, chỉ là Vương Ngữ Yên, muốn luyện tỷ bà, muốn đọc sách, muốn mắng người lúc không cần bưng. Sau đó mấy ngày, Vương Ngữ Yên hầu như đem sở hữu thời gian đều vùi đầu vào tu luyện cùng xử lý bàng bạch phát phân công điện bí sự vụ bên trong. Nàng phát hiện mình bắt đầu hưởng thụ loại này phong phú cảm, hưởng thụ tự thân từng giọt nhỏ tiến bộ, thưởng thụ ở lần xem điện tịch, thu dọn công văn lúc trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nàng vẫn như cũ sẽ ở sáng sớm đối mặt Bàng Bạch phát gác miệng giáo dục, nhưng nàng không còn giống như kiểu trước đây nóng lòng chứng minh chính mình, mà là chân chính bình tĩnh lại đi lĩnh hội, đi đính chính. Có lúc thậm chí có thể ở Bàng Bạch phát mở miệng trước, chính mình nhận ra được vấn đề cho ở Bàng Bạch phát đối với này khá là thỏa mãn, nào đó thứ lời bình lúc hiếm thấy dẫn theo một tia khen ngợi, sách, xem ra độn đao cũng có thể mài ra điểm phong miệng, cuối cùng cũng coi như không uổng phí buồn công tử mấy ngày nay ngủ nước. Ân, chủ yếu vẫn là buồn công tử có phương pháp giáo dục. Vương Ngữ Yên nghe vậy, không nhịn được lặng lẽ trợn mắt khinh bỉ, khóe miệng nhưng ngậm lấy cười. Đúng, chính là như vậy, không cần ngụy trang, không cần căng thẳng. Mà Đoàn Dự, quả nhiên như hắn từng nói, không có lại giống như trước như vậy ngày ngày ân cần đến đây. Nhưng hắn cũng chưa lập tức rời đi Hoàng Sơn. Hắn tựa hồ đang tiêu hóa phần kia to lớn thất lạc, thường xuyên một người ở vách núi một bên tính toán, nhìn biển mây đờ ra, bóng người có vẻ hơi thưa thớt. Tình cờ ở trên đường gặp phải Vương Ngữ Yên, hắn gặp dừng bước lại, lễ phép gật đầu hỏi thăm, ánh mắt phức tạp, nhưng đã không còn loại kia trước người nhiệt liệt, nhiều hơn mấy phần lắng động sau bình tĩnh cùng nhàn nhạt thoải mái. Hắn tựa hồ đang thử nghiệm, chân chính đi tìm hiểu Vương Ngữ Yên cái kia lời nói hàng nghĩa. Chương 97, Đoàn Dự sự bất đắc dĩ rời đi, Bàng Bạch Phác bất ngờ chương 97, Đoàn Dự sự bất đắc dĩ rời đi, Bàng Bạch Phác bất ngờ ngày hôm đó, Bàng Bạch Phác bị Tiểu Phong xin mời đi thương nghị cống hiến đường tế thì lại định ra, trong nhà chỉ còn Vương Ngữ Yên một người, chính yên tính thu dọn mấy quyển tân đưa tới võ công đồ phổ. Đoàn Dự bóng người xuất hiện ở cửa biển nơi, chần chờ chốc lát, vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ cửa không. Vương Ngữ Yên ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ, "Đoàn công tử?" Đoàn Dự đi tới, vẻ mặt đã bình tĩnh rất nhiều, chỉ là đáy mắt nơi sâu xa còn cất giấu một tia khó có thể hoàn toàn xóa đi thất thở. Hắn nhìn một chút Vương Ngữ Yên trong tay hồ sơ, nhẹ giọng nói, "Vương cô nương, mạo muội quấy rối. Ta chuẩn bị ngày mai liền khởi hành về đại lý." Vương Ngữ Yên thả tay xuống bên trong đồ phổ, "Nhanh như vậy?" Đoàn Dự cười khổ một cái, "Chuyến này, tâm nguyện đã xong, đáp án cũng đã được. Tuy không phải ban đầu phán, nhưng chung quy là có kết quả. Ở lâu vô ích." Hắn dừng một chút, ánh mắt chân thành địa nhìn về phía Vương Ngữ Yên, mấy ngày nay, Đoàn Dự nghĩ đến rất nhiều. Vương cô nương ngày ấy nói, như thể hồ quán đỉnh. Đoàn Dự, thật là đem trong lòng một cái hoàn mỹ không một tì vết vết ảnh, phóng ở cô nương trên người, nhưng chưa từng chân chính hỏi qua, đây có phải hay không là cô nương cần thiết mong muốn. Cho cô nương mang đến bấy nhiêu áp lực, là Đoàn Dự chi quá. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà thản nhiên, mang theo trải qua ngăn trở sau thành tụ. Vương Ngữ Yên trong lòng hơi ấm, nhẹ giọng nói, Đoàn công tử có thể nghĩ như vậy, Ngữ Yên liền an tâm. Công tử tình thâm ý trọng, tương lai chắc chắn gặp phải chân chính cùng hai người tình cùng vui vẻ, không cần ngươi khổ cực như thế ngước nhìn lừa vối. Đoàn Dự trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi ra một cái xoay quanh ở hắn trong lòng hồi lâu vấn đề, Vương cô nương, ngươi từ chối Bàng Dự, nhưng là bởi vì Bàng công tử. Hắn hỏi phải cẩn thận, trong mắt cũng không chỉ trích, chỉ có tìm tòi nghiên cứu cùng cuối cùng xác nhận. Vương Ngữ Yên tựa hồ từ lâu ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, nàng cũng không có kinh hoàng hoặc ngượng ngùng, chỉ là thản nhiên địa điểm gật đầu, ánh mắt trong trẻo mà kiên định, vâng. Được như vậy thẳng thắn thừa nhận, Đoàn Dự trái lại sửng sốt. Hắn chần chờ nói, nhưng là Bàng công tử hắn chính là thiên nhân giống như nhân vật, hắn đối với Vương cô nương ngươi tựa hồ chỉ có sư huynh muội tình a. Hắn nhìn ra được Bàng Bạch Phát tâm tư căn bản không ở nam nữ tình ái bên trên. Vương Ngữ Yên quẹt môi dạng mở một vệ cực kỳ phức tạp rồi lại vô cùng tỉnh táo nụ cười, nụ cười kia bên trong có nhàn nhạt thất thở cay đắng, nhưng càng nhiều chính là một loại hiểu rõ bình tĩnh. Nàng thanh âm không lớn nhưng tự rõ ràng, ta biết sư huynh hắn trong lòng trang là võ đạo cực hạn, là tông môn tương lai, là càng cao hơn chỗ xa hơn, hay là hắn xưa nay chỉ yêu hắn chính mình, yêu hắn phần kia trời quang trăng sáng phẩm tính, yêu hắn phần kia bàng quan tự tại. Ta biết hắn đối với ta cũng không nam nữ chi tư, tương lai hay là cũng sẽ không có. Ánh mắt của nàng tìm đến phía ngoài cửa sổ, phản phất có thể nhìn thấy cái kia áo lam bóng người, chính thản nhiên tự đắc địa dòng chơi cho hắn bên trên đại đạo. Thế nhưng nàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Đoàn Dự, ánh mắt ôn nhu nhưng bướng bỉnh, cùng hắn ở chung ta rất an tâm, cũng rất bình tĩnh. Ta có thể làm chân thực Vương Ngữ Yên, không cần hoàn mỹ, có thể phạm sai lầm, có thể ngốc, thậm chí có thể lén lút oán thầm hắn tự yêu mình. Đừng lo bị xem kỹ, bị phán xét, bị quá mức nóng rực chờ mong tổn thương. Phần này an tâm, phần này có thể làm chính mình tự tại, cho ta mà nói, so với một đoạn làm người lệ bại, lúc cần khắc đóng vai hoàn mỹ ái mộ, càng thêm quý giá. Vì lẽ đó, sự lựa chọn của ta, cùng sư huynh có hay không đáp lại không quan hệ. Đây chỉ là ta. Vì chính mình lựa chọn, thứ thích nhất, rất muốn dừng lại trạng thái cùng hoàn cảnh. Nàng rốt cục đem sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất, thẳng thắn không bỏ sót địa bày ra ở Đoàn Dự trước mặt. Đoàn Dự ngơ ngác mà nhìn Vương Ngữ Yên, nhìn trên mặt nàng phần kia tỉnh táo đến gần như tàn nhẫn thản nhiên, cùng với thản nhiên bên dưới phần kia không thể lay động kiên định. Hắn chợt phát hiện, chính mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ xem qua trước cô gái này. Nàng cũng không phải là không dính khói bụi trần gian lưu ly tiết tử, mà là một cái có chính mình rõ ràng ý chí và lựa chọn, tươi sống người. Nàng rõ ràng địa biết mình đang làm gì, muốn cái gì, thậm chí rõ ràng địa biết phía trước khả năng cũng không kết quả, nhưng như cũng chọn lựa như vậy. Thời khắc này, Đoàn Dự trong lòng cuối cùng này điểm không cam lòng cùng oán hận, rốt cục tan thành mây khói. Hắn thật dài mà, hít vào một hơi thật dài, phảng phất đem sở hữu chấp niệm đều tùy theo gọi ra, trên mặt lộ ra một cái tuy rằng vẫn như cũ có chút cay đắng, nhưng chân chính thoải mái nụ cười. Ta rõ ràng, triệt để rõ ràng. Hắn quay về Vương Ngữ Yên, trịnh trọng chắp tay thi lễ, Vương cô nương, bảo trọng. Đoàn Dự, mong ước ngươi có thể vĩnh viễn có phần này an tâm cùng tự tại. cũng chúc Đoàn công tử tiền đồ rực rỡ hơn, sớm ngày tìm được chân chính thuộc về ngươi hạnh phúc. Vương Ngữ Yên đáp lễ, chân thành mà nói rằng. Đoàn Dự gật gật đầu, cuối cùng sâu sắc nhìn nàng một cái, dường như muốn đem cái này không giống với thần tiên tỷ tỷ chân thực Vương Ngữ Yên khắc vào trong lòng, sau đó xoay người, nhanh chân rời đi. Lần này, bóng lưng của hắn tuy rằng vẫn như cũ cô đơn, nhưng lộ ra một phần thả xuống sau ung dung cùng thanh thục. Vương Ngữ Yên độc lập trong viện, một lúc lâu, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết một đoạn quấn quanh tình cảm, nội tâm của nàng vẫn chưa cảm thấy trống vắng, trái lại càng thêm phong phú và bình tĩnh. Nàng biết, con đường của chính mình vừa mới bắt đầu, mà phía trước có đàn âm, có võ đạo, có tòa kia làm người an tâm, ác miệng chỗ dựa. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, trong lương đình tiếng đàn tạm dừng. Bàng Bạch phát đầu ngón tay đặt tại man mát trên dây cung, thuận miệng hỏi, đúng là vài ngày không gặp Đoàn công tử, chẳng lẽ lại đi vì ngươi tìm cái gì thất truyền cầm phổ? Vương Ngữ Yên đang cúi đầu điều chỉnh thử tỷ bá trật tự, nghe vậy động tác hơi ngừng lại, lập tức khôi phục tự nhiên, âm thanh bình tĩnh nói, không phải. Hán. Về đại lý. Hả? Bàng Bạch phát nhíu mày, có chút kinh ngạc, nước đại lý bên trong xảy ra điều gì cấp bách chờ hắn xử lý chuyện quan trọng? Càng đi được vội vàng như vậy. Vương Ngữ Yên nâng lên mi mắt, nhìn phía sư minh mình, khóe môi cong lên nhỏ bé độ cong, sư minh, lấy ngươi cái kia nhìn rõ chân tơ cái tóc, gần như yêu nghiệt ánh mắt, lẽ nào thật sự không biết là xảy ra chuyện gì? Bàng Bạch phát nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, đầu ngón tay vô ý thức ở dây đàn trên lướt qua một cái thanh âm, chợt nói, ngươi từ chối hắn. Vâng. Vương Ngữ Yên thản nhiên thừa nhận, ánh mắt trong trẻo, cũng không né tránh. Bàng Bạch phát nhẹ nhàng xách một tiếng, thân thể hơi ngửa ra sau, tựa ở cột đỉnh, đánh giá nàng, ngựa khí mang theo tràn đầy không rõ cùng tiếc hận, này ngược lại là để bổn công tử bất ngờ. Sư muội, ngươi cần biết, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ khó hơn nữa tìm ra cái thứ hai như Đoàn Dự như vậy, đợi ngươi tâm ý đến thuần đến sĩ, không hề bảo lưu người. Như vậy xích tử chi tâm, ngươi thật nhẫn tâm đẩy ra. Vương Ngữ Yên đầu ngón tay lướt qua tỷ bà huyền, phát sinh một chuỗi tranh tông nát âm, làm như nàng giờ khắc này vi lan tâm tư. Nàng hơi của mắt, thanh âm êm dịu nhưng rõ ràng, Đoàn công tử rất tốt, tình ý của hắn, ta cũng cảm giác sâu sắc nó trọng lượng. Chỉ là, quá mức rừng rực ánh mặt trời, đều sẽ làm người ta không chỗ che thân, chỉ lo cái nào một mảnh lá cây không đủ mà mỹ, liền tổn thương tự thân. Ta càng lưu luyến khắc một nơi an tâm cùng tự tại. Nàng dừng một chút, lấy dũng khí, dương mắt đón nhận Bàng Bạch phát ánh mắt, ngựa khí mang theo một loại huyền chuyển lại sáng tỏ ám chỉ, thí dụ như, có thể ở chỗ này, sáng sớm lắng nghe người nào đó tiếng đàn cùng. Gian dạy, tuy thường xuyên bị trách cứ ngốc cứng ngắc xem khối khúc gỗ, nhưng đừng lo khi nào gặp khiến cho thất vọng. Bởi vì biết được, lòng của người nọ tư trong suốt, yêu cầu tuy cao, nhưng nhìn việc không nhìn người, càng không như vậy. Làm người nghẹt thở thiết tha. Phần này có thể thở dốc, có thể làm chính mình bình tĩnh, với Ngự Yên mà nói, so với cái kia làm người hoa mắt mê mẩn đám mây hảo cảnh, càng quý giá thực sự. Bàng Bạch Phác là cỡ nào nhân vật, sao lại nghe không ra lời này bên trong lần sâu, chỉ về chính mình nguyện chuyển tâm ý hắn là thật sự hoàn toàn không nghĩ đến, run lên chốc lát, lập tức giơ tay đỡ chán, phát sinh một tiếng nửa là bất đắc dĩ nửa là tự yêu mình thở dài, ai. Bản công tử minh minh đã như vậy sáng tỏ phân rõ giới hạn, này không chỗ sắp đặt bị lực, càng vẫn là như trong đêm tối tinh thần giống như rõ ràng xuất chúng, chung quy là. Ai, tội lỗi a. Hắn lắc đầu, một bộ ta thật nắm chính mình không có cách nào biểu hiện, nhìn ra Vương Ngự Yên không nhịn được cười, vừa mới này điểm biểu lộ sau ngượng ngùng cùng căng thẳng, cũng hòa tan không ít. Cười đùa qua đi, Bàng Bạch phát vẻ mặt thoáng chăm chú rồi mấy phần, nhìn nàng hỏi, mặc dù như lời ngươi nói, người sư muội kia, ngươi đối với sau này nhân sinh, đến tột cùng có gì suy tính? Cũng không thể vẫn như thế chứ. Vương Ngự Yên hầu như không chút nghĩ ngợi, âm thanh ôn nhuyễn nhưng kiên định, Ngự Yên đã nghĩ kỹ, ngay ở này Hoàng Sơn ăn ra. Mỗi ngày sáng sớm buổi sư minh luyện cầm tập võ, nghe sư minh giáo huấn, xử lý điển bí phân bên trong sự vụ, rảnh rỗi liền đi thư các nhìn tạp thư. Nếu có thể vẫn như vậy, tháng năm tĩnh lặng, chính là Ngự Yên trong lòng mong muốn. Trong mắt nàng chạy xuôi nhàn nhạt, thỏa mãn hào quang. Bàng Bạch phát nhìn nàng như vậy thần thái, trầm mặc chốc lát, cuối cùng thở dài, ngựa khí ôn hòa bên trong, mang tới một tia thật thở, được rồi, nếu đây là ngươi đắn đo suy nghĩ sau lựa chọn. Có điều, sư muội a. Hắn dừng một chút, dùng một loại cực kỳ huyền chuyển phương thức, âm thanh phảng phất nhiễm phải một tầng mây mù, sư minh ta, hay là cuối cùng sẽ có một ngày, gặp đi hướng về càng xa xôi, càng không thể biết địa phương. Lại như, ân, lại như trong sách cổ ghi chép phá toái hư không. Nói chung, phía trước con đường cho ta là không biết, ta cũng không phải là ngươi, vì lẽ đó vì là loại này có thể lâu dài ở lại an tâm. Lời nói này, hắn nói tới tận lực cung dung, thậm chí mang theo điểm hắn đặc hữu, đối với tự thân bất phàm vận mệnh trêu chọc, nhưng nội bộ ẩn chứa ly biệt cùng sự không chắc chắn, nhưng lặng yên tràn ngập ra. Vương Ngữ Yên lặng lặng mà nghe, trên mặt vẫn chưa xuất hiện Bàng Bạch phát theo dự đoán kinh ngạc hoặc thất lạc. Nàng chỉ là khẽ cười cười, nụ cười kia bên trong có lý giải, có thoải mái, càng có một loại từ lâu nghị thông suốt bình tĩnh. Nàng nhẹ giọng nói, "Sư minh, ngươi nói, ta kỳ thử." Mơ hồ đoán được một ít. "Ngươi không phải vật trong ao, tự có ngươi tinh thần đại hải muốn đuổi theo. Ngữ Yên sở cầu, cũng không phải là muốn bán trụ bước chân của ngươi, cũng không phải đòi hỏi một cái tầm thường về mặt ý nghĩa kết quả." Ánh mắt của nàng ôn nhu rơi vào Bàng Bạch phát trên người, mang theo hoàn toàn tiếp nhận cùng chống đỡ. Ngữ Yên chẳng qua là cảm thấy, có thể ở ngươi còn ở lại ở đây thời gian bên trong, bạn ngươi lựa cầm, vì ngươi phân ưu, nhìn ngươi đem này hiện tại Long Nguyên phát dương quang đại, chứng kiến ngươi từng bước một hướng đi càng chỗ cao. Nay bản thân đã đầy đủ tốt đẹp, đủ để an ủi bình sinh. Cho tới tương lai, giọng nói của nàng càng mềm nhẹ, nhưng mang theo kiên định, bất luận sư huynh ngươi đi hướng về phương nào, bất luận trôi qua bao lâu, Ngự Yên đều sẽ tại đây Hoàng Sơn bên trên, bảo vệ phần này an tâm, tinh tiến tự thân. Nơi này, vĩnh viễn là ngươi một cái điểm dừng chân. Ngươi như trở về, trong đình ngắt sẽ có trà xanh, ngươi như đi xa, Ngự Yên cũng sẽ ở đây, vì ngươi giao tướng chúc phúc. Này không phải si triển, mà là căn cứ vào sâu sắc lý giải cùng tôn trọng bên trên, độc lập cánh gác. Bàng Bạch Phát nhìn trước mắt cái này nhìn như nhu nhược, nội tâm nhưng như vậy thông suốt rộng rãi nữ tử, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu, hắn lắc đầu bật cười, sư muội tỉnh táo sau khi, quả nhiên không phải cái bình hoa. Chỉ là so với bổn công tử tưởng tượng, tỉnh đến nhanh. Hắn hơi ngưng lại, đôi mắt khẽ hất, nói tiếp, kỳ thực đi, dứt bỏ Đoàn Dự tiểu tử kia đậm đến hóa không mở tình ý, bổn công tử cũng không hy vọng ngươi theo hắn đi đại lý. Vương Ngự Yên nghe vậy, đáy mắt nổi lên gợn sóng, nhẹ giọng hỏi, tại sao? Sư minh ngươi là không nỡ ta sao? Ngược lại cũng không quan hệ nam nữ tình. Bàng Bạch Phát xua tay, ngựa khí càng hiện ra trầm tĩnh, mà là cái kia Chu Tường Hoàng Cung, uy củ như lưới, lòng người tự yên. Lấy ngươi này không dành thế sự tính tình, chỗ dựa duy nhất chính là Đoàn Dự không hề bảo lưu, dường dực như hỏa yêu chuộng, này vừa vặn là tối không dựa dẫm được biên số. Hắn cần được triệt để hóa thành lãnh khốc khôn khéo chính khách, mấy chục năm như một ngày, lấy cường cổ tay đè ép sở hữu đả kích ngấm ngầm hay công khai, mới có thể đưa ngươi hộ thành trong lồng chim quý hiếm. Nhưng khả năng này sao? Hắn khẽ cười một tiếng, bao hàm hiểu rõ lực lượng, càng khả năng chính là ngươi tính tình như thế, vào cung chính là đèn lưu ly rơi xuống đất. Dù có vạn ngàn sủng ái, cũng khó phòng thủ âm triều ăn mòn. Cuối cùng, với sĩ yêu bên trong hóa thành cho tàn. Hắn lời nói ngắn gọn, nhưng tự như dao, xé ra phồn hoa biểu tượng dưới uy nghiêm đáng sợ Hàn Ý Vương Ngự Yên trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi, lập tức dạng mở một mảnh thanh hẳn. Sư Minh lo lắng, Ngự Yên cũng từng mơ hồ nghĩ đến. Là lấy, càng cảm thấy giờ khắc này an tâm hiếm thấy. Hắn một lần nữa đưa tay đặt tại dây đàn trên, đưa khí khôi phục mọi khi lười biếng cùng tự yêu mình, phản phất vừa mới cái kia chốc lát thâm trầm chưa bao giờ đã xảy ra. Đã như vậy, vậy còn không mau mau luyện công? Hy vọng điểm ấy bé nhỏ nội lực. Tương lai buồn công tử thật muốn phá toái hư không mà đi, ngươi liền đứng ở đỉnh núi ngóng nhìn tư cách đều không có, chẳng phải mất hết buồn công tử mặt mũi. Vương Ngự Yên nở nụ cười xinh đẹp, đáy mắt cuối cùng một tia thấp thỏm diệt hết, ôm lấy thì bà, đầu ngón tay lưu chuyển, âm nhận hơi sinh. Vâng, sư minh. Ngự Yên ổn thỏa chăm chỉ luyện tập, tuyệt không làm mất đi sư minh mặt mũi. Chương 98, Vương Ngự Yên kiếm khí sơ thành, Bàng Bạch Phát dẫn nàng ra ngoài rèn luyện. Chương 98, Vương Ngự Yên kiếm khí sơ thành, Bàng Bạch Phát dẫn nàng ra ngoài rèn luyện. Từ cái kia phiên luyện chuyển biểu lộ sau, Vương Ngự Yên tâm phảng phất tìm tới quy tụ, trở nên vô cùng trầm tĩnh cùng chăm chú. Loại này về mặt tâm linh yên ổn, trước hết thể hiện ở võ học tu luyện tới. Nàng vốn là thiên tư siêu tuyệt, qua lại chỉ là bị tình ý tạp niệm cùng lý luận xung ràng buộc khó khăn, bây giờ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lại có Bàng Bạch Phát dốc lòng chỉ đạo, nó tiến bộ tốc độ, có thể nói tiến triển cực nhanh. Bắc Minh thần công hải nạp bách xuyên đặc tính, làm cho nàng tích trữ nội lực tốc độ vượt xa người thường, mà nàng đối với thiên hạ võ học lý luận nghe rộng nhớ dai, giờ khắc này hết mức hóa thành đối với thất huyền vô hình kiếm tinh túy sâu sắc lý giải. Ngăn ngắn 3 tháng, nàng nước chảy thành sông, đột phá một bước mấu chốt nhất, lấy khí ngự âm, lấy âm hòa kiếm. Ngay hôm đó, ở sau núi một mảnh yên lặng hoa viên trên đất trống, Bàng Bạch Phát quyết định kiểm nghiệm nàng thành quả. Hắn một thân xanh thẳm trường sam, chắp tay đứng ở giữa sân, dáng người kiên cường như tùng, thái pháp cổ cầm vô thanh vô tức địa trôi nổi cho hắn phía sau khoảng một tấc, bảy cái dây đàn dưới ánh mặt trời chạy xuôi nội liệm ánh sáng lộng lẫy, phảng phất nắm giữ sinh mệnh. Vương Ngự Yên thì lại một bộ bạch y liễu, ôm ấp tử đàn tỳ bà, đứng ở hắn đối diện 10 trượng ở ngoài, trên khuôn mặt xinh xắn mang theo vài phần căng thẳng, càng nhiều nhưng là nóng lòng muốn thử vấn. Sư Minh, ta chuẩn bị kỹ càng. Nàng hít sâu một hơi, âm thanh réo rắt. Bàng Bạch Phát gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng mang theo xem kỹ, bắt đầu đi. Không cần bảo lưu, để bổn công tử nhìn ngươi 3 tháng này, đến tuột cùng luyện đến trình độ nào. Vương Ngự Yên ánh mắt ngưng lại, Bác Minh thần công nội lực tự đang điền bay lên, duyên kinh mạch đi nhanh, rót vào với đầu ngón tay. Nàng dưới chân khẽ nhúc đích, thân hình như liễu rủ trong gió, phiên nhiên, khen. Một tiếng xé vải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy nàng tay phải 5 ngón tay ở tỉ bà trên dây cung đột nhiên phất một cái, một đạo vô hình vô chất nhưng ác liệt dị thường kiếm khí xuất hiện giữa trời, phát sinh nhỏ bé nhưng sắc bén gào thét, bắn thẳng đến Bàng Bạch Phát bà bay. Tốc độ nhanh chóng, nó thế chi chuẩn, đã tuyệt đối không phải tầm thường ám khí có thể so với, là chân chính ngưng tụ thành hình sóng âm kiếm khí. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra một vẻ tán thưởng. Tiêu kiếm khí này đối với hắn mà nói tự nhiên nhỏ yếu, nhưng đặt ở trên giang hồ, đã chọn theo lệnh rất nhiều khổ tu nhiều năm nhị lưu hảo thủ nuốt hận. Ngăn ngắn tháng 3, nàng có thể bước ra bước đi này, nó thiên phú quả nhiên kinh thế hai tụ, cũng không tệ lắm. Hắn than thở một tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích, cũng không gặp phía sau hắn thái phát cầm có gì rõ ràng rung động, chỉ nghe vụ điệu một tiếng thanh vi huyền minh, một đạo cường độ, tốc độ cùng Vương Ngự Yên phát ra kiếm khí, hầu như hoàn toàn nhất trí băng lam kiếm khí, tự dây đàn trên tự phát bắn nhanh ra, giữa trời tinh chuẩn vô cùng đón nhận đạo kia kiếm khí vô hình. Một tiếng nhẹ nhàng nổ đùng, hai cổ kiếm khí đồng thời dập tắt, tiêu tán khí lưu gợi lên mặt đất cỏ xanh, đúng mực không kém, hiện ra là Bàng Bạch Phát đem khống chế lực đạo đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Vương Ngự Yên thấy thế, tinh thần đại chấn. Nàng không chần chừ nữa, bát minh nội lực tràn trề lưu chuyển, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp, ở tỉ bà trên dây cùng bằng bát, khẽ hất, gấp nghiệp. Lanh canh, chỉ một thoáng, tiếng tỉ bà khi thì sụp sôi như bạc bình xà phá, khi thì gấp gáp như mưa đánh chuối tây, khi thì sắc bén như côn sơn ngọc nát. Từng đạo hoặc đâm thẳng, hoặc đường vòng cùng, hoặc đan dệt thành mạng ác liệt kiếm khí, dường như bị giao cho sinh mệnh, từ khác nhau góc độ, lấy không đồng lực đạo, liên miên không dứt địa hướng về Bàng Bạch Phát rồi mà đi. Nàng đem thất huyền vô hình kiếm tinh diệu biến hóa, bước đầu bày ra. Nhưng mà, đối mặt này đủ khiến tầm thường giang hồ hảo thủ hoa cả mắt, mệt mỏi ứng phó thế tiến công, Bàng Bạch Phát vẫn như cũ đứng chắc tay, thân hình cũng không từng lay động một hồi. Hắn ý niệm như điện, đem phía sau Thái Phát cầm, cùng tự thân trung đan điền bảy cái tiếng lòng bóng mở hoàn mỹ cộng hưởng. Tiếng lòng khẽ nhúc nhích, dây đàn tự minh. Cung huyền chấn động, 3 phần 10 lực, tả 3. Thương góc hợp minh, 5 phần sức lực, phong hữu trên. Trưng vũ đan sen, đan lưới thức, tá chính diện. Từng đạo vừa đúng băng lam kiếm khí, từ trôi nổi cổ cầm trên tinh chuẩn bắn ra, đều không ngoại lệ, đều ở thích hợp nhất thời cơ, lấy thích hợp nhất sức mạnh cùng phương thức, đem Vương Ngự Yên tấn công tới kiếm khí từng cái chặn lại, vạch trần, trừ khử trong vô hình. Không trung không ngừng vang lên phốc xì xì nhẹ nhàng tiếng nổ đùng đoảng, tiêu tán kiếm khí, đem chu vi hoa cỏ cắt chém đến liều xiềng, nhưng không một đạo có thể xâm nhập Bàng Bạch Phát quanh thân trong vòng ba thước. Hắn lại như mưa to gió lớn bên trong đá ngầm, mặc ngươi sóng to gió lớn, ta tự lù lù bất động, ung dung không đổi. Vương Ngự Yên càng đánh càng là hoảng sợ, đồng thời cũng càng đánh càng là hưng phấn. Nàng cảm nhận được rõ ràng chính mình nội lực dâng trào, đối với kiếm khí khống chế tinh diệu tăng lên, càng vô cùng trực quan địa cảm nhận được sư minh cái kia sâu không lường được, khác nào bên hải tu vi cảnh giới. Nàng toàn lực ứng phó, đem chính mình 3 tháng lộ ra thỏa thích triển khai, kiếm khí càng ngày càng thuần thục linh động. Trận này kỳ lạ bồi luyện kéo dài dòng dã một cái canh giờ. Cuối cùng, Vương Ngự Yên nội lực tiêu hao hết, đổ mồ hôi tràn trề, ôm tỷ bà hơi thở dốc, cũng lại không phát ra được nửa đường kiếm khí. Nhưng nàng trên mặt, nhưng tràn trề thỏa mãn cùng vui sướng đỏ ửng. Bàng Bạch Phát phía sau Thái Phát cầm lặng yên biến mất. Hắn chậm rãi tiến lên, lấy ra một phương tố rửa tay mặt đưa cho nàng, khỏe miệng ngậm lấy ý cười, rất tốt. Kiếm khí vô hình đã sơ quy môn kính, sức khống chế cũng vẫn còn có thể. Cuối cùng cũng coi như không lãng phí bổn công tử 3 tháng này tâm huyết cùng một nước. Vương Ngự Yên tiếp nhận khăn tay, lau đi thái dương giọt mồ hôi nhỏ, trong mắt ánh sao lấp lánh, đa tạ sư minh chỉ điểm. Như vậy thực chiến diễn luyện lại kéo dài 2 ngày. Mỗi một lần, Vương Ngự Yên cũng có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình, đối với tỷ bà kiếm khí khống chế càng thuận buồm xuôi gió. Ngày thứ 3 chạm vạng, Bàng Bạch Phát với trong viện phòng khách, triệu tập tiểu phòng, Tô Tinh Hà, Du Thị Song Hùng cùng với A Chu. Buồn công tử cùng sư muội, ngày mai sắp xa cách sơn một thời gian. Bàng Bạch Phát đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí ôn hòa, ngày về chưa định. Trong núi tất cả sự vụ, nhưng do Kiều huynh toàn quyền làm chủ, Tô sư huynh cùng Du Thị huynh đệ từ bên phụ tá. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra. Tông môn xây dựng chính đang then chốt thời kỳ, trưởng môn lúc này rời đi. Tiểu Phong lông mày rậm cao lại, thân thiết hỏi, công tử đột nhiên muốn rời núi, nhưng là có chuyện gì quan trọng? Có hay không cần Kiều mỗ cùng đi? Bàng Bạch Phát khoát tay áo một cái, ánh mắt đảo qua một bên yên tĩnh đứng thẳng Vương Ngự Yên, hòa nhã nói, không gì khác, mang sư muội ra ngoài rèn luyện một phen. Nàng bây giờ kiếm khí sơ thành, suốt ngày ở trong viện nhắm mắt làm liệu, cùng lý luận xuống có gì khác nhau đâu. Chân chính tu vi, cần ở trong thực chiến mài, kiến thức giang hồ phong ba, gặp lần các đường thủ đoạn, mới có thể dung hội quan thông. Tô Tinh Hà vuốt râu gật đầu nói, trưởng môn nói rất có lý. Vương sư muội tiến cảnh thân tốc, xác thực cần kinh mưa gió từng trải. Chỉ là giang hồ hiểm ác. Không sao, bổn công tử thì sẽ hộ sư muội chu toàn. Bàng Bạch Phát ngữ khí tuy nhạt, nhưng tự có một luồng bệ nghệ tự tin. Mọi người nghĩ đến hắn cái kia sâu không lường được tiên tiên tu vi, nhất thời thoải mái, không cần phải nhiều lời nữa. A Chu chớp chớp mắt to, hiếu kỳ nói, công tử, lần này ra ngoài, có thể muốn cưới Bạch Tượng đi. Cái kia nhiều khí thế. Bàng Bạch Phát khẽ cười nói, không cưới. Tiên kia mục tiêu quá lớn, quá mức minh hoang. Chỉ sợ nơi đi qua, trên giang hồ yêu ma quỷ quái, bọn đạo trích bại hoại chạy mất dép, còn rèn luyện cái gì? Chẳng phải là một chuyến tay không? Bạch Tượng liền ở lại trên núi, A Chu, ngươi tâm tư tế, thường ngày thay ta nhiều trăm năm một, hai. A Chu liền vội vàng gật đầu nói, công tử yên tâm, bao tại trên người ta, ta nhất định đem Bạch Tượng này đến béo trắng. Sự tình liền định ra như thế. Sáng sớm ngày thứ 4, ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang vạn đạo. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên sóng vai đứng ở cửa biển nơi. Hắn vẫn như cũng là một thân không dính một hạt bụi xanh thảm trường sam, thân không vật dư thừa, sở hữu hành lý, thậm chí Thái Phát cầm đều đã bị hắn thu vào không gian chứa đồ bên trong. Vương Ngự Yên nhưng là một thân trắng hơn tuyết bạch đi liễu, trong lòng ôm nàng cái kia tử đàn tỷ bà, này chính là nàng hành tẩu giang hồ binh khí. Hai người liền ngựa cũng không chuẩn bị, dự định liền như vậy đi bộ. Sư Minh, chúng ta hướng về phương hướng nào đi? Vương Ngự Yên ngửa đầu hỏi, thần phong thổi sợi tóc của nàng, trên khuôn mặt xinh xắn tràn trề không kìm nén được nhảy nhót cùng hào quang. Bàng Bạch Phát tùy ý giơ tay chỉ phương bắc, thản nhiên nói, nhân sinh khắp nơi thong dong, lững thững mà đi, an vui trong mọi hoàn cảnh. Giang hồ rộng lớn, nơi nào không thể đi? Đi thôi. Dứt lời, hắn trước tiên cất bước, thản nhiên ra ngoài. Vương Ngự Yên mau mau ôm tỷ bà đuổi tới, bước chân nhẹ nhàng đến cơ hồ muốn nhảy lên đến. Thanh phong lướt qua sơn đạo, cũng phất động nàng tay áo cùng tiếng lòng. Nàng nhìn về phía trước cao ngất kia nhàn nhã màu xanh lam bóng lưng, chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, ánh nắng tươi sáng, tương lai tràn ngập vô hạn khả năng cùng chờ mong. Lần này không có Khổng Lồ đi theo đội ngũ, không có rườm rà tông môn sự vụ, chỉ có nàng cùng nàng tâm tâm niệm niệm sư mình. Nàng quẹt miệng, trước sau ngậm lấy một vệt làm sao đều không giấu được ý cười. Chương 99, giết tới Hắc Long thi đấu. Chương 99, giết tới Hắc Long thi đấu. Rời đi Hoàng Sơn hướng bắc, quan đạo từ từ gồ ghề, hai bên thế núi cũng biến thành hiểm trở. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên, được rồi lớp ba, bốn nhật, người ở thừa dần. Trong không khí tựa hồ cũng mang tới một tia hoàng vu cùng túc sát. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, hai người việc hợp pháp đến một nơi chợt hẹp hẻm núi lối vào, chợt thấy phía trước nói bên nghiêng lệch dừng mấy chiếc tổn hại xe la, hàng hóa tán lạc khắp mặt đất, trên đất còn lưu lại ám màu nâu vết máu cùng dãy rủa lôi kéo dấu vết. Mấy cái quần áo lam lũ, trên mặt mang theo kinh hoàng hán tử chính dắt nhau đỡ, nghẹn ngào gào khóc, càng có phụ nhân ánh mắt đờ đẫn, phản phất mất hồn. Vương Ngữ Yên trong lòng căng thẳng, hiệp nghĩa tâm nhất thời, bước nhanh về phía trước, ôn nhu hỏi, mấy ông lão nhà, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một cái nhìn như đầu lĩnh ông lão ngẩng đầu, thấy là một vị đẹp như thiên tiên bạch y cô nương cùng một vị tuấn mỹ không sóc áo lam công tử, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lão lệ tung hành, khóc kể lể, cô nương, công tử, xong xuôi, toàn xong xuôi. Chúng ta một cái đội buôn nhỏ, vừa mới ở mặt trước Hắc Long Hạc, bị Hắc Long trại cường nhân cho cướp a. Hàng hóa, gia súc đều bị đoạn, vài cái đồng nghiệp bị bọn họ tại chỗ chém chết. Trương trưởng quý con gái, ô, bị cái nhóm này thiên sát bắt lên núi đi tới. Sợ là. Khác một người còn trẻ đồng nghiệp trên mặt mang theo vết máu, nghiến răng nghiến lợi địa nói bổ sung, cái nhóm này khốn kiếp thổ phỉ, hung tàn đến mức rất. Đầu lĩnh gọi cái gì đòi mạng quỷ tà bá, giết người không chớp mắt. Còn có cái độc tú tài chuyên bắn tên trộm, tiễn trên còn này độc. Bọn họ chiếm này Hắc Long Hạp phải có một vài năm, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, quan phủ tiểu mấy lần đều không làm gì được bọn họ. Đáng thương chúng ta. Vương Ngữ Yên nghe được mày liễu dựng thẳng, khuôn mặt thanh tú hàm sương, nàng thở nhỏ nghe mẫu thân cùng mộ dung phục đàm luận chuyện giang hồ, tuy biết giang hồ hiểm ác, nhưng tự mình gặp phải như vậy thảm sự, vẫn là lần thứ nhất. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh sư mình. Bàng Bạch Phát thần sắc bình tĩnh, phản phất đang nghe một cái không liên quan đến bản thân chuyện bô bổ, chỉ là cặp kia ôn hòa con mắt nơi sâu xa, xét qua một tia cực kỳ nhạt ý lạnh. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng hơi phe phẩy xanh thảm trường sam trên cũng không tồn tại cho bụi, ngữ khí lãnh đạm đến như là ở đánh giá khí trời. Ồ, như vậy chướng mắt vật dơ bẩn, chiếm giữ bên đường, thật là quấy rầy người đi đường thanh tịnh, cũng thất bại bổn công tử ngắm cảnh nhã hứng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Ngữ Yên, nhếch miệng lên một vệt độ cong, "Sư muội, ngươi bây giờ kiếm khí sơ thành, chính cần đá mài phong mang. Những này săn có đá mài dao, tuy rằng thô chút, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể dùng. Đi, đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, miễn cho ở lại nơi đây, tiếp tục dơ núi này sắt." Ngữ khí của hắn dễ dàng phảng phất không phải làm cho nàng đi tiêu diệt một cái hung danh ở bên ngoài phỉ trại, mà là làm cho nàng đi quét quét qua đỉnh viện bên trong lá rụng. Vương Ngữ Yên trong lòng dùng mình, tuy rằng sớm có linh cảm, nhưng chính thai nghe được sư minh như vậy hời hợt địa quyết định chừng trăm người sự sống còn, vẫn để cho nàng hô hấp hơi cứng lại. Nàng biết sư minh không phải người thường, làm việc không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng phần này coi mạng người như rơm rác lãnh đạo, như cũng làm cho nàng cảm thấy một hơi khí lạnh. Nhưng mà nhìn trước mắt khóc tố người may mắn còn sống sót, ngẫm lại những người bị hại vô tội người, trong lòng nàng hiệp nghĩa cùng phẫn nộ, trung quy vượt trên cái kia tia không khỏe. Vâng, sư minh. Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định lên, Ngữ Yên ổn thỏa tận lực. Ông lão kia cùng những người may mắn sống sót nghe vậy, nhưng kinh ngạc đến ngây người, lập tức kinh hãi đến biến sắc, cô nương, không được a. Cái kia Hắc Long trại người đông thế mạnh, hung tàn vô cùng. Các ngươi chỉ có hai người, hay là đi mau đi. Đi báo quan. Tuy rằng cũng vô dụng, nhưng tổng so với chịu chết cường a. Bàng Bạch Phát nhưng cũng không thèm nhìn bọn hắn, đối với Vương Ngữ Yên lạnh nhạt nói, đi thôi. Thừa dịp sắc trời còn sớm, dọn dẹp sạch sẽ, cũng tìm thật kỹ cái thanh tịnh nơi mới nghỉ chân. Dứt lời, càng trước tiên chắp tay, thản nhiên hướng về hẻm núi nơi sâu xa đi đến. Vương Ngữ Yên ôm chặt trong lòng tỷ bà, đối với ông lão kia đầu đi một cái an ủi ánh mắt, vội vàng đuổi theo. Ông lão mọi người nhìn này một lam một bạch hai bóng người, càng thật hướng về phỉ trại phương hướng mà đi, chỉ cảm thấy hai người này sợ là điên rồi, hoặc là nhà ai không biết trời cao đất rộng công tử tiểu thư đi ra hồ đồ, trong lòng tuyệt vọng càng sâu. Càng là thâm nhập hẻm núi, bầu không khí càng ngày càng túc sát. Ven đường thậm chí có thể nhìn thấy một ít rải rác hài cốt cùng gỉ xét binh khí, không tiếng động mà kể ra nơi đây nguy hiểm. Bàng Bạch Phát đi lại thong dong, phảng phất ở chính mình hoa viên tản bộ. Vương Ngữ Yên đi theo sau hắn, nhưng có thể cảm giác được chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, chăm chú ôm tỉ bà, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Nàng không ngừng ở trong lòng hồi ức thất huyền vô hình kiếm vận tình pháp môn cùng lăng ba vi bộ bộ pháp yếu quyết, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Căng thẳng. Bàng Bạch Phát cũng không quay đầu lại, âm thanh nhưng rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Vương Ngữ Yên thành thật một chút đầu, thấp giọng nói, có một chút. Dù sao cũng là lần thứ nhất. A, Bàng Bạch Phát khẽ cười một tiếng, ngươi tỉ bà kiếm khí, không phải dùng để thưởng thức. Ngưng thần, tĩnh khí, nhớ kỹ ngươi học được lý luận, sau đó dùng ngươi tay, mà không phải dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ. Lời nói của hắn tựa hồ có loại kỳ dị sức mạnh, Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, nỗ lực nghe theo, cảm giác căng thẳng thoáng giảm bớt. Căn cứ người may mắn còn sống sót miêu tả vị trí, hai người rất nhanh tìm tới Hắc Long trại vị trí. Nó cũng không phải là xây ở quan đạo bên, mà là ở vào một bên sườn núi nơi kín đáo, dựa vào thiên nhiên sơn động cùng xây dựng hàng rào bằng gỗ, liêu bằng tháp, dễ thủ khó công. Lúc này sắc trời gần hoàng hôn, cửa trại nơi điểm nổi lên cây đuốc, mấy cái siêu siêu mèo mèo phỉ binh chính tựa ở tháp canh trên ngủ gật. Bàng Bạch Phát dừng bước lại, đối với Vương Ngữ Yên nói, tự mình đi vào. Buồn công tử ở trong bóng tối nhìn, không phải tình thế chắc chắn phải chết, ta sẽ không xuất thủ. Tiếng nói của hắn bình thản ôn hòa, nhưng mang theo không thể nghi ngờ ý vị, dùng con mắt của ngươi xem, dùng lỗ tai nghe, dùng kiếm khí của ngươi đi cảm thụ này chân thực giang hồ. Nhớ kỹ, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nói xong, cũng không gặp hắn làm sao làm dáng, bóng người hơi loáng một cái, tựa như cùng hòa vào bóng tối giống như, lặng yên không một tiếng động địa biến mất ở Vương Ngữ Yên bên cạnh, liền khí tức đều nhận biết không tới. Vương Ngữ Yên nhất thời cảm thấy, một trận trước nay chưa từng có tứ cố vô thân, trái tim đập bịch bịch. Nàng lại lần nữa hít sâu, cắn răng, triển khai lên vẫn không tính là thuần thục lăng ba vi bộ, dựa vào hoàng hôn cùng loạn thạch điểm hộ, lặng yên không một tiếng động địa hướng về sơn trại sở soạn. Nàng vận khí không tệ, hay là Hắc Long trại hoành hành quen rồi, đề phòng sơ suất, càng làm cho nàng dễ dàng tách ra mấy chỗ minh tiêu ám thẻ, từ một nơi hẻo lánh hàng rào bằng gỗ tổn hại nơi lẻn vào trại bên trong. Trại bên trong đèn đuốc sáng choang, huyên áo ầm ĩ bọn cấp tốn 5 tụ 3, vây quanh đống lửa thịt nướng uống rượu, vung quyền hành lệnh, thô bị tiếng cười mắng cùng nữ tử tiếng gào khóc mơ hồ truyền đến, trong không khí tràn ngập rượu thịt cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tanh nồng khí tức. Vương Ngữ Yên cố nén không khỏe, khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí một mà ở trong bóng tối di động, nỗ lực trước tiên thăm dò tình huống. Nhưng mà, ngay ở nàng trải qua một cái chỗ ngoặt lúc, trước mặt va vào một cái kéo cờ lên, say thức từ nhà xí đi ra phỉ binh. Cái kia phỉ binh sững sờ, say mắt mông lung, chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết, ôm ấp tỉ bà, mị đến không giống chân nhân nữ tử đứng ở trước mặt, còn tưởng rằng chính mình uống nhiều rồi xuất hiện ảo giác, rủi rủi con mắt, lập tức lộ ra dâm tà đủ cười, hắc. Từ đâu tới tiểu nữ tử? Dài đến thật là mẹ kiếp tiêu chí. Là cái nào huynh đệ bắt đến đúng lúc hàng? Chạy thế nào nơi này đến rồi? Đến, để ca ca ta trước tiên hương một cái. Nói, liền lảo đảo nhào tới. Vương Ngữ Yên sợ đến hoa dung thất sắc, trái tim hầu như nhảy ra lồng ngực. Trong lúc nguy cấp, 3 tháng khổ tu bản năng phản ứng, rốt cục có tác dụng. Nàng không chút nghĩ ngợi, trong cơ thể Bắc Minh nội lực theo bản năng mà phun trào, tay phải 5 ngón tay ở tỉ bà trên dây cung đột nhiên phất một cái. Khen. Một tiếng chói tai xé vải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ở huyên náo trong sơn trại cũng không tính quá đột xuất. Một đạo kiếm khí vô hình theo tiếng bắn nhanh ra. Nhưng mà nàng thực sự quá sốt sắng, khống chế lực đạo hoàn toàn mất cân bằng. Kiếm khí kia lệch khỏi dự đoán quy tích, không có đánh trúng phỉ binh trái tim hoặc kết hầu, mà là phốc địa một tiếng, đem hắn một cái cánh tay sóng vai chặt đứt. Gào. Thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt cắt ra sơn trại náo động. Cái kia phỉ binh ngã trên mặt đất, máu tươi phun mạnh, thống khổ lăn lộn gào thét. Chương 100, tỷ bà kiếm khí giết người bên trong, liệu bị đâm vào hổ lang oa. Chương 100, tỷ bà kiếm khí giết người bên trong, liệu bị đâm vào hổ lang oa địch tấn công. Có gián thế. Bên kia là cái đàn bà. Phu cận đạo tặc trong nháy mắt bị kinh động, dồn dập vớ lấy binh khí, gầm rú xuống lại đây. Cây bức ánh sáng chập chờn, chiếu rọi ra từng cái giữ tận vặn vẻ mặt. Vương Ngữ Yên nhìn cái kia cụt tay phỉ binh thảm trạng, nghe dày đặc mùi máu tanh, trong dạ dày một trận phiên giang đào hải, sắc mặt trắng bệch, hầu như muốn nôn mửa ra. Đây là nàng lần thứ nhất hại người, càng là lần thứ nhất tạo thành máu tanh như thế tình cảnh. Tự nhiên đờ ra làm gì? Bàng bạch phát cấp tốc gầm thanh dường như tế châm, tinh chuẩn gai đất vào trong thai nàng, mang theo không chút lưu tình răn dạy, chính xác kém cỏi. Sức mạnh tàn mạn. Ngươi là giết người vẫn là cho hắn sửa móng tay? Ngưng thần. Tu ý. Đem bọn họ muốn trở thành gặp động của gỗ. Tìm tôi dùng ít sức con đường. Lại đờ ra chờ chết sao? Sư Minh áp miệng dường như nước lạnh thêm thức ăn, trong nháy mắt để Vương Ngữ Yên từ lần đầu giết người không khỏe cùng hoảng sợ bên trong giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn những người hung thần ác sát, nào tới đạo tặc, bản năng cầu sinh áp đảo không khỏe. Nàng cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn làm cho nàng tỉnh táo thêm một chút, vội vàng triển khai lăng ba vi bộ, thân hình như trong gió tơ liễu, hướng về một bên tránh đi. Xì. Một cái quỷ đầu đao sát nàng góc áo đập tới, đưa nàng vừa nay đứng thẳng mặt đất chém ra một đạo thâm ngân. Vương Ngữ Yên sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, bộ pháp đều trở nên hơi hoảng loạn bất bác. Bộ pháp là dùng để dẫm con kiến. Nhanh 3 điểm. Sườn trái cái hở. Sau lưng đao đến rồi. Xách. Phản ứng thật trì độn. Bàng bạch phát lời bình dường như ung nhọn tận xương, ở nàng mỗi một lần sai lầm lúc tinh chuẩn băng lên. Ở bàng bạch phát không chút lưu tình ngữ âm chỉ đạo cùng tự thân cầu sinh dục vọng khởi động dưới, Vương Ngữ Yên bị ép cao tốc vận chuyển lên. Nàng liều mạng hồi ức bộ pháp khẩu quyết, thân hình ở ánh đao bóng kiếm bên trong qua lại, càng ngày càng trôi chảy. Trong tay tỉ bà huyền động, từng đạo kiếm khí vô hình bắt đầu bắn ra. Khởi đầu vẫn như cũ khống chế không được, có lúc sức mạnh quá mạnh, đem đạo tặc trực tiếp xuyên thủng, tử trạng thê thảm, có khi lại sức mạnh không đủ, chỉ có thể thương tới da thịt, trái lại gây nên đối phương hung tính. Bọn cấp thấy nàng là cái cô gái tuyệt sắc, khởi đầu còn tích chữ khinh bị cùng dâm niệm, trong miệng ông luôn hế ngựa không ngừng. Thật tuấn tiểu nữ bị, còn có thể đạn từ khúc, cho đàn ông trợ hứng sao? Nắm lấy nàng, lao tử đêm nay muốn khai trai. Đừng tổn thương nàng khuôn mặt, lao tử muốn sống. Nhưng những này ông luôn hế ngữ, rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế được. Này mỹ đến kỳ cục nữ tử, bán ra căn bản không phải nhạc khúc, mà là đòi mạng bữa chú. Cái kia kiếm khí vô hình khó lòng phòng bị, mỗi một lần huyền hưởng đều mang ý nghĩa có người không chết cũng bị thương. Vương Ngữ Yên dần dần rết đỏ cả mắt rồi, cũng dần dần thích hứng loại này liều mạng tranh đấu bầu không khí. Nàng bắt đầu học được dự đoán kẻ địch động tác, tìm kiếm hữu hiệu nhất góc độ công kích, nội lực vận chuyển cũng càng ngày càng thông thuận. Thất huyền vô hình kiếm tinh diệu địa phương bắt đầu chân chính bày ra, hoặc đơn điểm dính rết, hoặc tản ra bước lui, thì bà kiếm khí quý tích càng ngày càng xảo quyệt khó dò. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng rơi xuống đất, tiếng chửi rủa không dứt bên tai, không ngừng có đạo tặc ngã xuống. Vương Ngữ Yên bạch tí trên cũng bắn lên điểm điểm huyết mai, có vẻ đặc biệt chói mắt. Nàng dường như một cái ở trên mũi lao khiêu vũ màu trắng tinh linh, ôm ấp chí mạng tỷ bà, nơi đi qua nơi, lưu lại đầy đất lũ lụt. Còn bà nó, rát rưởi, liền cái đàn bà đều không bắt được. Một tiếng thô bạo gào thét truyền đến, chỉ thấy một cái vóc người cao to, bắp thịt quần quần trắng hán, nhấc theo một thanh trầm trọng hậu bối khảm sơn đao, tách ra đoàn người nhanh chân đi đến. Hắn đầy mặt dữ tợn, mắt lộ hung quang, chính là tiểu đầu mục khai sơn đao Hoàng Ba Búa. Tiểu nương bị nhận lấy cái chết. Hoàng Ba Búa căn bản không nói chiêu thức gì, dựa vào một thân ma lực, vung lên khảm sơn đao liền hướng về Vương Ngữ Yên chặn ngang chém ngang mà đến. Đao phong gào thét, vừa nhanh vừa mạnh. Vương Ngữ Yên không dám găng đón đỡ, vội vàng triển khai lăng ba vi bộ về phía sau tránh thoát. Lưỡi đao hiểm chi lại hiểm địa xẹt qua, mang theo kình phong thổi đến gò má nàng đau đớn, Hoàng Ba Búa đắc thế không tha người, một đao tiếp theo một đao, dường như mưa to gió lớn giống như bổ tới, sức mạnh cương mãnh, nhưng chiêu thức sát thực nốc, thẳng thắn. Bàng Bạch Phác âm thanh lại vang lên, trốn cái gì? Hắn lực lớn nhưng ngủ về. Tỳ Bà kiếm khí công cổ tay hắn, mắt cá chân, phá hắn hạ bàn, vòng quanh hắn đánh. Lăng Ba Vi bộ luyện không. Vương Ngữ Yên tâm thần dùng mình, lập tức thay đổi sách lược, không còn một mực né tránh, mà là lợi dụng Lăng Ba Vi bộ tinh diệu, không ngừng vòng quanh Hoàng Ba Búa qua lại. Tỳ Bà huyền động, từng đạo kiếm khí không còn nhắm vào nó chỗ yếu, mà là tinh chuẩn địa bắn về phía hắn múa đao cổ tay, chống đỡ thân thể mắt cá chân, cùng với đầu gối trở khớp xương nơi. Hoàng Ba Búa chỉ có một thân khí lực, nhưng đánh không tới linh hoạt Vương Ngữ Yên, trái lại bị cái kia không lọt chỗ nào kiếm khí đánh cho luôn cuống tay chân, tiếng kêu rên liên hồi. Cổ tay bị cắt vỡ, máu me đầm địa, suýt chút nữa không cầm được đao, mắt cá chân bị đánh trúng, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã trồng vó. Hắn tức giận đến hoa hoa kêu to, nhưng không có biện pháp gì. Vương Ngữ Yên càng đánh càng có lòng tin, xem chuẩn một sơ hở, một đạo ngưng tụ kiếm khí tinh chuẩn địa bắn vào Hoàng Ba Búa nhân múa đao mà bại lộ dưới nách. Hoàng Ba Búa cả người cứng đờ, khảm sơn đao len ken rơi xuống đất, hắn khó có thể tin tưởng mà túi đầu nhìn dưới nách buốc lên huyết hoa, thân thể cao lớn đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như ầm ầm ngã xuống đất, gây nên một mảnh bụi bặm. Còn lại đạo tặc thấy đầu mục đều bị giết, càng là sợ hãi, phát ra tiếng gọi, càng không dám tiến lên nữa, chỉ là xa xa vây quanh. Vương Ngữ Yên hơi thở dốc, ngực chập trùng, nhìn khắp bốn phía, nhìn đầy đất tàn tạ cùng thi thể, cánh tay khẽ run. Liên tục vận công giết người, làm cho nàng nội lực tiêu hao không nhỏ, tinh thần càng là sốt sáng cao độ. Đang lúc này, một cái thâm trầm âm thanh từ một bên truyền đến, thật là lợi hại âm công công phu. Thật tiêu chí tiểu mỹ nhân. Đáng tiếc, tâm địa quá cũng ác độc chút. Chỉ thấy một cái ăn mặc văn sĩ sam, cầm trong tay phán quan bút, sắc mặt trắng bệnh cao gầy nam tử, từ trong bóng tối đi dạo mà ra. Hắn ánh mắt nghiêm hiểm, khoe miệng mang theo một tia cười khẩy, chính là nhị trại chủ độc tú tài Hà Khí Tú. Hắn cũng không tới gần, xa xa đứng, ánh mắt dường như độc xà giống như, tại trên người Vương Ngữ Yên nhìn quét, đặc biệt là ở nàng dính máu tích bạch đi cùng tinh hoàng nhưng cố gắng tự chấn định trên khuôn mặt xinh xắn lưu luyến, lẻ lươi liếm môi một cái. Tiểu mỹ nhân, giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, ngươi nói nên làm sao đổi thường đây? Hà Khí Tú cười âm hiểm, không bằng thả xuống ngươi cái kia hù dọa tỷ bà, ngoan ngoãn theo bản tú tài, bảo đảm nhường nguyên đếm thử so với giết người càng vui vẻ tư vị. Kha kha kha, ngôn ngữ cực điểm hạ lưu hèn mọn. Vương Ngữ Yên chưa từng nghe qua như vậy âu ngôn ngữ, tức giận đến khuôn mặt thanh tú đỏ chót, giận dữ và xấu hổ đan xen, dâm tặc vô liêm sỉ, nhận lấy cái chết. Dưới cơn thịnh nộ cũng không kịp nhớ rất nhiều, kích thích dây đàn, mấy đạo tỷ bà kiếm khí liền bắn về phía Hà Khí Tú. Hà Khí Tú sớm có phòng bị, cười lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị hướng về bên lóe lên, đồng thời dùng cổ tay. Ba viên lập loè u lam quang trạch hình thoi phi tiêu, hiện hình chữ phẩm bắn về phía Vương Ngữ Yên. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa góc độ xảo quyệt. Vương Ngữ Yên cả kinh, vội vàng triển khai bộ pháp né tránh, đồng thời bắn ra kiếm khí chặn lại. Phốc phốc. Hai viên độc tiêu bị tỷ bà kiếm khí đánh nát, nhưng quả thứ ba lại đột nhiên trên không trung nổ tung, hóa thành một đoàn màu xanh nhạt khói độc, cấp tốc tràn ngập ra. Bế khí. Bàng Bạch Phác âm thanh đúng lúc nhắc nhở. Vương Ngữ Yên vội vàng nín hơi, về phía sau lui nhanh, nhưng hút vào từng tia một ngọn tinh khí tức, nhất thời cảm thấy đến đầu óc hơi say xe, nội lực vận chuyển vướng víu một phần. Ha ha ha. Hà Khí Tú đắc ý cười to, tiểu mỹ nhân, ta này âm dương tán tư bị làm sao? Có phải là cảm thấy đến mềm cả người, trong lòng ngứa a? Đừng nóng nội, trò hay còn ở phía sau đây. Nói, lại là mấy viên độc tiêu chen lẫn ám tiễn phong tới, chuyên tấn công hạ bản cũng khó có thể tránh né góc độ. Vương Ngữ Yên lần đầu ứng đối loại này quỷ quyệt ám khí cùng độc công, nhất thời rơi vào hạ phòng, chỉ có thể chật vật né tránh đó nữa, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 101, một người một tỷ bà, tiêu diệt Hắc Long trại. Chương 101, một người một tỷ bà, tiêu diệt Hắc Long trại. Cái kia khói độc tuy rằng hút vào không nhiều, nhưng cũng đang không ngừng ảnh hưởng tình trạng của nàng. Hoàng cái gì? Bàng Bạch Phác âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, nội lực bảo vệ tâm mạch, đánh tan chu vi khói độc. Ám khí của hắn con đường cứng nhắc, dự đoán hắn vai cùng cổ tay động tác. Dùng thương huyền cao âm, làm nghiêng hắn phán quan bút. Buồn là buồn điểm, vẫn tính có thể giáo. Vương Ngữ Yên theo lời mà đi, nỗ lực chấn định tâm thần, bác minh nội lực ở trong người ra tốc vận chuyển, xua tan không khỏe. Nàng tập trung tinh thần, tỉ mỉ nhìn kỹ Hà Khí Tú động tác. Quả nhiên phát hiện hắn phóng ra ám khí trước, vai cùng cổ tay có nhỏ bé chuẩn bị động tác. Xem đúng thời cơ, ngay ở Hà Khí Tú lại lần nữa giơ tay muốn phát ám khí trong nháy mắt, Vương Ngữ Yên tỷ bà thương huyền đột nhiên kích thích, phát sinh một tiếng cực kỳ sắc bén cao vút băng lên. Một đạo vô hình sóng âm đi sau mà đến trước, tinh chuẩn địa đánh vào Hà Khí Tú phán quan bút tiến lên. Hà Khí Tú chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, phán quan bút suýt chút nữa tuột tay, phát sinh ám khí cũng mất chính xác, vòng vo địa bắn vào một bên thổ bên trong. Cái gì? Hắn giật nảy cả mình, không ngờ tới đối phương âm công quỷ dị như thế, có thể viễn chỉnh máy giày binh khí của hắn. Ngay ở hắn ngây người trước mắt, Vương Ngữ Yên nắm lấy cơ hội, toàn lực vận chuyển nội lực, tiếng tỷ bà liền thành một bùng gấp gáp sát phạt thanh âm. Mấy đạo so với trước càng thêm cô động tỷ bà kiếm khí, dường như lấy mạng bổ thưởng, trong nháy mắt bao phủ Hà Khí Tú quanh thân muốn hại, chỗ hiểm. Hà Khí Tú ngơ ngác thất sắc, liều mạng vung vẩy phán quan bút đó nữa, đồng thời thân hình chợt lui. Nhưng hắn mất tiên cơ, thì lại làm sao nhanh hơn được tỷ bà kiếm khí? Phốc phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên, Hà Khí Tú trên người tuôn ra mấy đóa huyết hoa, tiết hầu, trong lòng các bên trong một kiếm. Ánh mắt hắn trừng tròn xoe, tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng không cam lòng, thẳng tắp địa ngã về đằng sau, khí tuyệt bỏ mình. Còn lại đạo tặc thấy nhị trại chủ cũng chết, triệt để tan vỡ, phát một tiếng gọi, chạy từ phía. Vương Ngữ Yên chống tỳ bà, hơi thở dốc, đổ mồ hôi tràn trề, cảm giác nội lực hầu như tiêu hao hầu như không còn. Luân phiên ác chiến, đặc biệt là cuối cùng đối phó Hà Khí Tú, hầu như dành thời gian chân khí của nàng. Nhưng mà, chưa kịp nàng hoán quá khí, một tiếng giống như sấm nổ gào thét từ sơn trại nơi sâu xa truyền đến, cái nào mắt không mở rắp rưởi, dám đến ta Hắc Long trại ngang ngược. Giết huynh đệ ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đương theo gào thét, một luồng hung hãn khí thế phả vào mặt. Chỉ thấy một cái vóc người cực kỳ khôi ngô, râu quai non sủng soàm, cầm trong tay một thanh cửu hoàn quỷ đầu đại đao cự hán, dường như gió xoáy giống như bật ra. Hắn hai mắt đỏ đậm, cả người sát khí hùng hực, chính là đại trại chủ đòi mạng quỷ Tạ Bá. Tạ Bá liếc mắt liền thấy trên đất Hoàng Ba Búa cùng Hà Khí Tú thi thể, cùng với khắp nơi bừa bộn sơn trại, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Lại nhìn tới giữa trường duy nhất đứng, bạch y nhuốm máu Vương Ngự Yên, càng là lửa giận công tâm. Tiểu tiện nhân, nạp mạng đi. Hắn căn bản mặc kệ đối phương vì sao có thể giết hắn hai cái huynh đệ, điên cuồng hét lên một tiếng, vung gậy trầm trọng quỷ đầu đao, dường như hổ điên giống như đánh về phía Vương Ngự Yên. Đao pháp triển khai, quả nhiên mau lẹ tàn nhẫn, ánh đao dường như tầng tầng quỷ ảnh, mang theo thê thảm tiếng gió, đem Vương Ngự Yên hoàn toàn bao phủ. Chính là nó tuyệt kỹ thành danh ngũ quỷ đoạt phách đao pháp. Vương Ngự Yên nội lực tiêu hao rất lớn, đối mặt hung hãn như vậy mãnh ác thế tiến công, nhất thời cảm thấy khó có thể chống đối áp lực. Nàng chỉ có thể dựa vào Lăng Ba Vi bộ liệu mạng né tránh, ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần lưỡi đao đều là sát nàng thân thể sẽ qua, đưa nàng làm cho liên tiếp lui về phía sau, không còn sức đánh trả chút nào. Quỷ đầu đao sức mạnh rất lớn, cho dù mang theo đao phòng, cũng thổi đến nàng da thịt đau đớn. Nàng tì bà kiếm khí bắn ở đối phương dậy nặng trên thân đao, chỉ có thể bắn lên vài điểm sao hỏa, khó có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Tạ Bá không chỉ có đao pháp hung mãnh, nội lực cũng khá là thâm hậu, hiển nhiên đã đạt hậu thiên trung kỳ, kéo dài lực xa không phải Vương Ngự Yên có thể so với. Hắn nhìn ra Vương Ngự Yên nội lực không ăn thua, thế tiến công càng điên cuồng lên, trong miệng âu ngôn huế ngữ không ngừng, nỗ lực nhiễu loạn tâm thần của nàng. Vương Ngự Yên cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ, nội lực nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt dần dần trắng xám, bộ pháp cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Nàng biết, còn tiếp tục như vậy, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngay ở nàng hầu như cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh thời gian, bàng bạch phát âm thanh lại vang lên, lần này không còn là ác miệng trào phúng, mà là ngắn gọn tinh chuẩn chỉ điểm. Hắn đao thứ ba đánh xuống sau, hồi khí có khích, vai trái gặp chìm nửa phần. Tì ba tiếng đàn, quấy nhiêu nó thần. Tì ba kiếm khí tụ mà không tiêu tan, chuyên tấn công hắn hai thiếu. Lấy điểm phá mặt. Hắn năm cũ sườn trái được quá ám thương, vận khí đến đây ắt sẽ có hơi dừng lại. Công hắn sườn trái dưới ba tấc. Này ba câu nói, dường như trong bóng tối ngọn đèn sáng, trong nháy mắt vì là Vương Ngự Yên chỉ rõ phương hướng. Nàng bỗng cảm thấy phấn chấn, dùng hết cuối cùng nội lực, một bên né tránh, một bên theo lời mà đi. Nên Tạ Bá lại là một đao vừa nhanh vừa mạnh địa đánh xuống sau, Vương Ngự Yên bén nhạy bắt lấy hắn vai trái cái kia nhỏ bé chìm xuống. Nàng tay trái đột nhiên đè lại tỉ bà sở hữu dây đàn, tay phải năm ngón tay rót vào toàn lực, mạnh mẽ phất một cái. Chanh, bù. Một tiếng cực kỳ quái dị, hỗn hợp sắc bén cao âm cùng trầm thấp rung động tỉ bà nổ bang, đột nhiên bạo phát. Thanh âm này cũng không phải là vì sát thương, mà là hết sức ngưng tụ, tinh chuẩn địa rót vào Tạ Bá hai lỗ thai. Tạ Bá chỉ cảm thấy trong thai dường như bị châm đâm vào, vừa giống như có đồng la ở đầu bên trong máy gõ, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, động tác không khỏi hơi ngưng lại. Ngay ở này chớp mắt trong nháy mắt, Vương Ngữ Yên trong mắt tinh quang lóe lên, đem sở hữu còn sót lại nội lực, hết mức ngưng tụ với đầu ngón tay, nhắm ngay bảng bạch phát chỉ vị trí, Tạ Bá sườn trái dưới ba tấc vết thương cũ địa phương, đột nhiên biểu diễn ra một đạo cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí vô hình. Tiêu kiếm khí này, vô thanh vô tức, nhưng nhanh như chớp giật, ẩn chứa Vương Ngự Yên sở hữu sức mạnh cùng quyết tuyệt. Tạ Bá đang bị ma âm quán thai quấy nhiều đến tâm thần thất thủ, vết thương cũ nơi lại là hắn vận khí đương thời ý thức bạc được điểm, căn bản phản ứng không kịp nữa. Kiếm khí tinh chuẩn vô cùng đi vào nó sườn trái bên dưới. Tạ Bá cả người rung bần bật, động tác đống nhiên cứng đờ. Hai mắt đỏ ngầu trừng tròn xoe, tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin tưởng. Hắn cúi đầu nhìn mình sườn trái, chỉ thấy một cái bé nhỏ lỗ máu chính đang ồ ồ ứa máu. Kiếm khí kia không chỉ có xuyên thấu da thịt, càng trực tiếp xâm nhập hắn nội phủ, đem hắn vết thương cũ kể cả tân sang đồng thời triệt để làm nổ. Ê! Ngươi! Hắn há miệng, nhưng chỉ phun ra mấy cái mơ hồ âm tiết, thân thể cao lớn lung lay hai lắc, đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như ầm ầm ngã xuống đất, bắn lên đầy đất bụi trần, liền như vậy khí tuyệt. Theo Tạ Bá tử vong, tàn dư đạo tặc triệt để tan bỡ, phát một tiếng gọi, tứ tán chạy trốn, rất nhanh liền bị Vương Ngự Yên đuổi theo, từng cái chấm dứt. Đến đây, Hắc Long trại hơn trăm tên đạo tặc bị Vương Ngự Yên một người một tỷ bà hết mức tiêu diệt. Toàn bộ Hắc Long trại, ngoại trừ đầy đất thi thể cùng tàn tạ, rốt cục triệt để yên tĩnh lại. Vương Ngự Yên cũng nhịn không được nữa, thoát lực địa ngã ngồi trong đất, ôm tỷ bà cánh tay không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng ngụm mà thở hổn hển. Tước đấm mồ hôi áo của nàng, phát họa ra tinh tế đường cong. Dây đặc mùi máu tanh nhảy vào xoang mũi, nhìn chu vi địa ngục giống như cảnh tượng, nàng cũng không nhịn được nữa, đột nhiên túi người nôn ra một trận, chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, khó chịu đến cực điểm. Chương 102, vừa rời phỉ trại, nộ hấp điếm, chân thực giang hồ. Chương 102, vừa rời phỉ trại, nộ hấp điếm, chân thực giang hồ. Đang lúc này, một cái túi nước bị một con thon dài tay đưa tới trước mặt nàng. Vương Ngữ Yên ngẩng đầu lên, chỉ thấy bàng bạch phát chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên người nàng, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phảng phất vừa nãy trận đó ác chiến cùng hắn không hề có quan hệ. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái thu dọn một hồi chính mình không dính một hạt bụi màu xanh lam ống tay. Uống nước, thuận miệng khí. Ngữ khí của hắn bình thản, nghe không ra cái gì an ủi ý tứ, lần thứ nhất đều như vậy, thổ a liền quen thuộc. Vương Ngữ Yên tiếp nhận túi nước, súc súc miệng, lại uống vào mấy ngụm thanh thủy, mới cảm giác hơi hơi dễ chịu một ít. Nàng nhìn Bàng Bạch Phát, ánh mắt phức tạp, có nghĩ mà sợ, có bề ngoài, cũng có một tia hoàn thành khiêu chiến sau thâm thủy ánh sáng. Bàng Bạch Phát lúc này mới đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, bắt đầu rồi hắn sau trận chiến lợi bình, ngựa khí khôi phục nhất quán tao nhã miệng. Qua loa, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nội lực vận dụng lãng phí chí ít 4/10, rất nhiều vô hiệu né tránh cùng công kích. Sát tâm không đủ, từ niệm có thừa. Đối với cái kia mấy cái ban đầu vây lên đến cá tạm, chiêu thứ nhất nên hạ tử thủ, mà không phải cho bọn họ kêu thảm thiết kêu cứu cơ hội. Đối địch lúc còn có không suy nghĩ lung tung, nghĩ bọn họ đáng chết vẫn là không đáng chết. Bác Minh thần công vận chuyển cũng chậm vỗ một cái, bằng không cuối cùng không đến nỗi thoát lực. Kiếm khí ngưng tụ độ cùng sức khống chế, hậu kỳ vẫn còn có thể, tiền kỳ vô cùng thế thảm. Lang Ba Vi bộ né tránh Hoàng Ba bữa đệ nhất đao, dư thừa động tác có thêm 3 cái. Hắn từng việc, từng kiện địa cửa trách, đem Vương Ngự Yên trận chiến này bên trong không đủ địa phương, không chút lưu tình địa tất cả đều chỉ đi ra. Vương Ngự Yên nghe, hơi cúi đầu, nàng biết sư huynh nói đều là sự thực. Nhưng cuối cùng, Bàng Bạch Phát dừng một chút, ngựa khí thoáng hòa hoãn, có điều, cuối cùng cũng coi như không ném buồn công tử người. Trận chiến đầu tiên, đối mặt hơn 100 tội phạm, 3 cái đầu mục, có thể không chết không thương, độc lập dọn dẹp sạch sẽ, không để buồn công tử xuất thủ cứu ngươi, cũng coi như tạm được đi. Đây cơ hội là hắn có thể đưa ra cao nhất đánh giá. Nói xong, hắn con ngón tay búng một cái, một tia chỉ phong bắn ra, đem chính giữa sơn trại mặt kia thêu hắc lòng cờ xí thiêu đốt. Ngọn lửa cấp tốc bật lên, thôn vệ cờ xí, cũng chiếu rọi hắn không có chút rung động nào gò má. Nơi đây tanh hôi, ô uế không thể tả, không thích hợp ở lâu. Bàng Bạch Phát lạnh nhạt nói, đi thôi, tìm cái thanh tịnh nơi mới, ngươi cần hào hào điều tức hồi phục. Hắn xoay người, thản nhiên đi về phía chân núi, màu xanh lam bóng lưng ở ánh lửa cùng trong bóng đêm, có vẻ như vậy bản quan, cùng này máu tanh chiến trường hoàn toàn không hợp. Vương Ngữ Yên giãy giụa đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh này, nàng lần đầu trải qua liều mạng tranh đấu địa phương, ôm nàng thì bà, hít sâu một hơi, bước còn có chút như nhũn ra bước chân, bước nhanh đuổi tới phía trước đạo kia bóng người màu xanh lam. Nàng lần thứ nhất thực chiến, tràn ngập máu tanh, căng thẳng, sai lầm cùng trưởng thành, rốt cục ở sư minh ác miệng lời bình bên trong, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Rời đi hắc long trại máu tanh tràn ngập sơn đạo, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên đồng thời triển khai Lăng Ba Vi bộ, thân hình phập phù như yên, hướng về quan đạo phương hướng lao đi. Bàng Bạch Phát hết sức chỉ hoãn tiết tấu, bảo đảm nội lực hao tổn khá lớn Vương Ngữ Yên có thể đuổi tới. Một lam một bạch hai bóng người dưới ánh trăng phiên như kinh hồng, giống như một đôi không dính khói bụi trần gian thần tiên quyến lữ, chỉ là cái kia bạch tí bên trên còn nhiễm phải không thể hết mức phất đi đỏ sẫm huyết mai. Có điều thời gian nốt một nén hương, phía trước nói phân nhánh phát hiện một chiếc mờ nhạt đèn lồng, chiếu rọi ra một nhà quy mô không nhỏ khách sạn đường biển, kỳ chiêu ở trong gió đêm hơi rung nhẹ, dâng thư An Phúc khách sạn bốn chữ. Liền ở đây nơi nghỉ chân đi. Bàng Bạch Phát âm thanh bình thản, trước tiên đi vào khách sạn phòng lớn. Hai người vừa mới vào, nguyên bản còn có chút tầm ý khách sạn đại sảnh trong nháy mắt yên lặng như tờ. Sở hữu thực khách, đồng nghiệp ánh mắt dường như bị nam châm hấp dẫn, vương vàng đóng ở trên người bọn họ. Bàng Bạch Phát tuấn mỹ đến gần như yêu dị dung nhan, phối hợp cái kia thân không dính một hạt bụi, chất liệu hào hoa phú quý xanh thẳm trường sam, cùng với quanh thân cái kia cố bản quan, cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhường khí chẳng, cùng này đơn sơ thô ráp khách sạn hoàn toàn không hợp, phảng phất minh châu rơi vào gạch vụn. Mà bên cạnh hắn Vương Ngữ Yên, tuy trải qua một hồi ác chiến, thái dương vi loạn, bạch y nhuốm máu, nhưng chút nào không thể tổn hại nàng nửa phần lễ sắc, phản thêm mấy phần quyến rũ mê người cùng kinh tâm động phách diễm sắc, phần kia thanh lệ dịu dàng khí chất, càng là những này giang hồ kẻ thô kệch bình sinh ít thấy. Hành tẩu giang hồ, quá mức xuất chúng dung mạo cùng khí chất, bản thân liền là một loại nguyên tội. Bàng Bạch Phát đối với bốn phía nóng rực, pha tạp vào kinh diễm, đố kỵ, tham lam tầm mắt dường như chưa cảm thấy, trực tiếp hướng đi quầy hàng. Trưởng quỹ kia ước chừng 50 tuổi, mặt béo tròn một bộ hòa thuận thì phát tài răng dấp, đôi mắt nhỏ nhưng tinh quang lấp lóe, ở Vương Ngự Yên trên mặt trên người tham lam mà băn khoăn đến mấy lần, mới chất lên mặt tươi cười đón lấy Bàng Bạch Phát, vị công tử này ra, tiểu thư, là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Bàng Bạch Phát chẳng muốn phí lời, đầu ngón tay mang theo vài miếng vàng nóng lá vàng, tùy ý để qua trên quầy. Phát sinh lanh lảnh tiếng vang, trong nháy mắt hấp dẫn càng nhiều ánh mắt tham lam. Một gian phòng hảo hạng, muốn sạch sẽ nhất, lại đem cửa hàng ngươi bên trong sở trường rượu và thức ăn, kiếm tinh xảo đưa ra. Tiếng nói của hắn réo rắt ôn hòa, nhưng tự mang một luồng tao nhã lười biếng ý vị. Được rồi, chữ thiên số một phòng, tuyệt đối thanh tịnh nhã trí. Rượu và thức ăn lập tức liền được, lập tức liền được. Trưởng quỹ nhìn thấy lá vàng, con mắt đều sắp híp thành một cái khe, vội vã bắt chuyện một cái đồng nghiệp, nhanh, mang công tử cùng tiểu thư lên lầu. Mãi đến tận thân ảnh của hai người biến mất ở cầu thang chỗ rẽ. Dưới lầu đại sảnh mới phảng phất giải trừ định thân thuật, các loại nuột ngạt tiếng bàn luận, ồ ồ tiếng hít thở, mới vang lên ong ong lên, vô số đạo ánh mắt đang lệch, tất cả đều là không hề che giấu chút nào tham lam cùng ác ý mà trên lầu. Vương Ngự Yên theo Bàng Bạch Phát, đi vào rộng rãi nhưng trang hoàng phổ thông chữ thiên số một phòng, trong lòng nhưng dường như nai vàng ngơ ngác, tinh thần không thuộc về. Sư Minh, chỉ cần một gian phòng. Tuy rằng gần đây 4 tháng đến, hai người sớm chiều ở chung, cùng chỗ một viện, sáng sớm cùng luyện công, nhưng Bàng Bạch Phát trước sau tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn, luôn hành cử chỉ chưa bao giờ có bất kỳ vượt qua sư minh muội tình ám muội. Ban đêm càng là từng người ăn giấc, từ vô tướng quấy nhiễu. Giờ khắc này càng chỉ cần một gian phòng. Chuyện này không khỏi không để cho nàng suy nghĩ nhiều, gò má hơi tỏa nhiệt, tim đập cũng đừng dành ra tốc mấy phần, đầu ngón tay vô ý thức rảo góc áo. Bàng Bạch Phát phảng phất sau lưng dài ra con mắt, ngựa khi yêu nhã đánh vỡ nàng suy nghĩ lung tung, trực tiếp đưa ra một cái cực kỳ hiện thực mà không hề lãng mạn sắc thái giải thích, đừng có đoán mò. bổn công tử thuần khiết hoàn mỹ, phẩm đức cao thượng, sao lại có cái gì ác tha tư tưởng? Ngươi mới vừa trải qua liều mạng tranh đấu, tâm thần quấy động, khí huyết chưa bình, cực dễ sinh sôi tâm ma, hoặc rơi vào ác mộng ngất lịm. Đêm nay bổn công tử ở trong phòng đả tọa, lấy tự thân khí chẳng giúp ngươi an thần tinh khí, sắp xếp hôm nay được mất. Nếu như thế, hà tất nhiều muốn một gian phòng đồ háo tiền bạc? Vương Ngữ Yên, đầy ngập thiếu nữ y tư, trong nháy mắt bị chậu nước lạnh này tưới tắt, chỉ còn dư lại một chút dở khóc dở cười quấn bách cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc. Nguyên lai, chỉ là vì tiết kiệm tiền hộ pháp. Rất nhanh, đồng nghiệp gõ cửa, đưa tới khá là phong phú rượu và thức ăn, xếp đặt tràn đầy một bàn, mùi hương phân tán, đặc biệt là đối với ác chiến nửa đêm, từ lâu bụng đói cồn cào Vương Ngữ Yên tới nói, càng là mê hoặc mười phần. Cái kia đồng nghiệp thả xuống thức ăn, ánh mắt lóe lên lại dâng một bình năng tốt rượu, cười định nói, công tử, tiểu thư, đây là quán nhỏ cất giấu hạnh hoa thôn, xua lạnh giải lao là nhất dùng tốt, ngài hai vị từ từ dùng. Nói xong, liền không người lùi ra, còn chi kỷ trên khu vực cửa phòng. Vương Ngữ Yên nhìn cơm nước, theo bản năng mà đã nghi động bữa. Chấm đã. Bàng Bạch Phát âm thanh nhàn nhạt vang lên. Vương Ngữ Yên động tác một trận, nghi hoặc mà nhìn về phía sư minh. Bàng Bạch Phát nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, xẹt qua một tia băng lạnh châm biếm. Ánh mắt của hắn đảo qua đầy bàn rượu và thức ăn, châm gài tóc trên băng điệp, khó mà nhận ra điệu nhẹ nhàng vỗ cánh. Sư muội, có độc. Hắn vẫn chưa mở miệng, rõ ràng âm thanh nhưng trực tiếp truyền vào Vương Ngữ Yên trong tai, là truyền âm nhập mật công phu, xem trọng, cũng nhớ kỹ. Này chính là giang hồ. Vương Ngữ Yên trong lòng dùng mình, lập tức thu lại sở hữu tạp niệm, ngưng thần nhìn về phía mặt bàn. Chương 103, An thịt người không nhà xương ma quật. Chương 103, An thịt người không nhà xương ma quật. Bảng Bạch Phát truyền âm tiếp tục vang lên, tinh chuẩn đến như là đang giảng giải sách giáo khoa. Này bàn thịt kho tàu, màu sắc hồng lượng mê người, nhưng da cùng mỡ nơi giao giới, màu sắc có cực nhỏ không tự nhiên hiện ra tử, hẳn là rơi xuống mê hồn tán loại hình thuốc, độc tính trầm trọng. Sau khi dùng hai cái canh giờ bên trong gặp từ từ tứ chi vô lực, nội lực vướng hữu. Chén này nóng thang, mùi thủy sản nước mũi, nhưng mị nước váng dầu dưới, ẩn có cực kỳ nhạt màu trắng dạng đông vật, là cao nguyên say lan nhụy hoa nghiền nát gây nên, không độc, nhưng cùng mê hồn tán hỗn hợp, có thể thôi phát nó độc tính khiến cho trong nháy mắt bạo phát. Bầu rượu này, ánh mắt của hắn rơi vào cái tia ấm hạnh hoa thôn trên, mùi rượu thuần hậu, nhưng lẫn lộn một tia như có như không ngọt ngào khí tức, là cực kỳ nham hiểm giao hợp tán loại hình đồ vật, cũng không phải là chí mạng độc dược, mà là mãnh liệt xuân dược, có thể loạn tâm trí người, thôi phát tình dục. Còn có cơm thể này, hạt gạo óng ánh, nhưng nhìn kỹ, có chút hạt gạo một mặt có nhỏ bé cháy đen điểm nhỏ, là chìm hồn mét dùng đặc thù nước thuốc ngâm quá, chứng chín sau hầu như vô sắc vô vị, có thể làm người mê man bất tỉnh. Lại nhìn này đũa, Bàng Bạch Phát ra hiệu nàng xem cái kia gỗ muôn đũa, đỉnh điêu khắc hoa văn nơi, màu sắc lực thâm, bị nhuyễn ngân cao tinh tế bôi lên quá, một khi lòng bàn tay chảy mồ hôi, dược lực thì sẽ rót vào làn da. Thậm chí này ra cầm đến, ánh mắt của hắn liếc nhìn trên bàn thiêu đốt ngọn nến, chúc tâm thiêu đốt lúc, tỏa ra mùi mang theo chua xót, lẫn vào mê thần hương một loại đồ vật, hút vào quá nhiều, gặp đầu váng mắt hoa, sản sinh ảo giác. Bàng Bạch Phát thuộc như lòng bàn tay, đem một bàn nhìn như mỹ vị rượu và thức ăn, thậm chí bên trong gian phòng bố trí, ẩn chứa trong đó tầng tầng sát cơ cùng thâm độc tính toán, từng cái phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Vương Ngữ Yên nghe được sống lưng lạnh cả người, tê cả da đầu. Nàng mới vừa rồi là thật sự đói bụng, đã không nhịn được muốn động đũa. Như sư minh cũng ở, hậu quả khó mà lường được. Thế này sao lại là khách sạn, rõ ràng là ăn thịt người không nhà xương ma quật. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn ngập nham hiểm đến cực điểm tính toán. Sư minh. Nàng âm thanh có chút run. Hoảng cái gì? Bàng Bạch Phát truyền âm vẫn như cũ bình tĩnh, nếu nhìn thấu, liền tương kế tự kế. Ngươi mà làm bộ không biết, ngồi xuống. Vương Ngữ Yên cố gắng tự chấn định, theo lời ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhưng cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bàng Bạch Phát ống tay áo nhìn như tùy ý phất một cái quá mặt bàn. Sau một khắc, trên mặt bàn sở hữu rượu và thức ăn, kể cả cái kia bầu rượu, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, phản phất từ chưa từng xuất hiện. Chỉ có trống chân chén dĩa cùng đũa còn ở lại tại chỗ. Vương Ngữ Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, tuy rằng sớm biết sư minh có chứa đồ khả năng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nhưng cảm thấy kỹ thuật như thần. Bàng Bạch Phát xoay cổ tay một cái, từ trong không gian chứa đồ lấy ra hai cái sạch sẽ bánh thịt cùng một bình mát lạnh nước sôi, đặt ở Vương Ngữ Yên trước mặt, ăn cái này, uống cái này. Bánh thịt còn mang theo ấm áp, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Nước sôi càng là trong suốt thấy đấy. Vương Ngữ Yên trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn, thấp giọng nói, thật cảm tạ sư minh. Nàng gái miệng nhỏ ăn bánh thịt, uống nước trắng, ánh mắt nhưng không tự chủ được mà liếc về phía trống rỗng chén dĩa. Bàng Bạch Phát truyền âm lại vang lên, vừa là diễn trò, liền làm nguyên bộ. Đem chén dĩa làm ra chút sử dụng tới dấu vết, đũa cũng phải chiêm chút vết dầu. Sau đó, người đi bên giường ngồi, vận công điều tức, nhưng cần phải phân ra tâm thần cảnh giác bốn phía. Ta sẽ đem ánh đến làm cho ám chút. Vương Ngữ Yên lập tức hiểu được, theo lời mà đi, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem một ít bánh tiết cùng vết dầu làm ở chén dĩa cùng trên đũa, chế tạo ra đã dùng qua món ăn giả tạo. Sau đó đi tới bên giường, khoanh chân ngồi xuống, giả trang vận công điều tức, kỳ thực toàn thân cảm quan đều tăng lên tới cực hạn. Bàng Bạch Phát thì lại con ngón tay búng một cái, một đạo nhỏ bé tinh khí đánh trúng trúc tâm, ánh nến nhất thời trở nên tối tăm chập chờn, đem bên trong gian phòng chiếu rọi đến càng mông lung. Thời gian từng chút trôi qua, bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ tình cờ truyền đến tiếng gió. Vương Ngữ Yên nhịp tim ở trong yên tĩnh từ từ gia tốc, nàng có thể rõ ràng địa nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến, hết sức đè thấp tiếng trò chuyện cùng tiếng bước chân, phảng phất có rất nhiều người đang âm thầm điều động vây quanh nơi này. Ước chừng quá nửa cái canh giờ, ngoài cửa trên hành lang truyền đến cực kỳ nhẹ nhàng, hầu như khó có thể nhận biết tiếng bước chân, không ngừng một người. Chính cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về cửa phòng của bọn họ tới gần. Vương Ngữ yên tâm, trong nháy mắt nhắc tới cũng họng, thủ hạ ý thức địa đè lại trong lòng tỷ bà. Bàng Bạch phát truyền âm đúng lúc vang lên, mang theo một tia cân nhắc, đến rồi. Chớ đội. Bình tĩnh, xem kịch vui. Cửa phòng bị một loại đặc thù thủ pháp, lặng yên không một tiếng động địa đẩy ra một cái khe. Một luồng càng thêm nồng nặc, mang theo ngọt ngào khí tức khói thuốc, bị một cái trúc mảnh quản thổi vào trong phòng, cấp tốc tràn ngập ra, là tương tự giao hợp tán xuân dược. Ngay lập tức, mấy cái bóng đen giống như quỷ mị thiểm vào trong phòng, trong tay đều nắm sáng loáng đao thép cùng giấy thừng. Một người cầm đầu, chính là mặt kia bao quanh trưởng quỹ, giờ khắc này trên mặt hắn lại không nửa phần hòa khí, chỉ còn dư lại giữ tợn tham lam cùng dâm tà vẻ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt bên giường phảng phất không hề nhận biết, chính đang vận công Vương Ngự Yên. Kha kha. Ngã. Đều ngã. Con bà nó, con mụ này thực sự là lao tử đời này nhìn thấy tối thủy linh. Lần này có thể tiện nghi chúng ta. Một cái thô lô há tử, hạ thấp giọng cười dâm đãng đạo, không thể chờ đợi được nữa mà liền muốn hướng về Vương Ngự Yên nào tới. Gấp cái gì? Trưởng quỹ thấp giọng quát bảo ngưng lại, ánh mắt nhưng đồng dạng hừng hực địa đảo qua Vương Ngự Yên linh lung đường cong, trước tiên chói cái kia mặt trắng. Cẩn thận tìm tìm trên người hắn còn có bao nhiêu lá vàng. Con mụ này. Kha kha, chờ lao tử trước tiên hưởng dụng xong xuôi, lại đến tiên các ngươi. Trưởng quỹ nhân nghĩa. Mấy cái đồng nghiệp dồn dập cười dâm đãng phụ họa, lấy ra dây thường liền hướng vẫn như cũ ở bên cạnh bàn nhắm mắt đả tọa bảng bạch phát ép tới. Nhưng mà, ngay ở bọn họ sắp chạm được bảng bạch phát trước mắt, nguyên bản ngồi ngay ngắn bất động bảng bạch phát, đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia bên trong không có một chút nào mê say hoặc cảm động, chỉ có lạnh lẽo thấu xương trào phúng cùng sát ý. Chư vị, hắn reo rắt âm thanh, ở yên tĩnh trong phòng vang lên, dường như kinh lôi, nổ thành mấy người hồn phi phách tán, này đêm hôm quyết quát, không mời mà tới, là dự định cho bổn công tử biểu diễn chói buộc thuật sao? Cùng lúc đó, trên giường Vương Ngữ Yên cũng đột nhiên mở đôi mắt đẹp, trong lòng tỷ bà trong nháy mắt dựng thẳng lên, ngón tay ngọc theo, ấn huyền, ánh mắt băng lạnh địa nhìn về phía mọi người. Ngươi, các ngươi không trúng chiêu. Trưởng quỹ kinh hãi đến biến sắc, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng, không thể. Cái kia thuốc mê, nhuyễn cân cao, ngàn ngày say lan. Các ngươi rõ ràng ăn rượu và thức ăn. Bàng Bạch Phát chậm rãi đứng dậy, hơi phe phẩy ống tay áo, ngựa khí mang theo ở trên cao nhìn xuống thương hại, liền các ngươi những này thấp hèn ngoạn ý, cũng muốn đẩy ngã cao quý bất phàm buồn công tử. Thực sự là, dại dột làm người cười. Cái kia mấy cái cầm trong tay đao thép đồng nghiệp thấy thế, phát một tiếng gọi, hung tính quá độ, múa đao liền hướng về Bàng Bạch Phát bổ tới. Muốn chết. Vương Ngữ Yên quát một tiếng, tối nay tích lũy sát ý cùng lửa giận trong nháy mắt bạo phát, tỷ bà huyền động, ba đạo kiếm khí vô hình bắn nhanh ra. Xông lên phía trước nhất ba cái đồng nghiệp, tiết hầu trong nháy mắt bị xuyên thủng, không rên một tiếng liền ngã địa mất mạng. Còn lại mấy người sợ đến vãi cả linh hồn, lúc này mới ý thức được đá đến trên tâm sắt. Chương 104, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Chương 104, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Trưởng quỹ kia phủ phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu như đào tỏi, trong nháy mắt đổi một bộ nước mắt giàn rủa đáng thương tướng, công tử gia. Nữ hiệp, tha mạng. Tha mạng a. Chúng tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, xúc phạm cao nhân. Chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ a. Hắn một bên dập đầu, một bên khóc tố, hành động tinh xảo vô cùng, tiểu nhân vốn là an phận thủ thường người làm ăn, đều là cái kia Hắc Long trại cường nhân buộc chúng ta như thế làm việc. Bọn họ mỗi tháng muốn tới thu lệ tiền, không nộp ra liền muốn giết người. Chúng ta bất đắc dĩ mới làm này hắc điếm hoạt động. Cầu công tử ra nữ hiệp minh giám. Chúng ta trên có 80 lắm mẫu, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ phải nuôi sống a. Ô ô ô. Cái khác mấy cái may mắn còn sống sót đồng nghiệp, cũng lập tức học theo răm rắp, dồn dập quỳ xuống đất khóc cầu, dập đầu thanh, tiếng gào khóc không dứt bên tai, có vẻ thê thảm vô cùng. Vương Ngữ Yên thấy thế, trong tay tỷ bà hơi chậm lại. Nàng tuy rằng trải qua Hắc Long trại chém giết, nhưng vẫn là lần đầu đối mặt trước mắt này thê thảm xin tha cảnh tượng, đặc biệt là nghe được trên có 80 lắm mẫu, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ loại hình lời nói, nữ tử trời sinh lòng chắc ẩn, không khỏi bị xúc động mấy phần, sát khí cũng yếu bớt một chút. Trưởng quỹ kia cỡ nào khôn khéo, lập tức bắt lấy Vương Ngữ Yên trong giây lát này chần chờ. Trong mắt hắn hung quang đột nhiên lóe lên, vì thân thể dường như chứa đạn hoàng giống như đột nhiên bắn lên. Lấy cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn tốc độ, trong nháy mắt nhào tới Vương Ngữ Yên trước người. Đồng thời, hắn vẫn giấu ở trong tay áo tay đột nhiên dò ra, trong tay thình lình nắm một thanh tôi u lam quang trạch dao ngắn, tinh chuẩn vô cùng gác ở Vương Ngữ Yên trắng non trên cổ. Không được lúc đích. Trưởng quỹ khuôn mặt bặm mẻo, lớn tiếng gào thét, cái nào còn có nửa phần vừa nãy đáng thương tướng, lại động một hồi, lao tử liền nên thịt con mụ này. Cái khác mấy cái quỷ đồng nghiệp cũng lập tức nhảy lên, một lần nữa cầm lấy đao thép, trên mặt lộ ra hung hăng giữ tận nụ cười, đem bảng bạch phát vây vào giữa. Ha ha ha. Mặt trắng. Võ công cao thì thế nào? Người nữ nhân hiện tại ở lão tử trong tay. Trưởng quỹ đắc ý cười lớn, truy thủ dính sát vào Vương Ngữ Yên làn da, lạnh lẽo xúc cảm cùng sự uy hiếp của cái chết, làm cho nàng cả người cứng ngắc, thức thời, lập tức tự phế võ công. Sẽ đem trên người vàng bạc tài bảo tất cả đều giao ra đây. Bằng không, lão tử ngay ở ngươi này đẹp đẽ thân mật trên mặt hoa mới đau, lại để các anh em hảo hảo vui mừng à. Cái khác đồng nghiệp cũng dồn dập ôm nôn hế ngữ địa phụ họa, đại ca. Với hắn nói nhảm gì đó. Trước tiên tá hắn một cái cánh tay. Con mụ này tế bị nổ đục, kha kha. Thiên sư nó, vừa nãy hủ chết lão tử. Chờ chút cần phải hảo hảo xả giận. Vương Ngữ Yên tức giận đến cả người run, vừa giận vừa sợ, càng là vì chính mình vừa mới trong nháy mắt đó lòng chắc cẩn cảm thấy vô cùng hối hận cùng xấu hổ. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, sư minh từ lâu nhìn thấu, chính mình nhưng Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Bàng Bạch Phác. Bàng Bạch Phác đối mặt biến cố bất thình lình, vẻ mặt nhưng không có chút nào biến hóa, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không từng gợn sóng một hồi, phảng phất bị đao gác ở trên cổ không phải sư muội của hắn. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn cái kia giống như điên cuồng trưởng quỹ, khóe miệng thậm chí làm nổi lên một vệt lạnh lùng độ cong, phảng phất đang xem một hồi vụng về kịch hài. Nói xong, Bàng Bạch Phác nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến làm người đau lòng. Trưởng quỹ kia bị hắn phản ứng này làm cho sững sờ, trong lòng không thể giải thích được bay lên thấy lạnh cả người, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi thiếu cố làm ra vẻ. Lão tử, hắn lời nói ý mà đi. Bởi vì Bàng Bạch Phác căn bản không có cho hắn nói thêm gì nữa cơ hội, cũng không gặp Bàng Bạch Phác có bất luận động tác gì, thậm chí không có thấy rõ hắn là làm sao ra tay, chỉ là ánh mắt khẽ động. Một đạo vô hình vô chất, nhưng ác liệt đến mức tận cùng kiếm khí vô hình, phảng phất đông dương sản sinh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, tinh chuẩn vô cùng, vô thanh vô tức địa đi vào trưởng quỹ kia mi tâm. Trưởng quỹ trên mặt cuồng ngạo giữ tận vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, con ngươi kịch liệt phóng to, tràn ngập cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin tưởng. Hắn gác ở Vương Ngữ Yên trên cổ truy thủ, len ken một tiếng rơi xuống trong đất. Lập tức, hắn thân thể thẳng tắp địa ngã về đằng sau, chỗ mi tâm một cái bé nhỏ lỗ máu, chậm rãi chảy ra máu tươi cùng óc. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, vượt qua tất cả mọi người phản ứng ở ngoài nhanh. Còn lại mấy cái đồng nghiệp triệt để há hốc mồm, trên mặt hung hăng nụ cười cứng đờ, dường như bị bóp lấy cái cổ con vịt, sợ hãi bạn phần nhìn Bàng Bạch Phác, dường như nhìn từ địa ngục đi ra ma thần. Cháy mau, không biết là ai trước tiên phát sinh một tiếng kêu gọi, mấy người triệt để tan nỡ, bỏ lại đao thép, liên tục lăn lộn địa đã nghĩ ra bên ngoài trốn. Vương Ngữ Yên giờ khắc này từ lâu lửa giận điên lưng, nơi nào còn có thể lưu tình. Tỳ bà huyền hăng hái kích thích, từng đạo báo thủ kiếm khí vô hình gào thét mà ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có điều chốc lát, sở hữu tham dự đêm nay hành động khách sạn đã đổ, hết mức để tội. Nồng nặc mùi máu tanh lại lần nữa tràn ngập ra, so với Hắc Long trại, càng nhiều mấy phần nham hiểm đê hèn khí tức. Bên trong gian phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Vương Ngữ Yên hơi thở hổn hển, nhìn đầy đất tàn tạ cùng thi thể, tâm tình phức tạp khó tả. Phẫn nộ, nghĩ mà sợ, buồn nôn, còn có một tia trừ gian sau khoái ý, đan xen vào nhau. Nàng đi tới Bàng Bạch Phác trước mặt, cúi đầu, âm thanh mang theo hổ thẹn cùng nghĩ mà sợ. Sư Minh, xin lỗi, ta lại suýt chút nữa chuyện xấu. Không sao. Bàng Bạch Phác vung tay, đánh gãy nàng tự trách, ngựa khí vẫn như cũ bình thản ôn hòa. An một tiệm, trường một trí. Nhớ kỹ lần này giáo huấn liền tốt. Đối với kẻ địch mang trong lòng may mắn cùng thương hại, chính là đối với mình cùng đồng bạn tàn nhẫn. Giang hồ không phải thư viện, rất nhiều lúc không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Ngươi không chết, chính là ta sống. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những thi thể này, lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi có thể rõ ràng như thế nào hắc điểm, như thế nào giang hồ tính toán, như thế nào làm người quỷ vực. Vương Ngữ Yên dùng sức gật đầu, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên định cùng tỉnh táo. Ngữ Yên rõ ràng chắc chắn sẽ không tái phạm. Bàng Bạch Phác gật đầu, tựa hồ đối với nàng lĩnh ngộ vẫn tính thỏa mãn. Hai người trầm mặc đi xuống cầu thang. Khách sạn đại sảnh từ lâu không có một bóng người, nói vậy là cái khác không quan hệ thực khách cùng đồng nghiệp thấy tình thế không ổn, từ lâu chạy mất dép. Đi ra An Phúc khách sạn, lạnh lạnh gió đêm thổi mà đến, thoáng xua tan cái kia làm người buồn nôn mùi máu tanh cùng ngọt ngào mê hương khí tức. Vương Ngữ Yên nhìn chân trời nổi lên ngân bạch sắc, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Sư Minh, ngươi nói, coi đời này, trắng cùng đen, chính cùng tà, đến tột cùng nên làm gì phân chia?" Xem Hắc Long trại như vậy dơ đuốc cầm gậy tự nhiên là ác, có thể này An Phúc khách sạn, mặt ngoài hòa khí, nội bộ nhưng như vậy dơ bẩn ác độc, có hay không càng ác? Chúng ta giết chết bọn hắn, là chính nghĩa sao? Vẫn là, chỉ là càng mạnh mẽ bạo lực. Nàng hôm nay liên tục trải qua hai loại tuyệt nhiên không giống ác trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bàng Bạch Phác chắp tay tiến lên, ánh trăng đem bóng người của hắn kéo đến mức rất dài. Hắn trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng, âm thanh ở yên tĩnh ánh bình minh trước có vẻ đặc biệt rõ ràng. Sư muội, ngươi yêu cầu là thiên cổ nan đề, bổn công tử chỉ có thể nói chính mình cảm ngộ, không hẳn thích hợp ngươi, chỉ cung cấp tham khảo đi. Ngữ khí của hắn trở nên cực kỳ chăm chú, thậm chí mang theo thâm trầm nghiêm túc. Chương 105, thẳng thắn đến gần như tàn nhẫn. Chương 105, thẳng thắn đến gần như tàn nhẫn. Bổn công tử nhận thức vẫn luôn là. Bàng Bạch Phác dừng một chút, từng chữ từng câu rõ ràng vô cùng nói rằng, chính ta mệnh tôn quý nhất, quan trọng nhất. Ở đây cơ sở trên, ta chí thân, ân sư, bạn thân mệnh cũng cực kỳ quý giá. Mà thiên hạ muôn dân, ánh mắt của hắn đảo qua xa xa mông lung thôn xóm đường biển, ở ta mệnh tất nhiên có bảo đảm, ở ta chí thân, ân sư, bạn thân mệnh cũng có bảo đảm cơ sở trên, nếu như ta có năng lực, tâm tình lại thích hợp, ta mới gặp đi chú ý, đi quản một hồi chuyện vô bổ. Như thiên hạ muôn dân, cùng ta chí thân, ân sư, bạn thân mệnh rơi vào chỉ có thể hai tuyển một cực đoan hoàn cảnh, tiếng nói của hắn băng lạnh mà quyết tuyệt, ta sẽ không chút do dự mà lựa chọn ta chí thân, ân sư, bạn thân. Nếu ta chí thân, ân sư, bạn thân mệnh cùng ta mệnh của mình trong lúc đó chỉ có thể hai tuyển một, hắn nhìn về phía Vương Ngự Yên, ánh mắt bình tĩnh đến gần như tạc gốc, ta càng gặp không chút do dự mà tuyển mệnh của mình. Như ngươi nhìn thấy, ta yêu nhất chính là chính ta. Sau khi, ta cũng cực yêu ta chí thân, ân sư, bạn thân. Vì lẽ đó, sư muội, hắn khe khẽ thở dài, ngựa khí mang theo một loại thản nhiên thổ thức, ta tuyệt không là ngươi tưởng tượng loại kia, có thể thành đạo nghĩa hy sinh tất cả, vi quang chính lương phối. Bởi vì, ở cực đoan, không thể không làm ra trung cực lựa chọn tình huống, ta tuyệt đối không làm được xem đoàn dự như vậy. Có thể vì để cho ngươi sống mệnh, chính mình không chút do dự mà đi chết, ta cũng không làm được vì thiên hạ cái gọi là muôn dân đại nghĩa, liền để ngươi, hoặc là để ta cái khác chí thân, ân sư, bạn thân đi chết. ta chính là người như vậy, ích kỷ, bình tĩnh, thậm chí lãnh gốc. Ta làm việc, đầu tiên muốn suy tính tự thân cùng chí thân an nguy, thứ hai mới là đủ khả năng trong phạm vi kiêm thiện. Hắn hiếm thấy không có tăng thêm tự yêu mình, không hề che giấu chút nào địa phân tích chính mình chủ yếu nhất giá trị quan, băng lạnh mà chân thực. Vương Ngữ Yên lặng lặng mà nghe, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không có thất vọng sao? Có một chút. Thiếu nữ nào chưa từng âm thầm chờ mong, người yêu là cái có thể vì tình nghĩa hy sinh tất cả cái thế anh hùng. Nhưng càng nhiều, là một loại sâu sắc chấn động. Phần này chân thực, thẳng thắn đến gần như tàn nhẫn, nhưng cũng trầm trọng đến khiến người ta không cách nào phán xét đúng sai. Nàng nhớ tới Đoàn Dự cái kia nóng rực vô tư, có thể không chút do dự vì nàng chịu chết yêu, rất tốt đẹp, rất cảm động, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở cùng áp lực. Mà sư huynh lần này ích kỷ ngôn luận, chợt nghe bên dưới băng lạnh thấu xương, nghiền ngẫm bên dưới, nhưng làm sao không phải là một loại đối với tự thân, đối với quan tâm nhân sinh mệnh hết sức phụ trách. Chính nàng đây, nàng sẽ vì một cái thiên hạ muôn dân chịu tượng khái niệm, liền đi hy sinh sư huynh sao? Sẽ không. Nàng thậm chí sẽ không vì Đoàn Dự đi hy sinh sư huynh. Như vậy, nàng lại có cái gì tư cách đi yêu cầu sư huynh nhất định phải vì nàng hy sinh? Tự hỏi mình, bản thân nàng làm sao không phải là càng yêu quý tính mạng của chính mình? Chỉ là dĩ vãng bị đạo đức giáo điều ràng buộc, chưa từng như vậy trần trụi địa suy nghĩ qua thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng không những không có cảm thấy đến sư huynh hình tượng đổ nát, trái lại bởi vì phần này không chút nào ngụy sức chân thực, càng thấy hắn tin vậy. Một cái vĩnh viễn đem tự thân an nguy đặt ở vị thứ nhất người, hay là sẽ không trở thành bi tình anh hùng, nhưng thường thường có thể sống được càng tốt hơn, cũng càng khả năng bảo vệ hắn chân chính lưu ý người. Về phần mình, giờ khắc này ở sư huynh trong lòng, xem như là bị hắn tán thành bạn thân chứ. Tương lai, có hay không khả năng trở thành hắn đồng ý chuốt xuống cực yêu chí thân một thành viên. Cái ý niệm này không bị khống chế địa lặng yên sinh sôi, mang theo trước người nhiệt độ, làm cho nàng nhịp tim đột nhiên loạn vỗ một cái, gò má cũng hơi tỏa nhiệt. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt địa nhìn về phía Bàng Bạch Phác, nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói không có thất vọng, trái lại mang theo một loại thoải mái cùng lý giải. Sư Minh, cảm tạ ngươi nói cho ta những thứ này, rất chân thực. Vậy, rất nặng nề. Ngữ Yên, cần chậm rãi tiêu hóa. Nàng dừng một chút, hàm răng vô ý thức khẽ cắn môi dưới, phản phất phồng lên đủ bình sinh to lớn nhất dũng khí, trong thanh âm mang theo khiếp ý cùng chờ đợi, thấp giọng hỏi, nhưng ta rất muốn biết. Lúc trước ở Lung Ách Lốc, Sư Minh đem Ngữ Yên từ biểu ca trong tay đoạt được, có hay không cũng là bởi vì ở Sư Minh xem ra Ngữ Yên là người mình. Bàng Bạch Phác nghe vậy, nghiêng đầu đến nhìn nàng. Hắn không có một chút nào lảng tránh, thẳng thắn đến chuyện đương nhiên, ngươi là năm sư phụ tích chữ ở thế gian duy hai huyết thống. Năm sư phụ đem hắn suốt đời tuyệt học, một thân công lực hết mức truyền cho ta, ân cùng tái tạo. Ngươi tự nhiên chính là ta người mình. Người mình ba chữ, rõ ràng không có sai sót mà rơi vào trong thai. Vương Ngữ Yên con người bỗng nhiên sáng ngời, dường như trong bầu trời đêm đột nhiên tràn ra chấm nhỏ, đáy lòng này điểm thấp thỏm bị triệt để tách ra, thay vào đó chính là khó có thể dùng lời diễn tả được an tâm cùng nảy nót. Tuy rằng lời của sư huynh bên trong không có càng nhiều nàng bí ẩn chờ đợi tình cảm, nhưng phần này sáng tỏ vô cùng tán thành cùng tiếp nhận, đã chọn lấy làm cho nàng trong lòng doanh mã ngọt. Đi thôi. Bàng Bạch Phác rời ánh mắt, nhìn phía chân trời càng mỏng manh bóng đêm, trời sắp sáng. Đến tìm sạch sành xanh địa phương, ngươi cần triệt để điều tức khôi phục, lắng động tối nay đoạt được. Ánh nắng ban mai xua tan hắc ám, dọi sáng thiên địa vạn vật, cũng chiếu thấy lòng người nơi sâu xa chân thật nhất khe. Vương Ngữ Yên ôm tỷ bà, bước nhanh đuổi tới Bàng Bạch Phác. Bước chân của nàng không còn giống như trước như vậy do dự, nhiều hơn mấy phần trải qua mưa gió sau trầm ổn. Liên tục chém giết cùng tính toán làm cho nàng cả người bề ngoài tinh thần nhưng dị thường tỉnh táo, thậm chí có chút phấn khởi. Bàng Bạch Phác tìm một nơi yên tĩnh khe núi làm cho nàng điều tức khôi phục, chính mình thì lại ở một bên bảo vệ, sắc mặt trước sau như một địa lười biếng tự yêu mình. Sau ba ngày, Vương Ngữ Yên nội lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí bởi vì thời khắc sống còn tôi luyện càng thêm tinh khiết. Hai người lại lần nữa hướng bắc mà đi. Ngày này chẳng bạn, bọn họ đi đến một tòa thành trấn ở ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây, cổng thành sắp đóng kín, người đi đường nội vã. Bàng Bạch Phác chợt dừng lại, nhìn phía ngoài thành xa xa đen kịt một màu rừng cây, nơi đó mơ hồ lộ ra một góc mái hiên, như là tòa hoang phế kiến trúc. Sư Minh. Vương Ngữ Yên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ cảm thấy chỗ kia âm u, khiến người ta không thoải mái. Nghe được cái gì sao? Bàng Bạch Phác ưu nhã hỏi. Vương Ngữ Yên ngưng thần lắng nghe. Trong gió tựa hồ có cực kỳ yếu ớt, đứt quãng. Tiếng nghẹn nào? Còn có như là một trượng dẫm đất khấu khấu thanh, như có như không. Thật giống. Có người đang khóc. Còn có thanh âm kỳ quái. Nội lực của nàng vẫn không tính là mạnh, linh giác cảm ứng không đủ rõ ràng. Không phải khóc, là thống khổ đến cực điểm diễn gì. Qua xem một chút. Bàng Bạch Phác giọng ôn hòa bên trong lộ ra lạnh lẽo, trước tiên hướng về rừng cây đi đến. Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, nắm chặt tỷ bà theo sát phía sau. Càng tới gần cái kia mảnh kiến trúc, không khí càng ngày càng ấm lãnh. Đó là một tòa từ lâu hoang phế nghĩa trang, ngói vỡ tường đổ, che kín chú võng. Cái kia yếu ớt rên rỉ cùng quỷ dị khấu khấu thành, chính là từ to lớn nhất cái kia đặt linh cứu đường chuyển đến. Nội đường không có đèn đuốc, chỉ có thảm đạm ánh trăng từ phá cửa sổ lộ vào, miễn cưỡng rọi sáng cảnh tượng. Chương 106, chém truy hồn trượng đàm thanh. Chương 106, chém truy hồn trượng đàm thanh. Chỉ thấy một người mặc vải đai trường sam, sắc mặt trắng bệch nham hiểm nam tử, chính cầm trong tay một cái điêu khắc vặn vẹo quỷ văn thiết trượng, một hồi xuống đất đâm một cái bị trói ở cụ nát trên quan tài tuổi trẻ thôn nữ. Cái kia thôn nữ thân thể trần truồng, trên người đã có nhiều chỗ máu ứ động, miệng bị vải rách bịt lại, chỉ có thể phát sinh tuyệt vọng nghẹn ngào. Cái kia khấu khấu thanh chính là thiết trượng đâm ở trên người nàng âm thanh. Nam tử trên mặt mang theo một loại chìm đắm trong đó tàn nhẫn và ý, phản phất rất hưởng thụ con mồi chậm chậm thống khổ cùng hoảng sợ. Cha cha, run run a, làm sao không lớn kịch liệt động? Càng là sợ sệt, mới càng có tư vị. Hán khẩu cũng không trường, nhưng từ trong bụng phát sinh lanh lảnh âm thanh, ở nghĩa trang bên trong vang vọng, đặc biệt khiếp người. Vương Ngữ Yên chưa từng gặp như vậy biến thái dằn vặt người tình cảnh, tức giận đến cả người run, phẫn nộ quát, dừng tay. Nam tử đột nhiên cả kinh, xoay người lại. Nhìn thấy là một đôi cực kỳ đẹp trai nam nữ trẻ tuổi, đặc biệt là Vương Ngữ Yên khuôn mặt đẹp, trong mắt hắn né qua chấn động thức kinh diễm, lập tức hóa thành càng sâu dâm tà cùng tàn nhẫn. Kha kha kha. Phúc Ngữ thuật phát sinh tiếng cười dường như cú đêm khóc nỉ non, từ đâu tới tiểu biệt đường, quấy rầy ngươi đàm thanh ra ra hứng thú. Nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi, vừa vặn để ra ra nhiều hai cái đồ chơi. Trong tay hắn truy hồn trượng vẫy một cái, Phúc Ngữ thuật đống nhiên phát động. Chỉ một thoáng, Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy bên thai gào khóc thảm thiết, phản phất có vô số oan hồn đang thét đảo, vừa tựa hồ nghe được mẫu thân đang nóng nảy hô hoán tên của nàng, thậm chí mơ hồ nghe được sư minh bàng bạch phát băng lạnh trách cứ, ngu xuẩn. Liên điểm ấy nguyên âm đều không chống đỡ được. Vương Ngữ Yên tâm thần kịch chấn, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, theo bản năng mà liền muốn nhìn về phía bàng bạch phát. Âm do lòng sinh, mà do ý lên. Bàng bạch phát gieo rắc thanh âm bình thản, dường như thanh tuyển giống như chảy vào trong thai nàng, trong nháy mắt đè xuống những người tà âm, bảo vệ linh đài. Người tỷ bà âm mới là chủ đạo, hắn mưu mẹo nham hiểm có điều là tà âm, không cần để ý tới. Vương Ngữ Yên đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức làm cho nàng tỉnh táo. Bắc Minh chân khí mãnh đệ, thất huyền vô hình kiếm thủ pháp tự nhiên vận chuyển, nàng kích thích tỷ bà huyền, phát sinh mấy cái réo rắt âm phủ, dường như hòa âm chi bữa, đem trong đầu đảo thính trong nháy mắt xua tan. Đàm Thanh ồ một tiếng, có chút bất ngờ đối phương có thể nhanh như vậy thoát khỏi hắn phúc ngữ ảo thuật. Hắn cười quái dị một tiếng, thân hình như là ma nhào trên, trong tay truy hồn trượng múa ra, chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn, chuyên đánh cấp xương, huyệt vị trời yếu đối địa phương, trượng gió gào thét, mang theo âm lãnh khí tức. Đồng thời, phúc ngữ thuật thỉnh thoảng phát sinh sắc bén tê thiếu, nỗ lực quấy dậy Vương Ngữ Yên nội lực vận chuyển. Vương Ngữ Yên hết sức chăm chú, lăng ba vi bộ triển khai đến mức tận cùng, ở tầng tầng bóng trượng bên trong tiệm chuyển xê dịch. Trong tay tỷ bà huyền động, từng đạo kiếm khí vô hình bắn ra, khi thì điểm hướng về Đàm Thanh vận trượng cổ tay ép hắn về phòng thủ, khi thì quét về phía nó hạ bản đánh gây bộ pháp. Trong lúc nhất thời, nghĩa bên trong trang bóng trượng tầng tầng, kiếm khí pha không, chen lẫn phúc ngữ thuật âm thanh quái dị, quỷ dị phi thường. Đàm Thanh đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng, phúc ngữ thuật nội dung trở nên càng thêm áp độc. Tiểu tiện nhân, bước chân như thế phiêu, là cùng bên cạnh ngươi mặt trắng ở trên giường luyện ra chứ? Nhìn hắn cái kia mềm nhũn dạng, có thể thỏa mãn ngươi sao? Không bằng theo ra ra, nhường ngươi nếm thử chân chính tư vị. Ngươi điểm ấy công phu nhọc vào, cũng dám đi ra hành hiệp trượng nghĩa, thực sự là cười chết người. Cha mẹ ngươi làm sao sinh ra ngươi như thế tên rác rưởi? Những này ông nôn huế ngữ dường như độc châm, mạnh mẽ đâm hướng về Vương Ngữ Yên đáy lòng. Nàng nhớ tới mộ dung phục bỏ qua, lại nghe được làm nhục như thế, lửa giận đằng địa dấy lên, thì bà huyền âm đột nhiên gấp gáp, kiếm khí nhưng trái lại tán loạn, nhiều lần suýt nữa bị thiết trượng quét trúng. Giết địch, không phải đấu khí. Bàng bạch phát âm thanh lại vang lên, như nước lạnh thêm thức ăn giống như làm cho nàng tỉnh táo, kiếm khí của ngươi chính là ngươi nói chuyện, không phải vì người khác ông nôn huế ngữ lay động. Phẫn nộ có thể, nhưng muốn hóa thành sát ý, mà không phải rối loạn chính mình kết cấu. Tìm đúng hắn tiết tấu, khí tức chuyển đổi khoảng cách, vừa đánh tan chi. Vương Ngữ Yên đột nhiên tỉnh ngộ, đúng đấy, cùng loại cặn bã này có cái gì tốt tức giận? Giết hắn chính là. Nàng mạnh mẽ đè xuống lửa giận, ánh mắt trở nên băng lạnh, không hề bị phúc ngữ quấy rầy, toàn bộ tâm thần dùng cho nhận biết Đàm Thanh trượng pháp tiết tấu cùng khí tức lưu động. Nàng phát hiện, Đàm Thanh mỗi lần triển khai phúc ngữ thuật, tiến hành cường lực quấy rầy lúc, tuy rằng trượng pháp liên tục, nhưng ngực bụng nội lực vận chuyển, gặp có cực kỳ nhỏ ngưng trệ, tuy rằng chỉ là một sát na. Xem chuẩn Đàm Thanh lại một lần muốn dùng phúc ngữ tê khiếu trong nháy mắt, Vương Ngữ Yên đầu ngón tay đột nhiên bạch một cái. Một đạo ngưng tụ nàng toàn bộ tinh khí thần kiếm khí vô hình, dường như ám dạ bên trong tia chớp, tinh chuẩn vô cùng xuyên thấu tầng tầng bóng trượng, trong nháy mắt bắn vào Đàm Thanh yết hầu. Hạch. Đàm Thanh phúc ngữ thuật im bặt đi, biến thành bay hơi giống như tiếng vang kỳ quái. Hắn hai mắt hung bạo lồi, khó có thể tin tưởng địa che yết hầu, máu tươi từ khe hở bên trong tuôn ra. Vương Ngữ Yên không chút lưu tình, tỷ bà huyền liên tục kích thích, lại là mấy đạo kiếm khí bắn nhanh ra, triệt để chấm dứt tính mạng của hắn. Đàm Thanh thi thể ngã xuống đất, truy hồn trượng lăn xuống một bên, con mắt trí tử còn giữ kinh hãi cùng không cam lòng. Vương Ngữ Yên hơi thở dốc, nhìn Đàm Thanh thi thể, trong lòng không có khoái ý, chỉ có một loại trừ diệt ô uế bình tĩnh. Bàng Bạch Phát đi dạo tiến lên, nhìn lướt qua thi thể, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, còn có thể. Quỷ đạo thuật, lần đầu gặp gỡ tức lúc khó tránh khỏi thất thố, biết nền tảng sau liền không đáng sợ. Lần sau, ứng đối đến càng thông dòng chút. Vâng, sư minh. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng đáp. Hai người mở ra cái kia thôn nữ, cho nàng phụ thêm một cái ngoại bảo, người từ lâu dọa ngất đi. Bàng Bạch Phát lượt một kiểm tra, phát hiện nàng trúng thuốc mê, thân thể nhiều là da thịt thường, tính mạng không ngại. Hắn thuận lợi thay nàng đẩy cung quá huyết, hóa giải thuốc mê. Tại trên người Đàm Thanh, Vương Ngữ Yên tìm tới một chút vụn vặt ngân lượng cùng một cái bình nhỏ, bình trên dán vào cực lạc hợp hoàn tặng chữ, làm người buồn nôn. Còn có một viên tạo hình kỳ lạ đồng theo lệnh bài, mặt trên có khắc một cái mơ hồ, tựa như cười mà không phải cười nữ tử mặt bên, không nhìn ra cụ thể lai lịch. Xem ra cũng là cái vẽ đường cho hiệu chạy mặt hàng. Bàng Bạch Phát liếc mắt một cái lệnh bài, không lắm lưu ý bọn họ đem thôn nữ thu xếp ở đối lập sạch sẽ địa phương, lưu lại chút ngân lượng, liền lặng yên rời đi. Tiếp tục tiến lên mấy ngày, hai người tiến vào một mảnh sương mù lờ, thảm thực vật dị thường rậm rạp vùng núi. Không khí ở mức oi bức, mang theo nhàn nhạt mùi. Đi ngang qua một cái sơn thôn nhỏ lúc, nghe được thôn dân nghị luận, phụ cận đã có vài cái hái thuốc nữ cùng thôn phụ không thể giải thích được mất tích, hiện trường chỉ để lại một ít quái dị bé nhỏ vết chân cùng độc trùng bò sát dấu vết, lòng người bàng hoàng. Sư Minh, chẳng lẽ là? Vương Ngữ Yên liên tưởng đến một loại nào đó khả năng. Hừm, cái kế tiếp rèn luyện mục tiêu. Bàng Bạch Pháp ngữ khí lời biếng, lại như nói đi mua đồ như thế, chủ động tìm đến cửa. Đi thôi, vào núi. Hắn linh giác từ lâu cảm ứng được mục tiêu, mang theo Vương Ngữ Yên trực tiếp thâm nhập sương mù dày đặc nhất thung lũng. Trong cốc địa hình phức tạp, độc trùng trướng khí tràn ngập. Bàng Bạch Pháp như dẫm trên đất bằng, Vương Ngữ Yên thì cần thời khắc vận chuyển Bắc Minh nội lực chống lại thấp khí độc khí, tinh thần sốt sáng cao độ. Cuối cùng, bọn họ ở một cái cực kỳ ẩn nấp vách núi vết nứt sau, tìm tới một cái lối vào chật hẹp, tỏa ra nồng nặc mùi hôi cùng thảo dược hỗn hợp mùi sơn động. Cửa động chu vi, rải rác một ít bé nhỏ bạch cốt cùng nữ tử tổn hại y vật đồ trang sức, làm người nhìn thấy mà giật mình. Chương 107, lại chém tang thủ công, Vương Ngữ Yên nghi hoặc cùng trưởng thành. Chương 107, lại chém tang thủ công, Vương Ngữ Yên nghi hoặc cùng trưởng thành chính là chỗ này. Bàng Bạch Pháp dừng bước lại, bổn công tử linh giác cảm ứng được, bên trong người này tự xưng tang thủ công. Tinh thông độc thuật, đuổi trùng, địa độn, thân hình thấp bé như đồng, gian xảo ác độc. Bên trong động che kín cạm bẫy độc trướng. Lần này, bổn công tử không còn nhiều lần nhắc nhở, tự mình nghĩ biện pháp đem hắn bắt tới giết chết. Vương Ngữ Yên nhìn cái kia đen xì xì cửa động, dường như cự thú tham lam miệng, trong lòng bay lên thấy lạnh cả người. Nàng hít sâu mấy hơi thở, ánh mắt kiên định nói, "Vâng, sư minh." Nàng trước tiên đi vào hang động. Bên trong động tia sáng cực ám, không khí vẫn đủ, đầy giấy làm người buồn nôn ngủ. Dưới chân chân chợt lầy lội, thỉnh thoảng dẫm đến không biết tên sền sệt vật hoặc trùng sát. Đi chưa được mấy bước, cùng cụm một tiếng vang nhỏ, Vương Ngữ Yên dưới chân chìm xuống. Là cạm bẫy. Nàng gấp vận lăng ba vi bộ về phía sau tung bay. Xèo xèo xèo. Vài gốc ngâm độc mũi tên ngắn từ hai bên vách đá bắn ra, sắt nàng góc áo xẹt qua, sâu sắc đinh vào bùn đất. Nàng mới vừa đứng vững, đỉnh đầu lại sột soạt vang vọng, một mảnh tối om om giết độc như mưa hạ xuống. Vương Ngữ Yên sắc mặt hơi trắng, tỷ bà huyền gấp bát, dày đặc kiếm khí vô hình hướng lên trên quét tới, đem giết độc cắn nát hơn nữa, đồng thời thân hình gấp tiệm, tách ra còn lại sát sâu. Kha kha kha. Hóa ra là cái tế bị nộn nhục tiểu nương bị, thân thủ ngược lại không tệ. Vừa vặn đem ra thì ta tân bà bối. Một cái sắc nhọn hèn mọn âm thanh từ hang động nơi sâu xa bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản là không có cách nhận biết vị trí. Ngay lập tức, các độc, độc châm mang theo gió tanh độc xạ, các loại thâm độc công kích từ không tưởng tượng nổi góc độ không ngừng kéo tới. Vương Ngữ Yên hết sức chăm chú, đem lăng ba vi bộ cùng tỷ bà kiếm khí vận dụng đến cực hạn. Nàng không chỉ có muốn tranh né công kích, còn muốn phân thần nhận biết cái kia lơ lửng không cố định âm thanh khởi nguồn, nội lực tiêu hao rất nhiều. Tang thủ công cực kỳ giàu hoạt, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Lần đi rất nhanh, không biết đợi một chút bị bảo bối của ta sâu mọc đầy thân thời điểm, còn có thể hay không thể nhanh như vậy. Vừa nãy cái kia một hồi suýt chút nữa liền bắn chúng. Đáng tiếc a đáng tiếc, còn kém một điểm liền có thể ở người gương mặt xinh đẹp trên mở cái động. Nói cho ngươi một tin tức tốt, trước chụp tới cái kia mấy cái, còn chưa ngọn củ tỏi đây. Có muốn nghe hay không nghe các nàng hiện tại là cái gì âm thanh? Kha kha kha. Hắn thậm chí cố ý từ trong bóng tối tung một món đồ, đó là một người tuổi còn trẻ nữ tử đầu lâu, khuôn mặt bặm mẻo, hiển nhiên trước khi chết trải qua to lớn thống khổ. Vương Ngữ Yên trong dạ dày bốc lên, lửa giận cùng sát ý lại lần nữa dâng lên, nhưng nàng gắt gao nhớ kỹ lời của sư minh, áp chế một cách cưỡng ép, nỗ lực thông qua âm thanh và khí lưu biến hóa nhận biết tang thủ công vị trí. Bàng Bạch Pháp đi theo sau nàng cách đó không xa, độc trướng tới gần hắn thì sẽ tự mình tiêu tan, cả mấy phảng phất đối với hắn vô hiệu. Hắn rất ít mở miệng, chỉ ở Vương Ngữ Yên sắp bước vào một nơi cực kỳ ẩn nấp lưu xa cả mấy lúc, nhanh chóng nói một câu, trái trước ba thước, thạch sau. Vương Ngữ Yên hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng tách ra. Khi nàng suýt nữa bị một luồng vô thanh vô tức phun ra hồng nhạt khói độc bao phủ lúc, vẫn đứng ở Bàng Bạch Pháp châm gài tóc trên, không có động tĩnh gì băng điệp, cánh nhẹ nhàng một tấm, cái kia cố khói độc trong nháy mắt bị đông lại thành băng phấn, dì dào hạ xuống. Suýt chút nữa chết rồi. Tính cảnh ra đây. Bàng Bạch Pháp răn dậy âm thanh vang lên theo. Vương Ngữ Yên cắn răng, càng thêm cẩn thận. Rốt cục, ở vô số lần thăm dò cùng tránh né sau, Vương Ngữ Yên mơ hồ khóa chặt tang thủ công ẩn thân một mảnh treo đầy dây leo vách đá sau. Mà tang thủ công tựa hồ cũng nhận ra được mình bị khóa chặt, chó cùng rất dậu. Muốn chết. Hắn tiếng rít một tiếng, đột nhiên từ thạch sau táp ra một đám lớn màu phấn hồng túi thuốc. Túi thuốc ở giữa không trung nổ tung, nồng nặc đến hoa không mở màu phấn hồng khói độc trong nháy mắt tràn ngập ra, không chỉ có mang theo kịch độc, càng có một luồng ngọt ngào đến làm người đầu váng mắt hoa kỳ dị mùi hương, mãnh liệt địa kích thích người tình dục. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy hút vào một tia, nhất thời cả người như nhũn ra, nội lực vận chuyển bừng hữu, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra các loại kiểu diễm ảo giác, gò má ửng đỏ, hô hấp run rợn. Xong xuôi, trong lòng nàng một mảnh lạnh lẽo. Ha ha ha. Chúng rồi lao tử thực cốt dâm nang chính là chính tiết liệt nữ cũng phải biến thành dâm phụ. Tiểu bà bối, đừng nóng nội, ra ra đến rồi. Tang thủ công cười dâm đãng từ nơi ẩn thân nhảy ra, đánh về phía tựa hồ đã mất đi năng lực chống cự Vương Ngữ Yên. Sự uy hiếp của cái chết cùng cực hạn cảm giác nhục nhã dường như nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt áp đảo dược lực mang đến mê loạn. Ta coi như chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Vương Ngữ Yên trong mắt lóe ra quyết tuyệt, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức làm cho nàng thu được chớp mắt tỉnh táo. Nàng không còn theo đuổi tinh chuẩn, không còn tiết kiệm nội lực, đem trong cơ thể sở hữu Bắc Minh chân khí điên cuồng rót vào đến tỷ bà bên trong. Thất huyền luân phách. Nàng tay phải mạnh mẽ lướt qua sở hữu dây đàn. Chanh, vụ. Một trận chói tai sắp đứt, phản phất có thể xé rách linh hồn tỷ bà nổ vang đống nhiên bạo phát. Gần như thực chất, cuồng bạo sóng âm dòng lũ, hướng về bốn phía không khác biệt địa điên cuồng chút xuống. sóng âm nơi đi qua nơi, đá vụn nổ tung, dây leo hóa thành một mịn, màu phấn hồng khói độc cũng bị trong nháy mắt đánh tan. Tang Thủ Công trên mặt cười dâm đãng, trong nháy mắt hóa thành cực hạn sợ hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương ở chúng độc tình huống, còn có thể phát sinh kinh khủng như thế phạm vi công kích. Hắn muốn triển khai địa độn thuật chạy trốn, cũng đã không kịp. Khủng bố sóng âm mạnh mẽ đánh vào hắn thấp bé trên thân thể. A! Tang Thủ Công phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, dường như bị cự búa đập trúng, trong miệng phun ra pha tạp vào nội tạng mảnh vỡ máu tươi, cả người dường như phá bao tải giống như bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên vách đá, mềm mại lướt xuống trong đất, mắt thấy là không sống. Vương Ngữ Yên cũng tiêu hao hết sở hữu khí lực, thoát lực địa ngã quỵ ở mặt đất, kịch liệt thở dốc, sắc mặt tường hồng chưa lùi, ướt đẫm mồ hôi quần áo, ánh mắt nhưng băng lạnh địa nhìn chằm chằm Tang Thủ Công thi thể. Bàng Bạch Phát chậm rãi đi tới bên người nàng, cúi đầu nhìn nàng, lại nhìn một chút tử trạng thê thảm Tang Thủ Công, trầm mặc chốc lát, ôn nhu nói: "Cũng không tệ lắm." Vương Ngữ Yên ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mờ mịt. Tuyệt cảnh bên dưới, biết liều mạng. Bàng Bạch Phát bình tĩnh nói: "Tuy rằng cuối cùng thủ pháp tháo chút, tố lực quá lớn, không hề vẻ đẹp có thể nói, nhưng quyết đoán là đúng. Đối phó loại này trong cống con chuột, có lúc không cần tinh xảo, càng cần phải nghiền ép tính sức mạnh cũng không tiếc đánh đổi quyết tâm." Hắn hiếm thấy địa đưa ra một cái xem như là khẳng định đánh giá. Vương Ngữ Yên nghe vậy, căng thẳng tâm thần bùng lòng, suýt chút nữa hư thoát mất đi. Bọn họ ở trong động phát hiện không ngừng một bộ nữ tử thi hải, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ở một cái bên trong góc, bọn họ tìm tới một cái còn có yếu ớt khí tức thiếu nữ tương tự bị hành hạ đến không thành hình người. Bàng Bạch Phát lấy ra thanh thủy và giải độc đan này nàng ăn bảo, lại lấy tinh khiết nội lực vì nàng ổn định tâm mạch. Ở Tang Thủ Công rách nát trong bọc hành lý, ngoại trừ các loại độc dược độc trùng và thuốc giải, bọn họ còn tìm đến một chút vãng lai thư tín. Trên giấy chữ viết siêu siêu mèo mèo, nội dung nhiều là giao dịch một loại nào đó đặc thù độc trùng hoặc dược thảo, ký tên đa dạng, có cái gì giao vương ố lao đại bất bình đạo nhân loại hình danh hiệu. Thanh lý xong sơn động, cứu ra tên kia may mắn còn sống sót thiếu nữ, đưa nàng đưa đến phụ cận thôn xóm giao cho thôn dân sau, hai người ở ngoài tung lũng một cái trong suốt dòng suối một bên ngừng lại. Vương Ngữ Yên cẩn thận rửa sạch tay, mặt cùng tỉ bà trên vết máu, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn vận công điều tức. Chỉ là lông mày nhưng hơi nhíu lại, hiển nhiên nỗi lòng chưa bình. Bàng Bạch Phát lười biếng ngồi dựa ở cách đó không xa, đầu ngón tay tùy ý điều khiển suối nước, dạng mở vòng tròn vận sóng, hứng hờ nói: "Này nước đúng là mát lạnh, xứng với bổn công tử như vậy chắc đấy. Chỉ tiếc, có mấy người giết người, trong lòng nhưng còn vòng quanh mụn nọ, thực sự là lãng phí này thật ánh trăng." Vương Ngữ Yên chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi: "Sư Minh, xem đàm thanh, Tang Thủ Công người như vậy, bọn họ ác tựa hồ không hề có lý do, thuật ý lấy người khác thống khổ làm vui, lại đang làm gì vậy? Bọn họ trời sinh chính là ác ma sao?" Bàng Bạch Phát khẽ cười một tiếng, ngựa khí ôn hòa nhưng mang theo hắn nhất quán tự phụ, nhân tính phức tạp, há lại là trắng đen hai chữ có thể nói thành. Có người trời sinh không trọn vẹn, hồ đồ như thú, có người hậu thiên bẩm mẹo, lấy người khác đau khổ làm vui. Nhưng càng nhiều người mà, có điều là bình thường tội ác, nước chảy bèo trôi, tự cho là tầm thường. Hắn nghiêng mặt sang bên, ánh trăng rơi ra ở hắn đường biển duyên dáng gò má trên, tăng thêm mấy phần không giống phàm trần xa cách cảm. Có điều sư muội à, ngươi hà tất nhọc lòng đi tìm hiểu những này bẩn thỉu đồ vật? Cõi đời này có bổn công tử như vậy trời quang trăng sáng, lòng mang cẩm tú người ở, vốn là nên do ta quy chế cũ, mà không phải đi cân nhắc cống ngầm bên trong con chuột. Vì sao là con chuột? Hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo trêu nói: "Ngươi nên học là làm sao xem bổn công tử như thế, một bên duy trì thong dong tao nhã, một bên tiện tay thanh lý đi những người trướng mắt cắt đuổi. Thiện lương như không có phong mang, không phải thành mềm yếu có thể bắt nạt." Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Ngữ Yên trên người, nhìn như nhẹ nhàng nhưng như có thực chất. Hơn hai tháng này giang hồ rèn luyện, ngươi cũng coi như đổ máu giết người, kiến thức cái gọi là giang hồ bộ mặt thật. Như vậy hiện tại hắn hơi quanh thân, âm thanh rõ ràng mà chậm chậm: "Bổn công tử hỏi ngươi một lần nữa, ngươi còn muốn lưu lại nơi này võ lâm? Phải biết con đường này có thể không ngọn gió nào quang có thể nói, chỉ có vô số phiền phức cùng dơ bẩn. Ngươi như bây giờ nói muốn về Mạn Đà Sơn Trang làm ngươi đại tiểu thư, hoặc là về Hoàng Sơn bảo vệ thư các quá thanh tịnh tháng ngày, bổn công tử có thể phát phát thiệt tâm tiễn ngươi một đoạn đường." Vương Ngữ Yên trầm mặc chốc lát, cúi đầu đang nhìn mình từng chỉ đánh đàn thư họa, bây giờ cũng đã nhuốm máu tay. Nàng nhớ tới này một đường trải qua âm mưu phản bội cùng giết chóc, lại lúc ngẩng đầu ánh mắt đã là một mảnh thanh thản kiên định. Nàng đón nhận Bàng Bạch Phát ánh mắt, nói: "Sư Minh, ta không phải muốn làm cái gì dương danh lập vạn nữ hiệp. Ta chỉ là không muốn làm tiếp cái kia chỉ có thể dựa vào người khác, chờ đợi bảo vệ cô gái yếu đuối. Ta nghĩ có năng lực tự vệ, cũng có thể ở lúc cần thiết kéo nên kéo người một cái. Quan trọng nhất chính là..." Giọng nói của nàng càng nhẹ, nhưng càng kiên quyết, "ta nghĩ có tư cách đuổi tới sư minh bước chân, chí ít không trở thành người gánh vác. Con đường này khó hơn nữa lại giờ, ta đã chọn xong. Xin mời sư minh tiếp tục dạy ta." Bàng Bạch Phát tỉ mỉ nàng chốc lát, đông nhiên khẽ cười thành tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần chuyện đương nhiên khen ngợi, ánh mắt không sai, biết cõi đời này đáng giá nhất đi theo người đang ở trước mắt. "Có điều sư muội, ngươi có thể nghe rõ?" Hắn tiếng nói xoay một cái, thản nhiên bên trong mang theo vài phần lười biếng: "Bổn công tử tâm hướng về đại đạo, chí ở cầm đạo cực điểm, cũng sẽ không vì là bất luận người nào dừng lại. Ngươi vừa muốn theo, phải cùng được với, đi được, đừng hy vọng ta quay đầu lại chờ ngươi. Dù sao, có thể để bổn công tử đồng ý hơi chỉ hoãn bước chân đồng hành đoạn đường, đã là ngươi hiếm thấy tạo hóa." Vương Ngữ Yên khỏe miệng dạng mở một nụ cười khổ, nhưng cũng thoải mái. Nàng nhẹ giọng nói: "Ta rõ ràng, sư minh. Từ trước ta, đem tất cả ký thác cho người khác thương hại cùng yêu quý, cuối cùng thành biểu ca cân nhắc dưới vật phẩm cùng đoàn công tử hư miễn dưới tiến ảnh. Mà ở ngươi nơi này, ta chiếm được là mình lựa chọn quyền lợi." Nàng ánh mắt trong trẻo mà nhìn hắn, như ánh trăng tẩy qua, vì lẽ đó ta lựa chọn tận lực tùy tùng. Có thể đi bao xa, chính là bao xa. Bàng Bạch Phát nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, rốt cục người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp giống như gật gật đầu. Được thôi. Hắn ngữ điệu ngạo mạn, nhưng so với mọi khi có thêm một vẻ ôn nhu, nếu ngươi đắn đo suy nghĩ sau nhưng kiên trì cái này, tương đương có thưởng thức, lựa chọn. Cái kia sau đừng nha gọi khổ, càng đừng hy vọng bổn công tử sẽ thả chậm bước chân chờ ngươi. Dứt lời, hắn tao nhã đứng dậy, tiện tay hơi phe phẩy áo bào trên căn bản không tồn tại cho bụi, nhìn phía phương xa lúc, mặt mày vẫn như cũ là một mảnh ngôi nguyệt thanh phong giống như tự nhiên. Cứ việc hắn vẫn như cũ mang theo vài phần hứng hở tự yêu mình, nhưng đối với Vương Ngự Yên mà nói, này đã là không hề có một tiếng động tiếp nhận. Nàng rốt cục chân chính bị tán thành vì là đồng đạo, là hắn nguyện dắt tay đồng hành một đoạn đường, có tự mình ý chí đồng bọn. Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có suối nước róc rách chảy xuôi. Chương 108, cái bang tổng đà, kiếm chỉ từ trùng tiêu, Bạch Thế Kính, toàn quán thanh. Chương 108, cái bang tổng đà, kiếm chỉ từ trùng tiêu, Bạch Thế Kính, toàn quán thanh. Năm ngày sau, thành Ngạc Dương. Huyền thượng Phục Hy Bàng Bạch Phát cùng với sư muội Vương Ngự Yên đến tin tức, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Bọn họ vẫn chưa ẩn giấu hành tung, trái lại kiêu căng vào ở thành Lạc Dương bên trong phồn hoa nhất duyệt đến khách sạn tầm cao nhất Nhã Huyền. Sư muội, Bàng Bạch Phát ngữ khí bình tĩnh, phản phất đang nói một cái tầm thường sự, ngươi lấy Huyền Tái Long Nguyên trưởng môn sư muội, cũng là bổn công tử người phát ngôn thân phận, viết hai phân bài thiếp. Vương Ngự Yên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, biết chân chính rèn luyện đến rồi, chăm chú gật đầu nói, sư minh xin phân phó. Phần thứ nhất, Bàng Bạch Phát tao nha nói rõ Huyền Thượng Phục Hy Bàng Bạch Phát mang theo sư muội con đường ở Dương. Tất nghe cái bang từ trung tiêu, Bạch Thế Kính, toàn quán thanh mọi người, kẻ khả nghi cùng Mã phu nhân thông dâm, giết minh, vu oan mưu hại tiền nhiệm bang chủ Tiểu Phong chờ thao thiên tội nghiệt, chí cái bang trăm năm danh dự hủy hoại trong một ngày, nam bắc phân liệt. Chúng ta võ lâm chính đạo, thấy này đáng ghê tởm, không thể ngồi coi. Cố sắp ở hai ngày sau buổi trưa, đi đến cái bang tổng đà, xin mời từ trung tiêu, Bạch Thế Kính, toàn quán thanh ba vị trước mặt mọi người làm sáng tỏ sự thực. Như thuộc vu hại, chúng ta ngay mặt buổi tội, như xác thực có việc này, thì lại xin mời cái bang tự mình thanh lý môn hộ, để an ủi Mã đại nguyên phó bang chủ trên trời có linh thiêng, lấy chính giang hồ bầu không khí. Vương Ngự Yên ngưng thần ký ức, tâm trạng sáng tỏ. Sư minh động tác này là trước đem sự tình triệt để công khai, chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, đem thanh lý môn hộ định nghĩa vì võ lâm công nghĩa, mà không phải ân oán cá nhân, làm cho cái bang không cách nào lén lút giải quyết, càng làm cho Bạch Thế Kính mọi người không dám dễ dàng lẩn trốn, một khi chạy chính là có tận giật mình, thiên hạ lại không đất đặt chân. Phần thứ hai, Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, chính là tư thiếp nội dung càng trực tiếp chút. Hai ngày sau buổi trưa, đến nhà tiếp, chấm dứt bản môn tiểu phó trưởng môn với rừng hạnh chịu đựng oan khuất chi cử án. Vọng Bạch Thế Kính, toàn quán thanh, từ trùng tiêu chớ làm con rùa đen rút đầu, liên lụy cái bang cuối cùng bộ mặt. Vâng, sư minh, ta vậy thì biết. Vương Ngự Yên lĩnh mệnh, bày giấy mại mực, ngưng thần viết. Nàng chữ viết thanh tú, nhưng nét chữ cứng cáp, đem Bàng Bạch Phát trong giọng nói phong mang cùng áp lực, hết mức cẩn chứa trong đó. Bàng Bạch Phát nhàn nhã tựa ở bên cửa sổ trên giường mềm, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ khấu mặt bàn, nhìn dưới lầu phố xá dòng người huyên náo. Sư minh, nhìn, còn thỏa đáng. Vương Ngự Yên viết xong dòng cuối cùng, thổi khô nét mực, cầm lấy giấy viết thư đưa cho Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát nhận lấy, ánh mắt đảo qua, nhếch miệng lên một vệt tao nhã ý cười, thừng, tìm từ vẫn tính kéo léo, vừa chỉ ra bọn họ dèm pha, lại chiếm lấy xin mời làm sáng tỏ chính bầu không khí đại nghĩa danh phận. Rất tốt. Hắn thả xuống bài tiếp, tiếp tục nói, phần thứ nhất, nhiều sao chép vài phần, để khách sạn đồng nghiệp đưa đi chi phủ nha môn, Lạc Dương có máu mặt võ lâm thế gia, tiêu cục, môn phái, đem sự tình làm lớn, làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta muốn đi cái bang giảng đạo lý. Phần thứ hai, hắn ánh mắt hơi lạnh, tìm cá thể bột mì phương thức, trực tiếp đưa vào cái bang tổng đà, giao cho từ trùng tiêu lão già kia. Ngữ khí có thể càng thành khẩn một điểm, liền hỏi bọn họ một chút ba vị, là dự định chính mình đi ra nói rõ ràng, vẫn là chờ chúng ta đánh tới cửa đi, để anh hùng thiên hạ xem bọn họ sắc mặt. Vương Ngự Yên gật đầu đáp lại, trong lòng vừa có chút sốt sắng, lại có một luồng trước nay chưa từng có sứ mệnh cảm. Nàng không còn là cái kia chỉ có thể trốn ở người sau Vương cô đường, mà là đại biểu sư minh, đại biểu tông môn đi ra người làm việc. Rất nhanh, này hai phân nội dung khác biệt, nhưng mục tiêu nhất trí bài thiếp, như là mọc ra cánh, bay về phía thành Lạc Dương các góc. Phần thứ nhất chính nghĩa thông báo trong nháy mắt làm nổ toàn bộ Lạc Dương võ lâm. Chi phủ nha môn nhận được thiếp mời, sư ra tay bước trồng dâu, đối với chi phủ thì thầm, đại nhân, giang hồ ân oán, ta chờ không thích hợp trực tiếp đúng tay, nhưng yên lặng xem biến đổi, duy trì trật tự liền có thể. Thiếu Lâm phân viện chủ trì nhìn thấy thiếp mời, trường tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bang cư sĩ động tác này, tuy hơi chút kịch liệt, nhưng cũng là bình định tâm ý. Các đại tiêu cục, võ lâm thế gia càng là nghị luận sôi nổi, đầu đường cuối ngõ, quán rượu phòng trà, tất cả mọi người đều đang bàn luận việc này. Nghe nói không, Huyền Thượng Phục Hy muốn thay thiên hành đạo, thanh lý cái bang môn hộ. Trời ơi, Bạch Thế Kính bọn họ làm việc những chuyện kia, cùng Mã phu nhân thông dâm, giết Mã phó bang chủ, như hại trục xuất kiểu bang chủ, cuối cùng cũng coi như đi đến ác hưu ác báo thời điểm. Tiểu bang chủ quá đáng tiếc, này một đám tiểu nhân sớm đáng chết. Bang công tử nhân nghĩa a, đây là thê võ lâm trừ hại. Ngày mai buổi trưa cái bang tổng đà, át sẽ có một hồi đại náo nhiệt xem. Vô số đạo ánh mắt tập trung với cái bang tổng đà, chờ mong, nghi vấn, hưng phấn, các loại tâm tình như quần cuộn sóng ngầm, đan dệt lan tràn. Bàng Bạch Phát mượn tiên thiên cao nhân oai, có điều lắc đắc mấy lời, liền đem giang hồ dư luận đẩy hướng về đối với Bạch Thế Kính mọi người, cực đoan tình cảnh bất lợi. Cùng này đối lập, Cái bang tổng đà bên trong nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, hoảng loạn tràn ngập ở mỗi một tấc trong không khí. Trung trực hạng người từ lâu theo Ngô Trường Phong, Tống Thanh Khê Nam Thiên, bây giờ ở lại nơi đây, nhiều là từ chủ tiêu, Bạch Thế Kính cùng toàn quán thanh thân tín, rất nhiều mượn gió bẻ măng đổ, cùng với càng nhiều nhưng bị chẳng hay biết gì, mở mịt luôn cuống đệ tử bình thường. Từ trùng tiêu mới vừa nhận được cái kia phong tư thiếp lúc, tức giận đến cả người run, đem thiếp mời mạnh mẽ quăng trên đất, ngông cuồng. Nhóc con miệng còn hôi sữa, sao dám như thế bắt nạt ta cái bang? Bạch Thế Kính sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước. Hắn vị này chấp pháp trưởng lão ngày xưa uy nghiêm, từ lâu ở bên trong ở ngoài nghi vấn cùng mãnh liệt dư luận bên trong lảo đảo, giờ khắc này càng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bàng Bạch phát lại một lần nữa chuyện xưa nhắc lại, nhắm thẳng vào thông dâm giết minh quả thực là phải đem hắn triệt để đóng đinh ở sỉ nhục cột tiến lên. Toàn quán thanh đây. Từ trùng tiêu giận dữ hét, ban ngày hắn lại chạy đến mã phu nhân nơi nào đây? Lời còn chưa dứt, toàn quán thanh vừa vặn tự cửa hông lắc mình mà bảo, trong mắt lập loè nham hiểm, từ trưởng lão bất giận. Bàng Bạch phát động tác này, có điều là muốn buộc chúng ta tự loạn trận cước. Vậy ngươi nói nên làm gì? Bạch Thế Kính gầm nhẹ nói, bây giờ dư luận xôn xao, chúng ta nếu không dám ứng chiến, chính là chuẩn dạng. Nhưng nếu là đáp lại, lấy Bàng Bạch phát thân thủ, nghĩ đến đối phương chém giết tứ đại ác nhân, Chu Diệt Đinh Xuân Thu nghe đồn, hắn không khỏi dùng mình một cái. Toàn quán thanh đấy mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, đệ thấp thanh nói rằng, hắn tiếp trên nói tới rõ ràng, là xin mời chúng ta làm sáng tỏ, đến cũng chỉ là sư muội hắn Vương Ngự Yên. Bàng Bạch phát ỷ vào thân phận mình, chưa chắc sẽ đối với hậu thiên hạ người ra tay. Chỉ cần chúng ta ứng đối thỏa đáng, không hẳn không có cứu vãn cơ hội. Khả năng chuyển biến tốt. Cái gì khả năng chuyển biến tốt? Từ trùng tiêu đội vàng truy hỏi. Một trong số đó, tha. Toàn quán thanh âm thanh càng thấp hơn, đóng chặt cổng lớn, đề phòng kỹ hơn, đối ngoại tuyên xưng cần thời gian điều tra rõ chân tướng. Thứ hai, như cái kia Vương Ngự Yên thật sự dám đến, liền ở tổng đà bên trong kết quả nàng. Mai phục cung nỏ, bố trí dây cả ngựa, lại dùng trên độc. Tổng đà là địa bàn của chúng ta, còn sợ nàng một cái con nhóc con. Chỉ cần bắt giữ Vương Ngự Yên, không lo Bàng Bạch Phát không sợ ném chuột vỡ đồ. Từ trùng tiêu cùng Bạch Thế Kính liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết trước mắt tựa hồ cũng chỉ có phương pháp này có thể được. Bọn họ tức khắc truyền lệnh, tổng đà tiến vào trạng thái giới nghiêm, các đệ tử không được tùy ý ra vào, các nơi muốn hại, chỗ hiểm, bố trí nhân thủ, toàn quán thanh càng là trong bóng tối bị dưới rất nhiều thâm độc thủ đoạn. Nhưng mà áp lực nặng nề bên dưới, cái bang tổng đà nội bộ vốn là yếu đuối quan hệ, bắt đầu lặng yên tách ra. Một ít đã sớm đối với Bạch Thế Kính mọi người vị trí, mắt nhìn chằm chằm đà chủ cùng tinh nhuệ đệ tử, thấy bên ngoài dư luận hung hăng, mà chính mình trưởng lão nhưng chỉ biết đóng chặt cổng lớn, bày ra như gặp đại địch tư thế, trong lòng càng là nói thầm. Đức không xứng bị, sớm một chút giao quyền không tốt sao? Gièm pha từ lâu truyền khắp giang hồ, lại còn có mặt thẹn chức vị cao. Làm chuyện đối lý liền thôi, càng còn như vậy sợ đầu sợ đuôi. Những này xì xào bàn tán, tuy không dám nói rõ, nhưng như độc trùng giống như lặng yên không một tiếng động địa gắn ướt, vốn đã lảo đảo có tâm. Chương 109, toàn quán thanh dư luận chiến, Bàng Bạch Phát nửa thành chân khí trợ Vương Ngự Yên lên cấp nhất lưu. Chương 109, toàn quán thanh dư luận chiến, Bàng Bạch Phát nửa thành chân khí trợ Vương Ngự Yên lên cấp nhất lưu. Toàn quán thanh bén nhạy nhận ra được này cô ám lưu, trong lòng càng nôn nóng. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn tìm tới Từ Trùng Tiêu cùng Bạch Thế Kính, ngựa khí gấp gáp, không thể kéo dài nữa. Các đệ tử lòng người di động, lại rùa rụt cổ không ra, không cần chờ Bàng Bạch Phát đánh tới, tự chúng ta liền muốn tàn đi. Từ Bạch hai người làm sao không biết, nhưng trung quy kiên kỵ Bàng Bạch Phát vũ lực. Đúng vào lúc này, một cái vẫn ở tổng đà bên trong phụ trách tình báo lan truyền bảy túi đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng. Từ trưởng lão, Bạch trưởng lão, toàn đà chủ, thuộc hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Có dám mau thả? Từ Trùng Tiêu không nhịn được quát. Đệ tử kia rụt cổ một cái, vội vàng nói, chư vị trưởng lão, đà chủ, các ngài có phải hay không đã quá lo lắng? Cái kia bái thiếp tuy là Bàng Bạch Phát thụ ý, nhưng đưa thiếp mọi người ký tên nhưng là Vương Ngự Yên a. Vương Ngự Yên thì lại làm sao? Toàn quán thanh cao mày hỏi. Toàn đà chủ, ngài đã quên, Dương Hạnh đại hội lúc vị kia Vương cô nương cũng ở đây, nàng là mộ dung phục biểu muội, lúc đó nhưng là nửa điểm võ công cũng sẽ không. Vừa mới qua đi bao lâu, tính toán đâu ra đấy nửa năm có thừa. Nàng coi như được rồi Bàng Bạch Phát truyền thụ, bắt đầu từ con số không, luyện này chỉ là mấy tháng võ công, nàng có thể lợi hại đi nơi nào? Lời vừa nói ra, khác nào một tia chớp bổ ra tử, Bạch, toàn trong lòng ba người sương mù. Người khiêu chiến không phải Bàng Bạch Phát bản thân, mà là cái kia tại bên trong rừng hạnh, ngoại trừ dung mạo xuất chúng, quen thuộc võ học điện tịch ở ngoài, tay trói gà không chặt Vương Ngự Yên. Bàng Bạch Phát mạnh hơn, hắn là tiên thiên cao thủ, hắn muốn mặt mũi. Nếu lấy sư muội chi danh rơi xuống bái thiếp, hắn sát suất cao thì sẽ không tự mình ra tay đối phó bọn họ những này hậu thiên hạng người. Bằng không hà tất làm điều thừa? Đối thủ của bọn họ rất khả năng chỉ là Vương Ngự Yên, một cái tu luyện nhiều nhất nửa năm tiểu cô nương. Từ Trùng Tiêu đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, mở trong đôi mắt giản mua bùng nổ ra tinh quang. Bạch Thế Kính trên mặt tái nhợt cũng khôi phục một chút hồng hào, hô hấp biến thành ồ ồ. Toàn quán thanh đầu tiên là sức sở, lập tức đột nhiên vô đuổi. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ đến điểm này? Toàn quán thanh trên mặt lộ ra mừng như điên cùng giữ tận đan dệt vẻ mặt, Bàng Bạch Phát ỷ vào thân phận mình, tất nhiên sẽ không xuất thủ. Hắn đây là muốn mượn chúng ta bàn tay cho sư muội hắn dương danh lập vạn. Ha ha, trời cũng giúp ta. Hoảng sợ trong nháy mắt bị một luồng hoang đường tự tin cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã thay thế. Ba người bọn hắn, một cái là cái ba nguyên lão, một cái là chấp pháp trưởng lão, một cái là chí mưu hơn người đại trí phân đà chủ, đều là thành danh mấy chục năm, trên giang hồ vang dội nhân vật. Vừa nãy lại bị một cái mới ra đời tiểu nha đầu sợ vỡ mật. Này nếu như truyền đi, quả thực so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Lẽ nào có lý đó? Khinh người quá đáng. Từ Trùng Tiêu tức giận đến râu mép đều đang phát run, bàng Bạch Phát tiểu nhi, dám làm nhục như thế ta chờ. Phái một cái con nhóc con đến khiêu khích. Bạch Thế Kính cũng cắn răng nghiến lợi nói, nếu thật sự là như thế, ta nhất định phải gọi nha đầu kia bộ phim biết trời cao đất rộng. Rửa sạch nhục nhã. Toàn quán thanh trong mắt lập lòe nham hiểm ánh sáng, được được được. Hắn bàng Bạch Phát muốn mặt mũi, chúng ta liền muốn bên trong. Chỉ cần chúng ta trước mặt mọi người đánh bại, thậm chí bắt giữ cái kia Vương Ngữ Yên. Bàng Bạch Phát sợ ném chuột vỡ đồ, còn dám làm bữa sao? Đến lúc đó dư luận cũng sẽ ngã về chúng ta. Dù sao, chúng ta là bị khiêu chiến một phương. Ba người càng nói càng hưng phấn, vừa nãy tuyệt vọng cùng khủng hoảng quét đi sạch sành sanh, thay vào đó chính là một loại bị xem thường phẫn nộ cùng sắp trở mình của nhiệt. Lập tức phái người đi ra ngoài. Toàn quán thanh lúc này hạ lệnh, tản tin tức. Liền nói ta cái bang từ trưởng lão, Bạch trưởng lão, toàn đà chủ, tiếp thu huyền tái Long Nguyên Vương Ngự Yên khiêu chiến. Ba ngày sau buổi trưa, tổng đà thao trường, tỉ thí công bình, kết thúc cân đoán. Xin mời anh hùng thiên hạ làm chứng. Cũng xin mời bảng Bạch Phát bảng công tử. Tuân thủ nghiêm ngặt giang hồ quy củ. Hắn cố ý cường điệu tỉ thí công bình cùng giang hồ quy củ chính là muốn dùng lời nói xỉ nhục trụ bảng Bạch Phát, ép hắn không thể ra tay. Tin tức cấp tốc từ cái bang tổng đà truyền ra, mới vừa ba đảo hùng dũng thành Lạc Dương, lại lần nữa nhấc lên lật trời sóng thần. Cái bang dĩ nhiên thật sự ứng chiến. Hơn nữa là ba vị cao tầng, tiếp thu một cô thiếu nữ khiêu chiến. Này tiết mục, có thể so với dự đoán còn muốn đặc sắc gấp trăm lần. Sở hữu ánh mắt, lại lần nữa tập trung với Duyệt Lai khách sạn, muốn nhìn một chút vị kia huyền thượng phục hy gặp làm phản ứng gì. Nhưng mà, thân ở bao táp trung tâm Duyệt Lai khách sạn tầng cao nhất, vẫn như cũ bình tĩnh. Vương Ngữ Yên nghe nói đối phương quả nhiên như sư minh dự liệu, dòng chống khua chiên ứng chiến, cũng ý đồ lấy giang hồ quy củ hạn chế sư minh ra tay, lòng bàn tay không khỏi hơi chảy mồ hôi. Nàng biết, sở hữu làm nền đều đã hoàn thành, khảo nghiệm chân chính đã mất ở chính mình trên vai. Nàng theo bản năng mà nhìn phía sư minh mình. Bàng Bạch Phát chính nhàn nhã thưởng thức trà, phản phất ngoại giới hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Cảm ứng được ánh mắt của nàng, hắn dương mắt xem ra, nhếch miệng lên một tia tất cả nằm trong lòng bàn tay độ cong. "Sư muội." Hắn nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu ôn hòa nhưng ẩn hàm kiên quyết, "2 ngày sau, chính là ngươi danh chấn giang hồ thời gian." Ngày thứ 3, sáng sớm. Duyệt Lai khách sạn tầng cao nhất Nhã Huyền bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thành Lạc Dương phảng phất một đầu thức tỉnh cự thú, mơ hồ truyền đến náo động tiếng, vô số đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc kính nể, hoặc cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, đều tập trung ở tòa này khách sạn. Vương Ngữ Yên tính tọa trên giường nhỏ, trong lòng ôm tử đàn tỳ bà, đầu ngón tay vô ý thức khẽ vuốt quá băng lạnh dây đàn. Nàng hô hấp dài lâu, nỗ lực đem cái kia một tia không thể phòng ngừa căng thẳng ép vào đan điền, hóa thành chờ một lúc cần thiết bình tĩnh cùng quyết tuyệt. Căng thẳng sao? Bàng Bạch Phát âm thanh từ bên cửa sổ truyền đến, hắn chính nhàn nhã nhìn dưới lầu phun trào sóng người, phản phất đang thưởng thức một bức không có quan hệ gì với chính mình phố xá sâm đất phong cảnh đồ, xanh thảm trường sam không dính một hạt bụi, gò má tắm rửa ở nắng sớm bên trong, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân. Vương Ngữ Yên thành thực địa điểm gật đầu, âm thanh rõ ràng nói, có một chút, nhưng càng nhiều là nhất định phải thắng quyết tâm. Này quyết tâm là vi sư huynh mong đợi, chính là tông môn danh dự, càng là vì là triệt để chặt đứt quá khứ cái kia mềm yếu vô lực chính mình. Bàng Bạch Phát xoay người, khoe miệng ngậm lấy một tia tao nhã mà hiểu rõ độ cong, nhớ kỹ loại này cảm giác sát ý nội hàm, mà không phải hợp với mặt ngoài phẫn nộ. Hôm nay ngươi không phải đi luận võ, là đi thanh lý dơ bẩn. Tư thái muốn tao nhã, thủ đoạn muốn sạch sẽ gọn gàng. Hắn đi dạo đến Vương Ngữ Yên trước mặt, ánh mắt rơi vào nàng trong lòng bộ kia tử đàn tỳ bà trên, đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, lại đây, khoanh chân ngồi tốt, nhắm mắt lại, ngưng thần thủ một. Vương Ngữ Yên theo lời mà đi, trong lòng hơi cảm thấy nghi hoặc, không biết sư minh phải làm gì. Sau một khắc, hai con ôn hòa nhưng ẩn chứa mênh mông sức mạnh bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại nàng đan điền khí hải địa phương. Vương Ngữ Yên thân thể mềm mại run lên, gò má trong nháy mắt từng đỏ, nhưng lập tức cảm nhận được một luồng tinh khiết vô cùng, rồi lại mang theo thấu xương hàn ý bàng bạc chân khí, cùng vỡ đê sông lớn giống như tràn vào trong cơ thể mình. Này chân khí quá mức hùng hồn bá đạo, vừa xa nàng tự thân khổ tu Bắc Minh nội lực, nếu không có đối phương khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, nàng không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị trong nháy mắt căng nước. Vận chuyển Bắc Minh thần công, ý thủ đan điền. Bàng Bạch Phát âm thanh bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Vương Ngữ Yên trong lòng ngơ ngác, trong nháy mắt rõ ràng sư minh là ở lấy tự thân tinh khiết tiên tiên chí hàn chân khí, trợ nàng mạnh mẽ tăng lên công lực. Nàng không dám thất lễ, lập tức thu lại sở hữu tạp niệm, toàn lực vận chuyển Bắc Minh thần công pháp môn, tham lam mà hấp thu luyện hóa, này cô tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh. Quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bàng Bạch Phát tiên tiên chân khí tuy tinh khiết vô cùng, chí hàn thuộc tính nhưng cũng bá đạo dị thường, cùng nàng tự thân nội lực tính chất khác biệt, mặc dù có Bắc Minh thần công hải nạp bách xuyên đặc tính, dung hợp được cũng cực kỳ gian nan thống khổ. Kinh mạch dường như bị băng châm nhiều lần đâm xuyên, lại như bị hàn triều mạnh mẽ mở rộng, đau nhức cùng kỳ hàn đang lệch, làm cho nàng cái chán trong nháy mắt thấm ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, thân thể hơi run. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng, gắt gao nhịn xuống, dựa vào vượt xa người thường võ học lý luận cùng cứng cỏi tâm trí, dẫn dắt này cố ngoại lai chân khí, khó khăn hòa vào tự thân Bắc Minh trong khí hải. Thời gian từng chút trôi qua, Vương Ngữ Yên khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, lớn mạnh, ngưng tụ. Không biết qua bao lâu, Bàng Bạch Phát chậm rãi thu trường, vẻ mặt vẫn như cũ lười biếng, phảng phất chỉ là tiện tay phất đi tới góc áo bụi trần. Vương Ngữ Yên thì lại đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang trầm tĩnh, khí thế quanh người dâng trào, càng so với trước mạnh mẽ rồi đầu chỉ gấp đôi. Nàng theo bản năng mà giơ tay ấn nhẹ, một luồng cô đọng hàn khí tự phát hội tụ với lòng bàn tay, trong không khí thậm chí ngưng tụ ra bé nhỏ bông tuyết. Nàng càng trong thời gian ngắn ngủi, mượn sư huynh cái kia cố tiên tiên chí hàn chân khí, mạnh mẽ đột phá đến hậu thiên hậu kỳ cảnh giới. Miễn cưỡng bước lên võ lâm nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Cảm giác làm sao? Bàng Bạch Pháp ưu nhã lấy ra một phương khăn trắng, xoa xoa tay, thuận miệng hỏi. Cảm giác chưa từng như này tốt hơn. Vương Ngữ Yên âm thanh mang theo kích động cùng khó có thể tin tưởng, đa tạ sư huynh tất thành. Hừm, nửa thành tiên tiên chân khí, đầy đủ ngươi tiêu hóa. Nhiều hơn nữa, trái lại hai hại vô ích. Bàng Bạch Pháp gật gù, chuyển đề tài, nội lực tuy đủ, đối địch tướng biến vẫn là then chốt. Ngươi lại nói, đối với toàn quán thành, Bạch Thế Kính, Tử Trùng Tiêu ba người võ công con đường, biết bao nhiêu? Vương Ngữ Yên ánh mắt bí liễm, chỉ hơi trầm ngâm liền trôi chạy đạp đến, toàn quán thành, võ công con đường đi chính là âm lưu quỷ quệ một đường, thiện âm phong trưởng trưởng lực mang gió canh, mê người hai mắt, càng tinh danh hơn với ám khí, vưu thích ngâm độc tế châm, thường nấp trong tụ nàng khe hở, phát ra tiếng gọi, giả ý lảo đảo lúc đột phát, cực kỳ nham hiểm. Nhưng bên trong lực không coi là thâm hậu, hạ bàn công phu càng là nó rõ ràng thiếu sót, bước tiến phù phiếm, trọng tâm chuyển đổi thường có ngưng trệ. Bạch Thế Kính, chiến thi cầm nã thủ đã luyện được rất có hỏa hầu, kinh lực âm nhu lâu dài, chuyên nắm khớp xương tỏa kinh mạch, biến hóa phiền phức. Nhưng hắn tuổi tác đã cao, khí huyết đã suy, lâu đấu lực lượng không đủ, mà nỗi lòng táo bạo lúc, chiêu thức nối liền thay đổi lộ kẽ hở. Hắn vai trái hình như có vết thương cũ, toàn lực vận kinh lúc gặp có nhỏ bé chìm xuống, chính là khí tức vận chuyển không khoái dấu hiệu. Từ Trung Tiêu, có điều là ỷ vào bối phận tư lịch thôi, võ công qua quýt bình, nội lực hỗn tạp, chiêu thức càng là lão hủ không thể tả, sơ hở trong chỗ, đơn giản là thái tổ trưởng quyền lục hợp đao pháp loại hình đại lộ mặt hàng, hoàn toàn không có tinh tâm địa phương. Một thân ngoài mạnh trong yếu, gặp mạnh thì lại khiếp, không đỡ nổi một đòn. Vương Ngữ Yên chậm rãi mà nói, đem ba người võ công đặc điểm, nhược điểm phân tích đến rõ rõ ràng ràng, nghiêm nhiên một phái võ học tông sư tư thế, nơi nào còn có nửa phần nhu nhược răng rớp. Bàng Bạch Phát trong mắt xẹt qua tán thưởng, vớt cằm nói, rất tốt, xem ra Mạn Đà Sơn trang tàng thư, ngươi vẫn chưa bạch đọc. Lý luận vừa minh, thực chiến liền cần linh hoạt vận dụng. Toàn quán thanh giả dối, tất sẽ không chính diện chống lại, cần phòng thủ nó ám hại. Lang Ba Vi Bộ chính là khắc tinh, bách nó di động, kẽ hở tự hiện. Bạch Thế Kính cầm nã thủ tuy diệu, ngươi nhưng không cần cùng với gần người ứng phó, lấy tỷ bà kiếm khí viết công, háo nó nhuệ khí, dòm ngó nó vết thương, cụ vết nước. Còn từ Trùng Tiêu, một đạo kiếm khí là đủ. Hắn dừng một chút, vẻ mặt vi chính, dặn dò, cuối cùng vẫn cứ là lấy tỷ bà kiếm khí khắc địch chế thắng liền có thể, không nên dùng Bắc Minh thần công hấp nội lực của bọn họ. Cấp độ kia thấp kém vô tạm, vận đục không do nội lực, thấp đến chỉ có thể làm bẩn ngươi tinh khiết Bắc Minh chân khí, hai hại vô ích, chỉ tăng buồn phiền, càng hiện ra thắng mà không vẻ văn gì. Phải. Ngữ Yên ghi nhớ sư minh giáo huấn. Vương Ngữ Yên trọng trọng gật đầu, trong mắt cuối cùng một tia bất an triệt để hóa thành sáng quắc chiến ý. Chương 110, trước tiên bức toàn quán thanh xuất chiến. Chương 110, trước tiên bức toàn quán thanh xuất chiến. Buổi trưa sắp tới, thành Lạc Dương sôi trào không thôi. Cái bang tổng đà vị trí toàn bộ đường dài đã sớm bị nghe tin mà đến các đường nhân vật giang hồ, thiếu kỳ bất tính, cùng với duy trì trật tự quan phủ nha dịch, vây lại đến mức nước chảy không lọt, người người nhốn náo, chen vai nối gót, huyên thanh ồn ào, thực sự là người ta tấp nập. Mái nhà, đầu tường, sở hữu có thể đặt chân địa phương đều đứng đầy người, tất cả mọi người đều đưa cổ dài, nhìn phía cái kia nghiêm ngặt cái bang tổng đà cực lớn, chờ mong sắp lên diễn vở kịch lớn. Đến rồi đến rồi. Không biết ai hô một tiếng. Đoàn người bỗng nhiên yên tĩnh ngay mắt, lập tức bùng nổ ra càng to lớn hơn tiếng gầm, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng đường dài phần cuối. Chỉ thấy một lam một bạch hai bóng người, chính không nhanh không chậm địa đi tới. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ là một thân không dính một hạt bụi xanh thảm trường sam, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, biểu hiện lười biếng bên trong, mang theo bệ nghệ thái độ, phản phất không phải đi phó một hồi đầm rồng hang hồ ước chiến, mà là du xuân du biên. Hắn đi lại thong dong, nơi đi qua nơi, phía trước chen chúc đám người, không tự chủ được mà bị một luồng kình khí vô hình tách ra, yên lặng như tờ địa vì hắn nhường ra một con đường. Vương Ngữ Yên theo sát phía sau, ôm ấp Tử Đàn tỷ bà, một thân trắng hơn tuyết bạch tỷ tỷ, biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo mà kiên định. Nàng hơi ngẩng đầu, nỗ lực lớn là chu vi cái kia vô số đạo nóng rực, tỷ bòi nghiên cứu, ánh mắt hoài nghi, đem sở hữu tâm thần đều ngưng tụ sắp tới đem đến chiến đấu trên. Hai người không nhìn tổng đả cửa những người đao kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt căng thẳng đề phòng cái bang đệ tử, dường như bước vào trốn không người, trực tiếp xuyên qua cổng lớn, hướng đi tổng đả đại điện trước cái kia mảnh rộng rãi tảng đá quảng trường. Quảng trường đối diện, Từ Trung Tiêu, Bạch Thế Kính, toàn quán thanh ba người, ở một đám tâm phúc đệ tử chen chúc dưới, từ lâu đứng ở nơi đó chờ đợi. Chỉ là bọn hắn sắc mặt, một cái so với một cái khó coi. Từ Trung Tiêu gắng gượng nguyên lão cái giá, chòm râu khẽ run, Bạch Thế Kính sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt lấp lóe, toàn quán thanh thì lại ánh mắt dao động, khóe miệng miễn cưỡng bỏ ra nụ cười gần ý, nỗ lực duy trì trấn định. Phía sau bọn họ, mười mấy tên cái bang đệ tử gạt ra trận thế, đao đồng ở tay, ngoài mạnh trong yếu, càng sấn đến này trận chiến có mấy phần phô trương thanh thế. Chu vi nóc nhà, đầu tường, thậm chí tổng đà bên trong một ít hơi cao kiến trúc trên, đều đứng đầy các đường võ lâm nhân sĩ, nín hơi ngưng thần, nhìn kỹ giữa quảng trường. Bàng Bạch Phát ở giữa quảng trường đứng lại, ánh mắt đảo qua Tử, Bạch, toàn ba người, ngựa khi ôn hòa bên trong mang theo uy nghiêm, rõ ràng truyền khắp toàn trường, Từ Trung Tiêu, Bạch Thế Kính, toàn quán thanh. Bị gọi thẳng tên úy, ba người sắc mặt càng là khó coi. Bạch Thế Kính cố gắng chấn định, tiến lên một bước, nỗ lực lớn tiếng dọa người, lạnh lùng nói, Bàng Bạch Phát, đây là ta cái bang việc nhà. Mặc dù thật sự có điểm đáng ngờ, cũng đương do ta cái bang tự mình điều tra rõ xử trí. Ngươi không có chứng cứ, chỉ dựa vào phỏng đoán, liền đem người đánh tới cửa, cưỡng bức bản bang trưởng lão, là gì đạo lý? Thật sự coi ta cái bang không người sao? Hắn nỗ lực đem sự tình kéo về bên trong cái bang bộ sự vụ phạm chủ, chiếm cứ đạo đức cao điểm. Bàng Bạch Phát nghe vậy, cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn ngập tao nhã trào phúng, phản phất nghe được cái gì cực kỳ chuyện buồn cười. Không có chứng cứ. Phỏng đoán. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt dường như nhìn Mai Hề, Bạch trưởng lão thực sự là quý nhân hay quên việc. Ngày đó thiếu thất sân dưới, bổn công tử ngay ở trước mặt Huyền An, Huyền Tịch chờ thiếu lâm cao tăng, cùng với đông đảo giang hồ bằng hữu trước mặt, nói chẳng lẽ không là chứng cứ? Ngươi cùng Mã Phu Nhân Khang Mẫn, Toàn Quan Thanh, Tử Trùng Tiêu bốn người hợp mưu, thông dâm giết mình, mưu hại trục xuất Kiều Phong, khiến cái bang trăm năm danh dự hủy hoại trong một ngày, Nam Bắc phân liệt. Việc này từ lâu thiên hạ đều biết, Thành Lạc Dương bên trong, ba tuổi tiểu nhi đều có thể nói lên vài câu. Còn cần chứng cứ gì? Hắn thanh âm không lớn, nhưng tự như lao, mạnh mẽ quả ở tử, Bạch, Toàn ba người trên mặt, cũng gây nên chu vi vây xem trong đám người một trận không kìm nén được ồ lên cùng nghị luận. Hôm nay, Bàng Bạch Phát âm thanh đột nhiên tăng cao, mang theo lẫm liệt chính khí, cũng không giang hồ tư ván. Chính là buồn công tử vì là Huyền Tái Long Nguyên phó trưởng môn Tiểu Phong huynh đòi lại công đạo, càng là vì là cái bang trăm năm danh dự làm một kết thúc. Ánh mắt của hắn như điện, khóa chặt ba người, tiếp tục nói, bọn ngươi như tự nhận thuật thiết, có dám trước mặt mọi người cùng buồn công tử sư muội Vương Ngự Yên đánh một trận? Nàng hôm nay đại biểu tinh khuyết cũng đại biểu ngày đó làm đoàn Tiểu Phong huynh, hướng về ba vị lĩnh giáo mấy chiêu. Hắn hết sức tăng thêm lĩnh giáo hai chữ, cho đối phương một cái nhìn như công bằng bậc thang, kỳ thực đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh. Nếu các ngươi thắng rồi, Bàng Bạch Phát ngự khí hờ hững, nhưng mang theo to lớn mê hoặc cùng áp lực, bổn công tử tức khắc xoay người rời đi, cũng hướng về thiên hạ tuyên bố, trước đây nói đều hư, hướng về ba vị châm trả nhận sai. Như thất bại. Hắn lời nói một trận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương, vậy thì ngoan ngoãn nhận tội để tội, để an ủi Mã Đại Nguyên phó bang chủ trên trời có linh thiêng, lấy chính cái bang chi phòng, lấy tức anh hùng thiên hạ phẫn nộ. Làm sao? Mấy lời nói này, cất cao lập ý, lấy thế để người, tiền đặt cược kinh người, trực tiếp đem tử, Bạch, Toàn ba người gác ở trên lửa nướng. Dưới con mắt mọi người, bọn họ nếu không tiếp chiến, chính là chuẩn dạng như tiếp chiến, liền muốn đối mặt Vương Ngự Yên khiêu chiến, thắng bại trực tiếp liên quan sinh tử cùng tội danh. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung với tử, Bạch, Toàn trên người ba người. Từ Trùng Tiêu tức giận đến cả người run, lại nói không ra nói. Bạch Thế Kính sắc mặt tái xanh. Toàn Quán Thanh ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên thâm trầm nở nụ cười, mở miệng nói, bản công tử giỏi tính toán. Để chúng ta cùng một cái nữ lưu hạng người độc thủ, thắng mà không vẻ vào gì, bại thì lại bộ mặt mất hết. Thú hổ, ai biết ngươi có hay không? Hắn muốn đem nước quấy đục, thậm chí ám chỉ Bàng Bạch Phát có thể sẽ ra tay. Bàng Bạch Phát trực tiếp đánh gây hắn, ngựa khí mang theo không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Toàn Quán Thanh, ngươi từ trước đến giờ thập phương tú tài tự xưng là, ngưu kế chống chết, chẳng lẽ liền cùng bổn công tử sư muội một trận chiến dũng khí đều không có? Vẫn là nói, công phu của ngươi tất cả đều dùng ở âm mưu quỷ kế, dường chỉ trong lúc đó tính toán lên. Ngươi. Toàn Quán Thanh bị chọc vào chỗ đau, đặc biệt là dường chỉ trong lúc đó bốn chữ, càng làm cho hắn nhớ tới một số không thể tả việc, nhất thời thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ lên. Dưới con mắt mọi người, bị như vậy sỉ nhục, hắn như lại lùi bước, đời này cũng đừng nghĩ ở trên giang hồ ngẩng đầu. Được, nếu Bàng công tử đem nói tới cái này mức, ta Toàn Quán Thanh liền đi tới lĩnh giáo một hồi Vương cô nương cao chiêu. Toàn Quán Thanh cắn răng quát lên, nhắm mắt đạp bước mà ra, nhưng trong lòng âm thầm tính toán, trước tiên bắt nha đầu này, không tin Bàng Bạch Phát thật có thể trơ mắt nhìn. Đến lúc đó liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Bàng Bạch Phát hơi nghiêng đầu, đối với Vương Ngự Yên đệ đi một cái đi thôi ánh mắt. Vương Ngự Yên hít sâu một hơi, ôm ấp tỷ bà, vững bước đi vào giữa trường, cùng Toàn Quán Thanh đối lập mà đứng, thanh tiếng nói, tinh tháp que dưới Vương Ngự Yên, hướng về toàn đà chủ lĩnh giáo. Âm thanh reo rắt, tuy mang theo vẻ sốt sắng, nhưng kiên định lạ thường. Quyết chiến chính thức bắt đầu. Toàn Quán Thanh ánh mắt nham hiểm địa nhìn chằm chằm Vương Ngự Yên, nỗ lực từ trên mặt nàng tìm tới hoảng sợ cùng kẽ hở, trong miệng nhưng cười hát hát nói, "Vương cô nương, đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình, nếu là sợ, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, chỉ cần..." Hắn lời còn chưa dứt, Vương Ngự Yên đã động. Nàng biết rõ Toàn Quán Thanh giả dối, chắc chắn sẽ không cho hắn càng nhiều phí lời quấy nhiễu tâm thần người cơ hội. Dưới chân Lăng Ba Vi bộ đột nhiên triển khai, thân hình như liễu rủ trong gió, trong nháy mắt trượt về Toàn Quán Thanh bên trái, đồng thời tay phải năm ngón tay ở tỷ bà trên dây cung đột nhiên phất một cái. Khen. Một tiếng xé vải thanh âm, một đạo vô hình vô chất nhưng ác liệt dị thường kiếm khí, mang theo thấu xương hàn ý, phá không bắn ra, đến thẳng Toàn Quán Thanh bay phải. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa Toàn Quán Thanh dự liệu. Chương 111, gọn gàng nhanh chóng, ác liệt quả quyết trận thắng đầu tiên. Chương 111, gọn gàng nhanh chóng, ác liệt quả quyết trận thắng đầu tiên. Toàn Quán Thanh sợ hết hồn, không nghĩ đến đối phương như vậy quả quyết, vội vàng triển khai thân pháp hướng về bên né tránh, đồng thời trở tay một trường bố ra, một luồng mang theo gió tanh trưởng lực đón lấy kiếm khí, chính là nó tuyệt kỹ thành danh âm phong trưởng. Phúc. Trường phong cùng kiếm khí không trung va chạm, phát sinh một tiếng bang trầm thấp, song song dập tắt. Toàn Quán Thanh chỉ cảm thấy trường phong chạm đến địa phương, một luồng lạnh leo thấu xương kình lực dốc vào, để hắn run rẩy dùng mình một cái, tâm trạng ngưng ác, nha đầu này nội lực tại sao như vậy âm hàn bá đạo. Hắn không dám tiếp tục có chút xem thường, toàn lực ứng đối. Vương Ngữ Yên một đòn không trúng, bộ pháp liên tục, dường như xuyên hoa hồ điệp, vòng quanh Toàn Quán Thanh đi nhanh, trong tay tỉ bà huyền động, từng đạo kiếm khí vô hình từ khác nhau góc độ, lấy không đồng lực đạo liên miên bắn ra, hoặc đâm thẳng, hoặc đường vòng cùng, hoặc đan dệt thành mạng, đem Toàn Quán Thanh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Toàn Quán Thanh lấy âm phong trưởng lực đọ sức, trưởng phong gào thét, âm lãnh ác độc, chuyên tấn công hạ bản cùng khớp xương chỗ yếu, thân pháp cũng là không yếu, ở kiếm khí trong khe hở thiểm chuyển xê dịch. Hắn mấy lần nỗ lực rút ngắn khoảng cách, lấy cầm na thủ pháp chế trụ Vương Ngự Yên, lại bị tinh diệu Lăng Ba Vi bộ dễ dàng tách ra, trái lại suýt nữa bị kiếm khí gây thương tích. Tiểu tiện nhân, thân pháp cũng chân trượt. Đánh lâu không xong, toàn quán thanh trong lòng nôn nóng, tức giận mắng một tiếng, bắn cái hở, giả ý dưới chân lảo đảo về phía trước đánh gục. Ngay ở thân thể hắn nghiêng về phía trước chớp mắt, tay phải trong tay áo lặng yên trượt ra ba viên lập lòe u lam quang trạch tế châm, dựa thế đột nhiên quăng về phía Vương Ngự Yên bụng dưới. Vô thanh vô tức, thâm độc đến cực điểm. Cẩn thận ám khí. Vây xem trong đám người có người kinh ngạc thốt lên. Vương Ngự Yên nhưng sớm có dự liệu, toàn quán thanh vai khẽ nhúc nhích trong mấy mắt, nàng đã lòng sinh cảnh giác. Mắt thấy độc châm cùng thể, nàng không chút hoang mang, mũi chân một điểm, thân hình dường như không có trọng lượng giống như về phía sau tung bay, đồng thời tay phải hăng hái ở tỉ bà trên dây cung một nhóm vậy một cái. Ken ken ken. Ba tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lanh lảnh tiếng va chạm. Ba đạo cô độc nhỏ bé kiếm khí đi sau mà đến trước, tinh chuẩn vô cùng đem ba viên độc châm lăng không đánh bay, đinh vào một bên mặt đất gạch xanh bên trong, đuôi châm hãy còn rung động không ngớt. Được. Ngoài sân nhất thời vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Này một tay nghe phong biện bị, lấy âm phá châm, gọn gàng nhanh chóng, hiện lộ ra cực cao năng lực ứng biến cùng khống chế tinh chuẩn lực. Toàn quán thanh ám hại thất bại, trong lòng cảm giác nặng nề. Vương Ngữ Yên nhưng không còn cho hắn cơ hội, kiếm khí đột nhiên trở nên gấp gáp ác liệt, dường như mưa to gió lớn, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, vô cùng chật vật. Vương Ngữ Yên xem chuẩn hắn một cái để thở khoảng cách, tiếng thì bà đột nhiên cất cao, một đạo so với cái khác kiếm khí càng thêm trắng kiện, hàn ý càng tăng lên kiếm khí gào thét mà ra, bắn thẳng đến toàn quán thanh trong lòng. Toàn quán thanh ngơ ngác thất sắc, liều mạng thúc trong cốc lực, song trưởng cùng xuất hiện, âm phong trưởng lực thúc đến đỉnh cao, nỗ lực ngăn trở một đòn chí mạng này. Nhưng mà, ngay ở hắn toàn lực đón lấy phía trước kiếm khí trong nháy mắt, Vương Ngữ Yên tay trái ngón út cực kỳ ẩn nấp địa ở một cái tế trên dây cung nhẹ nhàng một móc. Xì, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ không nhìn thấy băng lam kiếm khí, dường như độc xà xuất động, từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, sát mặt đất bắn ra, trong nháy mắt xẹt qua toàn quán thanh chống đỡ thân thể chân phải mắt cá chân. A, toàn quán thanh kêu thảm một tiếng, chân phải mắt cá chuyển đến sốt ruột đau nhức cùng thấu xương hàn ý, toàn bộ chân phải trong nháy mắt mê hoặc, thân hình lật đi, phía trước ngưng tụ trưởng lực nhất thời tán loạn. Mà chính diện đạo kia tráng kiện tỷ bà kiếm khí đã gào thét mà tới. Kiếm khí mạnh mẽ đánh vào toàn quán thanh đội vàng về phòng thủ trên cánh tay trái, huyết quang hiện ra. Cả người hắn bị này cố đại lực đụng phải bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, cánh tay trái lấy một cái quỷ dị góc độ và mẹo, rõ ràng đã gãy xương, trong miệng phun ra máu tươi. Vương Ngữ Yên ánh mắt băng lạnh, không chút lưu tình, đầu ngón tay gãy liên tục. Xì xì xì. Mấy đạo kiếm khí tinh chuẩn địa bắn về phía toàn quán thanh tứ chi khớp xương nơi. Giang giác. Giang giác. Làm người ghê răng xương vỡ thanh liên tiếp vang lên. Toàn quán thanh phát sinh giết lợn giống như thê thảm gào thét, tứ chi gân cốt nát hết, triệt để thành một kẻ tàn phế, co quắp trên mặt đất dường như bùn não, chỉ có ra khí không có tiến vào khí, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng oán độc. Trận đầu, Vương Ngữ Yên thắng. Thắng đến trầm ổn, gọn gàng nhanh chóng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị này ác liệt thủ đoạn tàn nhẫn làm kinh sợ. Ai có thể nghĩ tới, này nhìn như ôn nhu nữ tử, động thủ lên càng như vậy quả quyết tàn nhẫn. Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vui mừng khen ngợi. Toàn quán thanh bị đánh bại bị phế, Bạch Thế Kính sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, không có chút hưng hào. Hắn nhìn trên đất giống như chó chết toàn quán thanh, vừa nhìn về phía giữa trường nắm tỷ bà mà đứng, ánh mắt băng lạnh Vương Ngự Yên, cuối cùng ánh mắt đảo qua chu vi những người lạnh lùng, thậm chí mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vây xem ánh mắt, một luồng to lớn hoảng sợ cùng tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn biết, hôm nay đã không có may mắn. Bàng Bạch Phác căn bản là không có ý định cho bọn họ đường sống. Này cái gọi là tỷ thí công bình có điều là mèo đùa giỡn chó xiếc. Bàng Bạch Phác. Bạch Thế Kính đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vằn vện tia máu, âm thanh khàn giọng thê thảm, tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng, ngươi khinh người quá đáng. Ỷ vào võ công cao cường, như vậy bức bách ta chờ. Các đệ tử cái bang, lẽ nào các ngươi liền trơ mắt nhìn người ngoài như vậy đạp lên cái bang tôn nghiêm sao? Với bọn hắn liều mạng, hắn nỗ lực làm cuối cùng giãy giụa, kích động ở đây cái bang đệ tử tâm tình, gợi ra hỗn chiến, hay là có thể gây ra hỗn loạn, tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa dứt lời trước mắt, một luồng mênh mông vô biên, dường như thiên địa lật úp giống như uy thế khủng bố, đột nhiên từ trên thân Bàng Bạch Phác bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ sau lưng hắn cái bang đệ tử trên người. Phản phất có vô hình đại sơn đặt ở trái tim của mỗi người, những người nguyên bản có chút gây rối, bị Bạch Thế Kính lời nói kích động lên cái bang đệ tử, trong nháy mắt dường như bị nước đá thêm thức ăn, cả người cứng ngắc, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, đao trong tay bổng hầu như không cầm nổi, nơi nào còn có nửa phần liệu mạng rút khí. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Bàng Bạch Phác mi tâm chính giữa, cái kia một điểm đỏ sẫm như máu chu sa trí, vào đúng lúc này, càng mơ hồ tỏa ra nhàn nhạt, thần thánh mà lại uy nghiêm đỏ ửng, để hắn cả người có vẻ càng thêm cao quý bất phàm, khác nào thần chỉ lâm phàm, làm người không dám nhìn thẳng, sống lại không ra chút nào lòng phản kháng. Thiên Thiên Oai, một cho tới tư. Bàng Bạch Phác ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, rơi vào Bạch Thế Kính trên người, thanh âm cũng lớn, nhưng rõ ràng đè xuống sở hữu tạc âm, mang theo khiến lòng người đạm đều nước hàn ý. Bạch Thế Kính, chuyện đến nước này, còn muốn mang theo những này vô tội đệ tử vì ngươi chôn cùng sao? Đối thủ của ngươi là bổn công tử sư muội. Lấy ra ngươi thiết diện vô tư chấp pháp trưởng lao thực lực, đừng nên chết khó coi như vậy, khiến người ta chuyện cười. Bạch Thế Kính bị cái kia tiên thiên uy thế kinh sợ đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Sở hữu may mắn tâm lý vào đúng lúc này triệt để nát tan. Hắn nhìn từng bước áp sát Vương Ngữ Yên, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Tiểu tiện nhân, ta cùng ngươi liều mạng. Bạch Thế Kính gào thét một tiếng, đem suốt đời công lực ngưng tụ với sóng trường, thân hình như hổ điên giống như đánh về phía Vương Ngữ Yên. chính là nó tuyệt kỹ triển ti cầm nã thủ sát chiêu, song trưởng biến ảo ra tầng tầng trưởng ảnh, mang theo tê tê tình phòng, bao phủ Vương Ngự Yên quanh thân chỗ yếu, gắng đạt tới đem ngay lập tức giết dưới trưởng. Chương 112, Bạch Thế Kính mất mạng, từ trùng tiêu xin tha, Mã Phu Nhân diệu dụng. Chương 112, Bạch Thế Kính mất mạng, từ trùng tiêu xin tha, Mã Phu Nhân diệu dụng. Vương Ngự Yên biết vậy nên tăng mạnh áp lực. Bạch Thế Kính nén giận ra tay, công lực sử dụng hết, trưởng lực âm nhu tàn nhẫn, chuyên nắm khớp xương tỏa kinh mạch, xa không phải toàn quán thành có thể so với. Nàng không dám gắng đón đỡ, toàn lực triển khai lăng ba vi bộ, thân hình như là ma ở tầng tầng trường ảnh bên trong qua lại né tránh, ngàn cân treo sợi tóc. Trường phong sẽ qua, đưa nàng một mảnh góc áo kéo xuống, sợ đến nàng ra một ít mồ hôi lạnh. Nàng không ngừng bắn ra tỉ bà kiếm khí, nỗ lực quấy rầy chặn, nhưng Bạch Thế Kính công lực thâm hậu, trường phong hùng hồn, rất nhiều kiếm khí chưa gần người liền bị trường lực đánh tan. Mặc dù chợt có kiếm khí xuyên thấu trường phong, cũng bị hắn hoặc lấy tinh diệu thủ pháp đập lệnh, hoặc lấy hộ thể chân khí mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, chỉ là thân hình hơi lắc. Chiến đấu rơi vào giằng co. Vương Ngữ Yên nội lực tiêu hao kịch liệt tăng nhanh, cái trán thấy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Bạch Thế Kính tuy tuổi già, nhưng kinh nghiệm chu đáo, vững vàng, từng bước ép sát, nỗ lực đem Vương Ngữ Yên đẩy vào góc xó. Bàng bạch phát âm thanh lại vang lên, truyền vào Vương Ngữ Yên trong tai, vẫn như cũng là chỉ điểm, nhưng mang theo một tia bất mãn, trốn cái gì? Ngươi học lý luận đây. Hắn cầm nã thủ biến hóa đã lao, thứ ba sợi vàng đối phó cổ tay sau, khí tức gặp chìm vào chân phải. Công hắn hạ bàn, ép hắn biến chiêu. Vương Ngữ Yên tâm thần dùng mình, theo lời mà đi. Quả nhiên, làm Bạch Thế Kính lại lần nữa sử dụng chiêu kia sợi vàng đối phó cổ tay chụp vào cổ tay nàng lúc, nàng không còn lùi về sau, trái lại mũi chân một điểm, thân hình nhanh chuyển, một đạo kiếm khi ép sát mặt đất quét về phía Bạch Thế Kính chân phải. Bạch Thế Kính sợ hết hồn, đội vàng thu chiêu lùi bước, trưởng pháp xuất hiện một tia hỗn loạn. Chính là hiện tại. Vương Ngữ Yên tinh thần đại chấn, tiếng tỉ bà đột nhiên trở nên gấp gáp, kiếm khí dường như tật phong sậu vũ giống như dội mà ra, chuyên tấn công Bạch Thế Kính nhân biến chiêu mà lộ ra khe hở. Bạch Thế Kính bị đánh cho luôn cuống tay chân, trong lòng vừa giận vừa sợ, hắn phát hiện mình mỗi một lần chiêu thức chuyển đổi, khí tức lưu chuyển vi diệu khoảng cách, tựa hồ cũng có thể bị đối phương tinh chuẩn bắt lấy. Trận chiến này đánh cho bất ức vô cùng. Đánh lâu không xong, Bạch Thế Kính phập phồng thấp thỏm, gào thét liên tục, trưởng pháp càng ngày càng hung mãnh, nhưng cũng lộ ra càng nhiều kẽ hở. Vương Ngữ Yên bình tĩnh đứng đối, thận trọng từng bước. Nàng chú ý tới, Bạch Thế Kính mỗi lần toàn lực xuất trường lúc, vai trái quả nhiên gặp như sư minh nói, cực kỳ nhỏ địa chìm xuống phía dưới lạc nửa phần. Đó là hắn vết thương cũ vị trí, cũng là hắn khí tức chuyển đổi tiết điểm. Vương Ngữ Yên cố ý bán cái hở, thân hình về phía sau vi ngưỡng, phản phất khí lực không kế. Bạch Thế Kính quả nhiên trung kế, trong mắt hung quang bắn mạnh, cho rằng cơ hội thắng đã đến, quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ toàn thân công lực, bàn tay phải lấy hắc hổ đảo tâm tư thế, đến thẳng Vương Ngữ Yên ngực, thế phải đem nàng một trường mất mạng. Vai trái cũng thuận theo đột nhiên chìm xuống. Ngay ở này trong chớp mắt, Vương Ngữ Yên xúc thế đã lâu một đòn toàn lực, đột nhiên bạo phát. Nàng mãnh để nội lực, không hề bảo lưu địa rót vào với tỷ bà bên trong, tay phải năm ngón tay mạnh mẽ lướt qua sở hữu dây đàn. Chen, bụ. Một tiếng tuyệt đối không phải dễ nghe, mà là tràn ngập sát phạt quyết tuyệt ý vị tỷ bà nổ vang, đột nhiên nổ tung. Một đạo ngưng tụ như thực chất, to bằng cánh tay trẻ con, toàn thân lập lòe óng ánh băng lam ánh sáng lộng lẫy to lớn tỉ bà kiếm khí, dường như ngủ say băng long thức tỉnh, phát sinh đinh thái nhức góc giết đảo, hung hãn đón lấy Bạch Thế Kính cái kia nhất định muốn lấy được một trường. Lần này, không còn là kiếm khí vô hình, mà là gần như thực chất hóa sóng âm năng lượng cùng Bắc Minh Chí Hàn chân nguyên kết hợp thể. Bạch Thế Kính con người bỗng nhiên co rút lại, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn muốn biến chiêu, muốn lui về phía sau, nhưng ra tay toàn lực bên dưới, đã là tên đã lắp vào cùng, không thể không phát. Kiếm khí khổng lồ cùng âm nhu trưởng lực hung hãn va chạm. Băng lam kiếm khí lấy như bẻ cành khô tư thế, trong nháy mắt xé rách, dập tắt Bạch Thế Kính trưởng lực, thế đi không dứt, mạnh mẽ hoanh kích ở hắn vội vàng nhấc lên trên hai cánh tay. Giang rắc, giang rắc, làm người ghê răng xương vỡ thanh rõ ràng có thể nghe. Bạch Thế Kính hai tay, trong nháy mắt bị khủng bố lực lượng khổng lồ cùng hàn khí cắt đứt, kiếm khí tàn dư sức mạnh mạnh mẽ đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phúc. Bạch Thế Kính dường như bị lao nhanh voi lớn chính diện va trúng, máu tươi pha tạp vào nội tạng mảnh vỡ phun mạnh mà ra, cả người dường như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào đại điện trước trên trụ đá. Sau đó mềm mại lướt xuống trong đất, hai mắt trợn tròn xoe, tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh hãi cùng tuyệt vọng, co giật hai lần, liền lại không một tiếng động. Cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính mất mạng. Vương Ngữ Yên chống tỉ bà, hơi thở dốc, sắc mặt từng đỏ, đổ mồ hôi tràn trề, đòn đánh này hầu như rút đi nàng một nửa nội lực, nhưng ánh mắt nhưng sáng sủa như sao. Bàng Bạch phát phất tay, một luồng tinh khiết chí hàn chân khí cách không độ vào trong cơ thể nàng, trợ nàng ổn định khí tức, lạnh nhạt nói, vẫn được. Lần sau khí tức chuyển đổi có thể nhanh hơn nửa phần, có thể tỉnh 3 phần 10 lực. Bạch Thế Kính mất mạng, toàn quán thanh bị phế. Bây giờ chỉ còn giữ lại Từ Trùng Tiêu một người. Vị này cái ba nguyên lão từ lâu mặt tái mét, co quắp ngồi dưới đất, cả người run cầm cập giống như run run, nơi đủng quần thậm chí nhân nước một mảnh, chuyển đến tao số khí. Thấy Bàng Bạch phát ánh mắt quét tới, hắn sợ đến hồn phi phách tán, nước mắt ràn rụa, dập đầu như là tỏi, "Bàng công tử, Bàng công tử tha mạng a." "Lão hủ." Lão hủ nhất thời hồ đồ. "Đều là cái kia Khang Mẫn tiện nhân, còn có Bạch Thế Kính, toàn quán thanh bọn họ buộc ta. Ta là bị bức ép a. Tha ta này điều mạng ra đi. Ta đồng ý giao ra quyền sở hữu lực, lui ra cái bang." Vĩnh viễn không bao giờ đặt chân giang hồ. Tha mạng a. Nó trạng thê thảm thấp kém, làm người buồn nôn. Bàng Bạch Phát nhưng lại không lại nhìn hắn một ánh mắt chuyển hướng những người còn sót lại, mặt như màu đất cái bang trưởng lão cùng đệ tử trên người. Trong đó, Hề Sơn Hà, Trần Cô Nhạn mọi người ánh mắt lấp lóe, theo bản năng mà tách ra từ chủng tiêu cầu viện ánh mắt. Chư vị đều nhìn thấy, bàng bạch phát âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo băng lệnh trào phúng, đây chính là các ngươi đã từng nguyên lão, trưởng lão cùng đại chủ, quyến rũ phó bang chủ phu nhân, như hại phó bang chủ, như hại bang chủ, đạp lên bang quy, dẫn đến cái bang sụp đổ, bị trở thành thiên hạ trò cười. Hắn giơ tay chỉ về sủi lớp như bùn từ trùng tiêu cùng toi thoát toàn quán thanh, hiện tại là cái bang chính mình thanh lý môn hộ thời điểm, chẳng lẽ còn muốn buồn công tử làm rút sao? Hoặc là hắn ngừng nói, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, đảo qua Hề Sơn Hà, Trần Cô Nhạn mọi người, các ngươi cùng Mã phu nhân kháng mẫn cũng có gian tình, không nỡ ra tay. Lời này dường như độc trầm, mạnh mẽ đâm trúng rồi mấy người muốn hại chỗ hiểm. Bọn họ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không có, tuyệt đối không có. Trần Cô Nhạn cái thứ nhất nhảy ra, lớn tiếng quát lên, từ trùng tiêu, Bạch Thế Kính, Toàn Quan Thanh, các ngươi ba người đạo đức bại hoại, tội ác tày trời, thiên lý khó chứa. Ta cái bang không có các ngươi thứ bại hoại như vậy. Hắn nhất định phải lập tức rũ sạch quan hệ. Đúng, thanh lý môn hộ, lấy đang giúp uy. Hề Sơn Hà cũng gấp bận bịu phụ họa, la lớn, phản phất âm thanh càng lớn, liền càng có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Từ trùng tiêu nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, bùng nổ ra cực hạn phẫn nộ cùng oán độc, nhìn chòng chọc vào Trần Cô Nhạn cùng Hề Sơn Hà, khí lên hét dầm lên, âm thanh thê thảm đến không giống tiếng người, thanh lý môn hộ. Ha 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 ha. Được lắm thanh lý môn hộ. Trần Cô Nhạn, Hề Sơn Hà, các ngươi hiện tại trang cái gì thuần khiết? Mã phu nhân rượu dụng các ngươi không đến hưởng dụng sao? Nàng khu nhà nhỏ kia bên trong rượu, các ngươi không uống qua. Nàng trên giường công phu, các ngươi không có kiến thức quá. Dựa vào cái gì chỉ là lão phu chờ ba người gánh vác ô danh, cuối cùng rơi vào cái mang mùi bỏ mình. Muốn chết cùng chết, muốn xú đồng thời xú. Lời nói này dường như bình địa kinh lôi, nổ thành toàn trường yên lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt dường như đèn pha giống như, tập trung ở Trần Cô Nhạn cùng Hề Sơn Hà trên mặt. Trần, Hề hai người sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh, lại do thanh chuyển tử, đặc sắc bất phận. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, từ trùng tiêu này lão cẩu trước khi chết, dĩ nhiên như vậy liều lĩnh địa kéo bọn họ xuống nước. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Trần Cô Nhạn tức giận đến cả người run, chỉ vào từ trùng tiêu, nói đều nói không lưu loát. Lão thất phu, ngươi đừng muốn nói lưu nói vượng. Hề Sơn Hà cũng gấp mắt, thái dương nổi gân xanh. Nhưng mà, bọn họ cái kia thất kinh, ngoài mạnh trong yếu răng dấp, rơi vào chu vi sở hữu người giang hồ trong mắt, hầu như bằng không đánh đã khai. Nhất thời, khinh bỉ, trào phúng, cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, từ bốn phương tám hướng phóng tới, đương theo không kìm nén được tiếng bàn luận. Cha cha, nguyên lai đều là kẻ giống nhau. Cái bang, kha kha, thực sự là từ trên nát khi đến. Chẳng trách lúc trước không có mấy người thế tiểu bang chủ nói chuyện. Bàng Bạch phát nhếch miệng lên một vẻ băng lạnh độ cong, hắn muốn chính là hiệu quả này. Hắn không còn nhìn nhiều cuộc nháo kia, đối với Trần, Hề hai người lạnh nhạt nói, nếu hai vị trưởng lão đội vã chứng minh thuật khiết, vậy thì mời đi. Không nữa độc thủ, này cái bang. Nhưng là thật là hôi không nghe thấy được. Trần Cô Nhạn cùng Hề Sơn Hà bị bức ép đến tuyệt cảnh, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, nhất định phải giết người diệt khẩu mới có thể bảo vệ chính mình. Từ trung tiêu, Toàn Quan Thanh, các ngươi tội đáng muốn chết. Nạp mạng đi. Trần Cô Nhạn nổi giận gầm lên một tiếng, phản phất chính là tăng cường khí thế, rút ra eo đao, trước tiên nhằm phía co quắp trên mặt đất từ trung tiêu. Hề Sơn Hà cũng rút ra trường kiếm, nhẫn tâm đâm hướng về toi thóc Toàn Quan Thanh. Các ngươi thật ác độc. Từ trung tiêu trong mắt tràn ngập vô tận đoán độc cùng tuyệt vọng, lời còn chưa dứt, ánh đao lóe lên, dĩ nhiên thân thủ chia lịa. Toàn Quan Thanh cũng không hề có chút sức chống đỡ, bị một kiếm xuyên tim, triệt để mất mạng. Một hồi trò khôi hài giống như thanh lý môn hộ ở vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn kỹ, vội vàng hoàn thành. Bàng Bạch phát hở hững nhìn tất cả những thứ này, phản phất chỉ là nhìn một hồi vẻ nhạt hí kịch. Ánh mắt của hắn lại lần nữa đảo qua còn sót lại cái bang mọi người, âm thanh réo rắt nhưng mang theo áp lực vô hình. Thử, bực này che giấu chuyện xấu khu vực, ở lâu thêm một khắc đều cảm thấy đến làm bẩn buồn công tử tao nhã bất phàm khí độ. Sau ngày hôm nay, phía Nam Quân Sơn cái bang mới coi như cái bang, nơi này không bằng liền gọi dâm giúp chứ. Bọn ngươi tự lo lấy. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo âm trầm. Như ngày sau bọn ngươi bên trong lại có thêm đạp lên chính đạo, hành hung làm ác cử chỉ, hoặc dám tìm hấn trả thù, đừng trách bổn công tử cầm dưới vô tình. Đến lúc đó, mà gọi là ngôn chi bất dự vậy. Ánh mắt lạnh như băng dường như thực chất, đảo qua ở đây mỗi một cái bang đệ tử mặt, không người dám cùng với đối diện, dồn dập cúi đầu, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng khuất đủ. Dứt lời, Bàng Bạch Phát không còn dừng lại, đổi chỗ tức hơi định Vương Ngự Yên hơi gật đầu. Vương Ngự Yên ôm tỷ bà, thẳng tắp lưng, tuy hiện ra mệt mỏi, ánh mắt nhưng vô cùng sáng sủa kiên định, bước nhanh đuổi tới sư minh. Hai người không nhìn phía sau cái kia hoàn toàn tĩnh mịch cùng vô số đạo ánh mắt phức tạp, áo lam bạch tỉ điệp, đồng bệnh đi xa, lưu lại một cái bị triệt để kinh sợ, thanh danh quét rác, cần bao năm tháng qua liếm láp vết thương cái bang Lạc Dương tổng đà. Trải qua trận chiến này, huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát thanh uy nâng cao một bước, nó thủ đoạn, nó võ công, độ sâu không lường được, làm người kính nể. Mà tinh tháp que dưới Vương Ngữ Yên chỉ danh, cũng đem theo trận chiến này chuyển khắp giang hồ, ai có thể nghĩ tới, ngăn ngắn mấy tháng, một cái tay trói gà không chặt khuê phòng tiểu thư, có thể trưởng thành đến chính diện chém giết Bạch Thế Kính bực này thành danh mấy chục năm cao thủ trình độ. Bàng Bạch Phát dạy dỗ thủ đoạn, quả thực khủng bố như vậy. Chương 113, Bàng Bạch Phát đối với Vương Ngự Yên công danh lợi lộc suy tính. Chương 113, Bàng Bạch Phát đối với Vương Ngự Yên công danh lợi lộc suy tính. Mặt trời chiều ngã về tây, đem chân trời đám mây nhuộm thành một mảnh mỹ lệ trần bì. Ngoài thành một nơi yên lặng đỉnh núi, Vàng Bạch Phát vì là Vương Ngự Yên vận công chữa thương, trợ nàng triệt để khôi phục hao tổn chân nguyên cùng thể lực. Tinh khiết tiên thiên chân khí ở nàng trong kinh mạch lưu chuyển, tầm bổ mỗi một nơi nhỏ bé tổn thương. Một lúc lâu, Vàng Bạch Phát chậm rãi thu công. Vương Ngự Yên mở mắt ra, chỉ cảm thấy quanh thân thư thái, nội lực thậm chí nhân trận này liều mạng tranh đấu cùng sư huynh giúp đỡ mà càng có tinh tiến. Nàng xoay người, nhìn sư huynh ở dưới ánh tà dương, càng hiện ra tuấn mỹ mông lung gò má, trong lòng tràn ngập cảm kích, giòn tan nói: "Sư huynh, ta tựa hồ lại có một chút tinh tiến." "Ừm." Vàng Bạch Phát đón hoàng hôn ánh vàng, ngữ khí nhàn nhã nói: "Này một chuyến giang hồ rèn luyện tạm thời kết thúc. Sư muội, chúc mừng ngươi, ngươi xuất sư." Vương Ngự Yên nghe vậy, nội tâm nhất thời bị to lớn cảm giác thành công lấp kín, mặt mày cong cong, đầu tiên là tự đáy lòng mà vui mừng nói: "Đều là Phong Hoa Tuyệt Đại sư huynh có phương pháp giáo dục rồi." Nàng dừng một chút, sau đó phát sinh hư hí cảm khái, Ngự Yên rất cảm kích vận mệnh biểu tạo. Nếu không có lúc trước ở Lung Ách Lốc, sư huynh đem ta từ biểu ca trong tay lưu lại, ta khả năng liền vĩnh viễn bỏ qua nhận thức chân chính ngươi, cũng bỏ qua nhận thức chân chính chính mình. Nàng trong thanh âm mang theo một tia nghi mà sợ cùng tự đáy lòng vui mừng. Bàng Bạch Phát quay đầu, ánh sao ở trong mắt hắn chiếu ra nhỏ vụ điểm sáng. Hắn ngữ khí trước sau như một ôn hòa bằng thẳng, mang theo hắn đặc hữu rõ ràng lo gì, "Sư muội, người ta trong lúc đó, không cần phải nói tạ. Lúc trước bổn công tử lưu ngươi, nguyên do có hai, đều xuất phát từ bổn công tử làm việc nhất quán chuẩn tắc." Hắn rũa ra cái thứ nhất ngón tay, vẻ mặt thản nhiên nói, "Hàng đầu nguyên nhân, ngươi đã hiểu. Ngươi là Vô Nhai Tử sư phụ tích trữ ở thế gian duy hai huyết thống. Năm sư phụ cùng ta tuy chỉ có một ngày thầy trò chi duyên, nhưng mà thụ nghệ truyền công, giao phó đạo thống ân huệ, nặng tựa Thái Sơn. Về tình về lý, hộ ngươi chu toàn, dẫn ngươi nhập đạo, chính là bổn công tử việc nằm trong phận sự. Đây là người mình chi nghĩa." Còn có điểm thứ hai, hắn duỗi ra ngón tay thứ hai, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Vương Ngự Yên, cũng không chút nào che lấp, thì lại có chứa một chút công danh lợi lộc tính suy tính, cũng là bổn công tử tư duy quen thuộc gây ra. "Ngươi muốn nghe hay không?" "Sư huynh cứ nói đừng ngại, Ngự Yên muốn biết." Vương Ngự Yên chăm chú gật đầu, nàng sớm thành thói quen sư huynh loại này đem tất cả đặt tại chỗ sáng phong cách. "Được." Bàng Bạch Phát gật đầu, bắt đầu phân tích cặn kẽ địa trình bày tư duy của hắn dây xích, ngày ấy chân lung vắng cửa, bổn công tử với trong động nhìn thấy năm sư phụ. Lão nhân gia người học thức uyên bác như biển, võ học trí tuệ càng là sâu không lường được. Bổn công tử lúc đó đem Thất Huyền Vô Hình Kiếm toàn thiên trình lên, thỉnh giáo đột phá hậu thiên chi pháp. "Ngươi đoán làm sao?" Hắn trong giọng nói mang theo vô tận thán phục, năm sư phụ chỉ xem một lần, có thể tức khắc sửa cũ thành mới, nhắm thẳng vào đại đạo hạt nhân, làm gốc công tử lượng thân phát họa ra phục ma thần âm mô hình giảng giáo, tránh khỏi bổn công tử vô số tìm tòi công lao. Một khắc đó, bổn công tử liền biết, thế gian thật có bực này sinh mà biết chi, có thể nhìn ra võ học bản chất thiên tài tuyệt thế. Tiếng nói của hắn toát ra vô hạn tiếc hận, nhưng mà ông trời đấu kỵ anh tài, năm sư phụ đại nạn đã tới, cùng bổn công tử thầy trò duyên phận, càng chỉ có chỉ là một ngày. Mỗi khi nghĩ đến, đều cảm tiếc bối. Nếu có thể ở hắn dưới trướng lắng nghe lời dạy dỗ mấy năm, đến nó tư duy tinh túy chi bám nhất, thu hoạch lại há lại là bây giờ có thể so với. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung với Vương Ngự Yên trên mặt, trở nên thâm thúy, chính là phần này tiếc nuối cùng chờ đợi, để bổn công tử đang đi ra sân động, gặp ngươi lần nữa lúc, trong lòng trong nháy mắt bắt đầu sinh một ý nghĩ. Lời nói của hắn logic nghiêm mật, hoàn hoàn liên kết, nam sư phụ cái kia kinh thế hai tục võ học thiên phú cùng phương thức tư duy, hay là vẫn chưa triệt để dập tắt. Ngươi là hắn ruột thịt huyết mạch, càng quan trọng chính là, giang hồ nghe đồn, ngươi tuy chán ghét động thủ tập võ, nhưng trời sinh tuệ căn, khắp thiên hạ võ học lý luận không chỗ nào không dòng nó, các loại chiêu thức tâm pháp đều có thể phân tích tỉ mỉ, dung hội quan thông. Phần này đối với võ học bản chất lý giải lực, phần này siêu nhiên võ học lý luận gần cốt, có thể gọi bạn người chưa chắc có được một. Vương Ngự Yên lặng lặng mà nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên lai sư huynh tư duy từ lâu kéo dài tới sâu xa như vậy mức độ. Bàng Bạch Phát ngữ khí vững vàng mà lý trí, tiếp tục nói, vì vậy, lúc đó bổn công tử trong nháy mắt liền hoàn thành rồi chỉnh bản mưu tính cấu tứ, Vô Nhai Tử sư phụ thân thể tuy thệ, nhưng hắn cái kia thiên tài tuyệt thế tư duy con đường cùng lý luận thiên phú, rất có khả năng tạ do huyết thống ở trên người ngươi có thể kéo dài. Như vậy, đưa ngươi giữ ở bên người, dẫn dắt ngươi bước vào võ học thực tiễn chi đồ, kích phát ngươi tiềm năng, liền tồn tại một loại độ khả thi, hay là trong tương lai, ngươi có thể kế thừa thậm chí phát triển phần kia đặc biệt võ học trí tuệ, với võ đạo nghiên tập trên, trở thành bổn công tử trợ lực. Hắn không e dè địa điểm minh ngay lúc đó thế cuộc lợi dụng, cho tới mộ dung phục, chỉ điểm hắn xuôi nam, vừa là giải quyết trung nguyên ẩn tại mầm họa một nước cờ, cũng là thuận thế mà làm, để hắn thấy lợi đối mắt, càng thuận tiện bổn công tử đưa ngươi thông dong đoạt được, miễn đi rất nhiều không cần thiết dây dưa. Vương Ngự Yên nghe xong, trầm mặc chốc lát. Ban đầu nghe được công danh lợi lộc suy tính lúc, đáy lòng thật có thất lạc sẽ qua, nguyên lai sư minh lưu nàng, còn tích chữ hay là có thể trợ lực võ đạo nghiên tập ẩn tại kỳ vọng. Nhưng loại này cảm giác chớp mắt là qua. Nàng chợt bừng tỉnh, chuyện này thực sự quá phù hợp sư minh cái kia cực hạn lý tính phong cách hành sự. Thẳng thắn đến gần như lãnh khốc rồi lại lo gì tự hiệp, không chút nào dối trá. Nàng nghiêng đầu nhìn phía Bàng Bạch Phát ở dưới ánh sao, tuấn mỹ mà lý tính gò má, nhẹ giọng xác nhận nói, vì lẽ đó, sư minh lưu lại ta, cũng là tích chứa một phần chờ mong, phán ta có thể như ông ngoại như vậy, ở võ học chi đạo trên, nắm giữ đặc biệt tiến đến giải, hoặc có thể với tương lai trợ sư minh nghiên cứu kỹ công pháp. Nói chính xác, chỉ là tồn tại loại này độ khả thi. Bàng Bạch Phát lập tức nghiêm cẩn địa sửa lại, tư duy của hắn bệnh viện rõ ràng, đồng thời, so với cái thứ nhất nguyên nhân tính tuyệt đối, này điểm thứ hai ở lúc đó càng nghiêng về một loại đáng giá đầu tư ẩn tại khả năng, cũng không phải là nhất định phải, càng không phải điều kiện trao đổi. Hắn lại lần nữa cường điệu hắn hạt nhân nguyên tắc cùng sàng lọc logic, bổn công tử phẩm tính cao thượng quý trọng, làm việc trời quang trăng sáng, vì vậy tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Ta đầu tiên cần bảo đảm ngươi có thể tự lập, tự ái, tự chủ, nắm giữ độc lập lựa chọn năng lực cùng tâm tính. Vì vậy ta trước tiên truyền cho ngươi võ công, cho ngươi sống yên phận chi bản, cũng lấy mình làm gương, ảnh hưởng quan niệm của ngươi. Ở đây nền móng vững chắc trên, hắn chuyển đề tài, ngữ khí trở nên cực kỳ chăm chú. Ngươi cần làm ra sự lựa chọn của chính mình. Ngươi như lựa chọn theo Đoàn Dự đi đại lý, theo đuổi châu ấy nữ tỉnh trường sán lạ, với bổn công tử mà nói, ngươi liền chỉ là cần thích đáng thu xếp năm sư phụ huyết thống. Ta thì sẽ dạy ngươi thâm cung sinh tồn chi đạo, nhưng con đường võ đạo thâm nhập dẫn dắt, thậm chí sóng vai đồng hành tư cách, tự nhiên đóng kín. Bởi vì đó là sự lựa chọn của ngươi, mà xa vào với yêu đương não người, cùng bổn công tử làm việc chi đạo không hợp, cũng chứng minh ngươi không phải có thể thừa này trí đồng đạo. Ngươi từ chối Đoàn Dự, quá cửa thứ nhất tâm tính lựa chọn. Hắn tỉnh táo phân tích, dường như ước định một cái báo vật phẩm chất, sau khi chính là lần này giang hồ rèn luyện, máu tanh mà chân thực. Ngươi như nhân thánh mẫu tâm mà trần chờ bất quyết, hoặc nhân sợ hai gian nguy mà lựa chọn lùi bước, hoặc không thể nào hiểu được, tán đồng buồn công tử kỷ mệnh vì là quý, thân sơ có thứ tự lập thân chi đạo, ngược lại lựa chọn về Hoàng Sơn quản lý thư cát, hoặc về Mạn Đà Sơn trang làm bẩm đại tiểu thư. Buồn công tử đồng dạng gặp tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, cũng vì ngươi an bài xong đường lui. Nhưng mà, đã bất đồng, bất tương vi mưu. Quan niệm vừa đã bất đồng, tự nhiên lại không thâm nhập đồng hành chi khả năng. Mà ngươi, trong giọng nói của hắn lộ ra thỏa mãn, lý giải, tiếp nhận, tán đồng rồi. Ngươi chưa từng lùi bước, lựa chọn này điều hay là càng gian nan hơn nhưng càng bao la con đường, kiên định tiếp tục đi. Đến đây, ngươi mới coi như thông qua cửa ải thứ hai thực tiễn chi nghiệm. Hắn thu hồi ánh mắt, khôi phục bình thường lười biếng tự yêu mình, tổng kết nói, quá này hai tầng sàng lọc, chứng minh tâm tính của ngươi cùng tiềm lực, hơn nữa ngươi con mắt tinh đời, hiểu được thưởng thức buồn công tử như vậy tuyệt đại vô song phẩm chất, buồn công tử tự nhiên không lý do không tiếp nhận ngươi. Dưới bầu trời đêm rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có gió nhẹ lướt qua lá cỏ tiếng sàn sạt. Vương Ngữ Yên lặng lặng tiêu hóa, lần này triệt để loá lộ, tầm tầm tiến dần lên logic. Ban đầu này điểm nhỏ bé thất lạc, từ lâu không còn sót lại chút gì. Nàng thậm chí cảm thấy thôi, sư minh này không hề che giấu chút nào tính toán cùng hết sức rõ ràng lý tính tư duy, trái lại làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm cùng tin cậy, hết thảy đều để lại dấu vết, hết thảy đều có chương, có thể phát. Nàng khép cười thành tiếng, trong giọng nói tràn ngập vui mừng cùng thoải mái, vì lẽ đó, sư minh kỳ thực là vải rơi xuống một cách tự nhiên cái bẫy. Ta như chọn Đoàn Dự hoặc là sợ khó lùi bước, cho ngươi mà nói, ta liền dừng lại với cần tận trách chăm sóc cố nhân đời sau ngươi gặp bảo vệ ta bình an, nhưng sẽ không dốc túi dạy dỗ võ đạo tinh nghĩa, càng sẽ không coi ta vì có thể đồng hành luận đạo người. Ta như chọn đi theo ngươi con đường, cũng thông qua tâm tính cùng thực tiễn song trọng thử thách, mới chính thức thăng cấp thành đồng đạo. Chính giải. Bàng Bạch Phát búng tay cái đụng, ngựa khí mang theo hắn đặc hữu, không chút nào khiêm tốn tán thưởng. Sư muội quả nhiên ngộ tính siêu tuyệt, tư duy rõ ràng, một điểm tức đấu, không hưởng công buồn công tử như vậy dốc lòng buôn bón cùng thẳng thắn chờ đợi. Ngươi xem, ngươi phần này thấy rõ bản chất lý giải lực cùng logic thôi diễn năng lực, liền khá có nghiên tích công pháp tốt đẹp tiềm chất. Hắn dừng một chút, lại lần nữa thể hiện hắn cái kia đặc biệt tự yêu mình thức thẳng thắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bổn công tử phẩm đức cao thượng, làm việc bằng thẳng, xem thường với ẩn dấu. Đổi làm người bên ngoài, nhất định chỉ lấy người mình ôn nhu nguyên do hướng người, lặng thinh không đề cập tới tầng thứ hai này căn cứ vào lý tính phán đoán đầu tư tâm tư. Nhưng bổn công tử không cần như vậy, liền muốn nói tới rõ rõ ràng ràng. Bây giờ, ngươi biết được bổn công tử ban đầu tích trữ như vậy một phần căn cứ vào lý tính cùng tiềm lực đầu tư tâm thái, có hay không cảm thấy đến bổn công tử hình tượng đổ nát, lòng sinh hối hận? Vương Ngữ Yên nghe vậy, không nhịn được xì xì một tiếng bật cười. Nàng lắc đầu một cái, ngữ khí kiên định lạ thường, trong mắt ánh sao sáng sủa, không hối hận. Trái lại cảm thấy được, càng chân thật, càng an tâm. Nàng cúi đầu xoa xoa trong lòng tỉ bà dây đàn, tiếp tục nói, sư minh như vừa bắt đầu liền chỉ nhân huyết thống tình thân liền không hề bảo lưu, như vậy vô điều kiện trả giá, trái lại như là một loại trầm trọng bố thí hoặc trách nhiệm, làm ta khó có thể bình yên chịu đựng. Nhưng ngươi nhìn thấy ta giá trị tồn tại cùng tiềm lực, đồng thời đồng ý cho ta cơ hội, cung cấp một cái bình đại cùng con đường, để ta chính mình lựa chọn, đi chứng minh có hay không xứng với phần này chờ mong cùng đồng hành. Này so với bất kỳ hư vô hứa hẹn hoặc mù quáng che chở, cũng làm cho ta cảm thấy đến lần được tôn trọng, cũng càng làm cho ta an tâm. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà kiên định địa đón nhận bảng Bạch Phát ánh mắt. Hơn nữa, sư minh ngươi cũng rõ ràng trình bày, đây chỉ là độ khả thi cũng không phải là lạnh lẽo cứng rắn điều kiện trao đổi. Mặc dù ta cuối cùng cũng không ông ngoại như vậy kinh thế thiên phú, với võ học nghiên tập trên không giúp được sư minh cái gì, nhưng chỉ cần ta tán đồng sư minh đạo, tâm trí kiên định theo sát theo tiến lên, sư minh ngươi vẫn như cũ gặp coi ta vì người mình giúp đỡ che chở cùng chỉ dẫn, đúng không? Tự nhiên. Bàng Bạch Phát gật đầu, nói tới chuyện đương nhiên, bổn công tử ánh mắt cùng người ngoài chuẩn tắc từ trước đến giờ rõ ràng. Đầu tư là căn cứ vào tiềm lực lý tính phán đoán, mà tiếp nhận nhưng là căn cứ vào tâm tính lựa chọn tán thành. Ngươi có thể hiểu được cũng tiếp thu phần này thẳng thắn công danh lợi lộc bổn công tử cảm giác sâu sắc sung sướng. Dù sao, hắn giọng nói vừa chuyển, lại khôi phục cái kia phó chuyện đương nhiên tự yêu mình giọng điệu, buồn công tử như vậy hoàn mỹ vô khuyết, người tâm tư kín đáo vẩn, làm việc có chứa trước chiêm tính tâm thái, làm sao? Không phải rất bình thường sao? Vương Ngữ Yên cười đến mặt mày cong cong, trong lòng ấm áp, theo hắn lời nói đáp, vâng vâng vâng, phi thường bình thường. Sư Minh suy nghĩ chú đáo, vĩnh viễn là đúng. Sư Minh cực hạn lý tính cùng không tầm thường thẳng thắn, không những không có kéo khoảng cách xa, trái lại làm cho nàng cảm thấy đến lẫn nhau trong lúc đó liên hệ càng thêm chặt chẽ, vững chắc cùng trong suốt. Chương 114, về Hoàng Sơn. Không, đi nhà ngươi, Mạn Đà Sơn trang chương 114, về Hoàng Sơn. Không, đi nhà ngươi, Mạn Đà Sơn Trang sáng sớm hôm sau, hai người lần thứ hai khởi hành. Vương Ngữ Yên do dự một chút, rốt cục lấy dũng khí, rụt rè đưa tay phải ra, dắt Bàng Bạch Phát tay trái. Bàng Bạch Phát bước chân chưa ngừng, chỉ lược một bên thủ, đôi mắt hơi nhíu, hắn không có bừng ra, trái lại ngón tay nhẹ nhàng địa về nắm, cùng nàng mười ngón liên kết e rằng so với tự nhiên, vẫn tính hiểu chuyện. Hắn mắt nhìn phía trước, ngữ khí lười biếng, lộ ra quán co tự phụ, biết muốn chủ động theo con đi. Vương Ngữ Yên trong lòng nhất thời bị to lớn mừng rỡ lấp kín, gò má ửng đỏ, nỗ lực duy trì bình tĩnh, khoe miệng nhưng ức chế không được địa hơi bung lên. Được đền bù mong muốn, hài lòng, không ngoài như vậy. Sư Minh, tiếp đó, chúng ta đi chỗ nào? Về Hoàng Sơn. Không. Bàng Bạch Phát xoay người lại, hoàng hôn chiếu rọi ở hắn tuấn mỹ không chủ trên mặt, nụ cười ôn hòa mà ý vị sâu xa. Chúng ta đi nhà ngươi, Mạn Đà Sơn Trang. A, nhà ta. Vương Ngữ Yên triệt để sửng sốt, môi hồng khẽ nhếch, tuyệt đẹp khuôn mặt trên tràn ngập kinh ngạc cùng bất ngờ. Nàng vạn vạn không nghĩ đến sẽ là đáp án này. Mạn Đà Sơn Trang, nơi đó có nàng nghiêm khắc mẫu thân, có nàng mười mấy năm hầu như chưa bao giờ rời khỏi quê phòng năm tháng, càng có nàng ban đầu đối với mộ dung phục phần kia không có kết quả, bây giờ xem ra buồn cười vừa đáng thương si luyến. Đó là nàng đến nơi, nhưng không phải nàng tâm hướng tới đường về. Nhìn nàng loạn nhịp tim giáng dấp, Bàng Bạch Phát khẽ cười một tiếng, nâng lên hai người liền kết mười ngón ở trước mặt nàng lay lay, mãi đến tận gò má của nàng mọc đầy hồng hạ, tim đập nhanh hơn. Bàng Bạch Phát mới trịnh trọng cùng nàng nói rằng, ngươi đi ra đủ lâu, chung quy phải về nhà báo cái bình an. Hơn nữa, hắn dừng một chút, thanh âm ôn hòa nhưng rõ ràng vô cùng, ngươi nếu đã quyết định cùng bổn công tử sóng vai mà đi, chung quy phải cùng mẹ ngươi nói rõ ràng. Câu nói này dường như ôn nhu nhất kinh lôi ở Vương Ngữ Yên trong đầu nổ vang. Nói rõ ràng? Nói rõ ràng cái gì? Là nói rõ ràng nàng không còn là cái kia cần dựa vào mộ dung phục, bị nó coi như thẻ đánh bạc tùy ý bỏ qua Vương Ngữ Yên. Là nói rõ ràng nàng từ chối Đoàn Dự như vậy nóng dự thuần túy, lại làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở ái mộ. Vẫn là nói rõ ràng, nàng lựa chọn trước mắt cái này nhìn như lạnh lùng ích kỷ, ác miệng tự yêu mình, nhưng cho nàng to lớn nhất tự do, chân thật nhất an tâm, giáo hội nàng tự lập tự cường, dẫn dắt nàng nhìn thấy càng bao la thiên địa sư minh. Tuy rằng sư minh chưa bao giờ hứa hẹn quá cái gì, thậm chí sáng tỏ biểu thị yêu nhất chính là chính mình, phía trước con đường không biết. Nhưng câu này cùng mẹ ngươi nói rõ ràng không thể nghi ngờ là một loại rõ ràng nhất, tuyệt không dây dưa dài dòng tán thành. Nghĩ đến bị mộ dung phục ở Lung Ách Cốc không chút do dự bỏ xuống, lại so sánh giờ khắc này sư minh này nhìn như bình thản, nhưng nặng hơn vạn cân đảm đương. Trong đó tư vị, trong mối cảm xúc ngổn ngang, đắng cay ngọt bùi mặn trong nháy mắt xông lên đầu, dường như đánh đổ ngũ vị mình. Khó có thể dùng lời diễn tả được ngọt sắc cảm, trong nháy mắt nhấn chìm nàng, viền mắt nóng lên, tầm mắt cấp tốc mơ hồ, ấm áp nước mắt không hề có điểm báo trước địa tràn mi mà ra, theo bóng loáng gò má lăn xuống dưới đến. Nàng không hề khóc lóc lên tiếng, chỉ là tùy ý nước mắt chảy chảy, ngẩng đầu lên, nước mắt mông lung mà nhìn Bàng Bạch Phát khuôn mặt, khoe miệng nhưng nỗ lực hướng lên trên bung lên, phóng ra một cái mang theo nước mắt, vô cùng sán lạn long lanh nụ cười, nặng nề gật đầu, ừm. Thiên ngôn và ngữ, vô tận cảm khái, đều dung ở một chữ này cùng tràn mi mà ra nhiệt lệ bên trong. Hai người triển khai lăng ba vi bộ, tiếp tục sóng vai mà đi. Sơn đạo gồ ghề, cho bọn họ mà nói nhưng như giẫm trên đất bằng, tay áo phiêu phiêu, giống như thần tiên bên trong người. Khởi đầu mấy ngày cũng còn tốt, Vương Ngự Yên còn nhớ đại thể phương hướng là hướng nam. Nhưng càng đến gần Giang Nam vùng sông nước, lối rẽ càng nhiều, thủy đạo tung hành, Vương Ngự Yên liền bắt đầu rơi vào mơ hồ. Sư Minh, phía trước cái này chỗ rẽ, hướng về trái vẫn là hướng về phải. Vương Ngự Yên dừng bước lại, nhìn trước mắt hai cái xem ra gần như giống nhau đường đất, đôi mi thanh tú cao lại, nỗ lực hồi ức. Nàng lần trước rời nhà, là bị A Chu A Bích lôi kéo, lòng như lửa đốt địa đi tìm mộ dung phục, một đường chỉ lo chạy đi cùng lo lắng biểu ca, nơi nào cẩn thận ghi lại đường. Sau đó theo mộ dung phục đoàn người đi thẳng lôi cổ sơn, đều là bị người dẫn đi, chính mình hoàn toàn không quá đầu óc. Bàng Bạch Phát dù bận vận lung dung địa gậy gậy trên ống tay áo, tao nha nói, sư muội, nếu như bổn công tử nhớ không lầm, đây là nhà ngươi. Ngươi hỏi bổn công tử. Vương Ngữ Yên gò má ửng đỏ, có chút quấn bách, ta lần trước đi ra lúc không quá lưu ý. Ồ. Bàng Bạch Phát nhíu mày, trêu nói, xem ra Mạn Đà Sơn Trang nhà ấm đóa hoa, không chỉ có không nhận ra giang hồ đường, liền đường về nhà cũng không nhận ra. Thật là làm cho bổn công tử mở mang tầm mắt. Vương Ngữ Yên bị hắn nói tới càng thêm thật không tiện, nhỏ giọng biện giải, khi đó tình huống khẩn cấp mà. Vâng vâng vâng, vội vã đi gặp ngươi thật biểu ca. Bàng Bạch Phát lười biếng nói tiếp, tùy ý chỉ bên trái cái kia, vậy thì bên này đi. Đi nhầm cũng không sao, quá mức nhiều dạo chơi mấy ngày, ngược lại bổn công tử có nhiều thời gian thưởng thức bên đường. Ân, hoang vu cảnh sắc. Kết quả đi rồi hơn nửa ngày, phát hiện người ở càng ít đòi, hiển nhiên đi nhầm. Vương Ngữ Yên càng thêm hổ thẹn, Bàng Bạch Phát nhưng không hề để ý, trái lại lời bình lên ven đường hoa dại dài đến không đủ đối với gọi, có ngại bộ mặt. Thật vất vả gặp phải cái tiểu phu hỏi đường, mới biết bọn họ lệch khỏi chủ đạo, cần đi vòng vèo một đoạn. Như vậy, vừa đi vừa nghỉ, hỏi đường mấy lần, cuối cùng cũng coi như gặp gành chắc trở điệu tiến vào Thái Hồ lưu vực. Nhưng mà, vấn đề khó khăn nhất đến rồi, Mạn Đà Sơn Trang ở Thái Hồ bên trong, cần đi thuyền. Vương Ngữ Yên nhìn khói sóng mênh mông mặt hồ, cùng với chi chít như sao trên trời đảo nhỏ, triệt để há hốc mồm. Nàng chỉ nhớ rõ Sơn Trang đại khái vị trí, nhưng cụ thể là cái nào điều thủy đạo, cái nào hòn đảo, nàng hoàn toàn không ấn tượng. Lần trước là A Bích thuần thục lái thuyền dẫn nàng đi ra. Sư Minh, Vương Ngữ Yên nhìn bên hồ bỏ neo các loại thuyền, khóc không ra nước mắt, ta không nhớ rõ là cái nào chiếc thuyền, cũng không nhớ rõ cụ thể đi như thế nào. Bàng Bạch Phát nhìn nàng tay chân luôn cuống dáng dấp, không nhịn được cười nhẹ lên tiếng, thôi thôi, bổn công tử đã sớm ngờ tới gặp như vậy. xem ra lần này về nhà còn phải dựa vào điểm vật khí. Giữa lúc hai người cân nhắc có hay không muốn thuê chiếc thuyền chậm rãi tìm lúc, một trận mềm nhẹ ngô nông mềm giọng sướng hái liên khúc từ nơi không xa truyền đến. Một cái khéo léo ô đồng thuyền chậm rãi xử gần, đầu thuyền đứng một vị lục y thiếu nữ đang cúi đầu thu dọn lưới đánh cá. Vương Ngữ Yên ánh mắt sáng lên, A Bích. Cô gái kia nghe tiếng ngẩng đầu, chính là A Bích. Nàng nhìn thấy trên bờ Vương Ngữ Yên cùng Bàng Bạch Phác, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Vương cô nương, Bàng công tử, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng liền vội vàng đem thuyền cập bờ. Quả nhiên là A Bích. Vương Ngữ Yên dường như nhìn thấy cứu tinh, chúng ta đang muốn về Mạn Đà Sơn Trang, nhưng ta không nhớ rõ đi như thế nào. A Bích che miệng cười khẽ, Vương cô nương ngươi nhà, thực sự là. Nhanh lên thuyền đi, ta đang muốn về Yến Tử Ổ, tiện đường đưa các ngươi đến Mạn Đà Sơn Trang phụ cận. Nàng tò mò đánh giá Vương Ngữ Yên, chỉ cảm thấy mấy tháng không gặp, vị này từ trước đến giờ thanh lãnh nhu nhược đại tiểu thư, tựa hồ không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống, lại không nói ra được, chỉ cảm thấy nàng ánh mắt càng sáng hơn, khí sắc càng tốt hơn, trên người còn nhiều loại trầm tĩnh khí độ. Có A Bích dẫn đường, hành trình lập khắc thông thuận lên. Thuyền nhỏ ngang qua ở lá sen trong lúc đó, Vương Ngữ Yên cùng A Bích thấp giọng trò chuyện đường sau tình huống. A Bích biết được Vương Ngữ Yên vẫn cùng với Bàng Bạch Phác, còn trải qua nhiều chuyện như vậy, kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, đặc biệt là nghe được Vương Ngữ Yên ở Lạc Dương cái bang tổng đà chiến tích, con mắt trợn lên viên viên, nhìn về phía Bàng Bạch Phác ánh mắt càng là tràn ngập kính nghệ. Bàng Bạch Phác thì lại thản nhiên ngồi ở đuôi thuyền, thưởng thức non sông tươi đẹp, tình cờ lợi bình một câu xanh nhạt vẫn còn có thể, duy nợ mấy phần linh khí hoặc là này đảo bố cục có chút khuôn sáo cũ. Đem hai người đưa đến Mạn Đà Sơn Trang bến tàu, A Bích liền cáo từ rời đi, trước khi đi còn không nhịn được nhìn nhiều Vương Ngữ Yên vài lần, tựa hồ muốn từ trên người nàng tìm ra càng nhiều biến hóa dấu vết. Chương 115, nước đổ đầu vịt, không ở một cái kênh trên chương 115, nước đổ đầu vịt, không ở một cái kênh trên lại lần nữa bước lên Mạn Đà Sơn Trang thổ địa, Vương Ngữ Yên tâm tình phức tạp. Sơn Trang vẫn như cũ phồn hoa như gấm, chỉ là so với trong ký ức càng hiện ra quặn quẽ chút. Thủ đạo bà già nhìn thấy Vương Ngữ Yên, như là gặp ma, sửng sốt một hồi lâu mới cuốn quýt hành lễ, "Đại tiểu thư, ngài trở về." Ánh mắt của các nàng không tự chủ được mà trôi về Vương Ngữ Yên phía sau vị kia khí độ siêu phàm, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân áo lam công tử, trong lòng kinh nghi bất định. Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu, tận lực duy trì bình tĩnh, "Mẹ ta đâu?" "Phu nhân." "Phu nhân chính đang phòng khách dùng trà." Vương Ngữ Yên hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn bên cạnh Bàng Bạch Phác. Bàng Bạch Phác cho nàng một cái có buồn công tử ở bình tĩnh ánh mắt. Nàng lúc này mới lấy dũng khí, dẫn Bàng Bạch Phác hướng về bên trong trang đi đến. Dọc theo đường đi hầu gái bà già nhìn thấy nàng, hoàn toàn kinh ngạc tránh né, xì xào bàn tán. Vương Ngữ Yên mắt nhìn thẳng, trực tiếp hướng đi phòng khách. Trong khách sảnh, Vương phu nhân chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ung dung thong thả địa phẩm trà. Nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, mặt mày cùng Vương Ngữ Yên giống nhau đến mấy phần, nhưng càng nhiều mấy phần ác liệt cùng tối tăm. Nghe được tiếng bước chân, nàng cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "Ồn ào cái gì? Một điểm quy củ đều không có." Lời còn chưa dứt, nàng nhận ra được không đúng, ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy đi tới Vương Ngữ Yên, cùng với bên người nàng theo một cái chưa từng gặp, tuấn mỹ quá mức áo lam công tử. Vương phu nhân đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt che kín sương lạnh, trong tay chén trà đùng địa một tiếng tầm tầm đặt ở trên bàn, nước trà tung tóe. "Tiên nhi, ngươi còn biết trở về?" Nàng âm thanh sắc nhọn lên, "Hơn nửa năm này ngươi chết đến chạy đi đâu? Còn có, hắn là ai?" Nàng mục quang như đao tử giống như bắn về phía Bàng Bạch Phác, mang theo xem kỹ cùng không hề che giấu chút nào địch ý không phải Mộ Dung Phục. Vương phu nhân trong lòng bốc lên vô số ý nghĩ. "Vui mừng sao? Có một chút, con gái cuối cùng cũng coi như không treo cổ ở Mộ Dung Phục cây kia cây cổ thụ trên. Cay đắng sao?" "Càng nhiều." Nàng hiểu rõ con gái của chính mình, như vậy mắt toét tính tình, nếu không có trải qua thấu xương tình thương, tuyệt đối không thể di tình biệt luyến. Hơn nửa năm này, nàng đi nơi nào? Tại sao lại mang theo một cái tuấn mỹ như thế, nhưng hoàn toàn xa lạ nam tử trở về? Nàng tưởng tượng con gái trở về, bên người đứng hẳn là Mộ Dung Phục, hoặc là con gái vô cùng chật vật, thương tâm gần chết răng rớp, tuyệt không là như bây giờ, khí sắc hường hào, cũng không tiểu tụy, tựa hồ còn đây đã chút, ánh mắt trong trẻo, cùng rời nhà trước cái kia phó nhu nhược hai đoán dáng dấp rất khác nhau. Nhưng biến hóa này quá lớn, trái lại làm cho nàng càng thêm bất an cùng phẫn nộ. Định là ăn rất lớn bị đắng, mới gặp trở nên như vậy. Vương Ngữ Yên bị mẫu thân khí thế nhiếp, theo bản năng mà muốn cúi đầu, nhưng cảm giác được bên người Bàng Bạch Phác bình tĩnh không lay động khí tức, lại ép buộc chính mình đứng thẳng người. "Nương, ta đã trở về. Vị này chính là sư minh của ta, Bàng Bạch Phác Bàng công tử." "Sư minh?" Vương phu nhân đột nhiên đứng lên, mày liêu dựng thẳng, "Cái gì sư minh? Ngươi lúc nào có thêm cái sư minh? Mộ Dung Phục đây, ngươi không phải là bị hắn mê đến đầu óc choáng váng, liền nhà đều không trở về sao? Hiện tại bị người vứt bỏ, mới biết mang cái dã nam nhân trở về khí ta." Nàng càng nghĩ càng cảm thấy phải là có chuyện như vậy, trong lòng vừa đau vừa giận, lời nói càng ngày càng cay nghiệt. Vương Ngữ Yên sắc mặt hơi trắng, vội la lên, "Mẹ, không phải, cùng biểu ca không quan hệ, là chính ta." "Câm miệng." Vương phu nhân lớn tiếng đánh gãy nàng, chỉ vào Bàng Bạch Phác, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cút cho ta ra Mạn Đà Sơn Trang. Bằng không, đừng trách ta không khách khí." Phía sau nàng đứng hầu mấy cái bà già lập tức mặt lộ vẻ hung quang, tiến lên một bước. Bàng Bạch Phác phảng phất không nghe nàng tức giận mắng, trái lại tiến lên một bước, ánh mắt ôn hòa địa nhìn về phía Vương phu nhân, giọng thanh khẩn địa mở miệng nói, "Phu nhân, bình tĩnh đừng nóng. Lần đầu gặp gỡ, bổn công tử quan phu nhân ý vị, cùng sư muội thật có 5, 6 phần tương tự, đều là thế gian hiếm thấy chi tuyệt sắc, chỉ là phu nhân giữa hai lông mày lệ khí quá nặng, tổn hại phần này thiên thành vẻ đẹp, đáng tiếc đáng tiếc. Vẫn cần thường hoài khoan dung chi tâm, mới có thể dung nhan vĩnh trú. Vương phu nhân, nàng chuẩn bị kỹ càng sở hữu tức giận mắng, đều bị câu này nếu không dính dáng gì nhau, chặt ở trong cổ họng, một hơi suýt chút nữa không tới. Người này có phải bị bệnh hay không? Bàng Bạch Phát nhưng không để ý tới phản ứng của nàng, tiếp tục tự nhiên nói rằng, có điều, có thể đem sư muội dưỡng dục đến như vậy dáng ngọc yêu kiều, quốc sát thiên hương, càng kiêm tính tình dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, với võ học chi đạo kiến thức siêu cao. Vương phu nhân, ngươi không thể không kể công. Chỉ bằng vào này điểm, liền đủ để thấy phu nhân bên trong tú với tầm, cũng không tầm thường dòng chi tục phấn có thể so với. Vương phu nhân quả thực cũng bị tức nở nụ cười, này đều cái gì cùng cái gì? Nàng là đang mắng người, không phải đang nghe khích lệ. Hơn nữa này khích lệ nghe tới làm sao như vậy khó chịu. Ngươi, ngươi bất ở chỗ này lời chót lưỡi đầu môi. Tiên Nhi, ngươi lập tức để hắn cút cho ta. Vương Ngữ Yên thấy thế, vội vàng che ở Bàng Bạch Phát trước người, mẹ, đừng như vậy. Bàng sư huynh hắn đối với ta rất tốt, ta này thân võ công chính là hàn giáo. Võ công. Vương phu nhân lúc này mới chú ý tới con gái khí tức trầm ổn, xác thực cùng ngày xưa không giống, nhưng nàng chính đang nổi nóng, nơi nào quản những này, dạy ngươi điểm công phu mèo quào liền đem ngươi lừa gạt đi rồi. Mộ Dung Phục cái kia lòng lang dạ sói đổ vật không đủ, ngươi lại từ đâu bên trong tìm tới đây sao cái miệng lưỡi chân chu. Phu nhân ngôn ngữ như vậy thô bỉ, thực sự cho ngươi như vậy ung dung hòa quý dung mạo không hợp. Bàng Bạch Phát ưu nhã đánh gậy Vương phu nhân chửi rủa, hắn khẽ lắc đầu, biểu hiện mang theo tiếc hận, buồn công tử Bàng Bạch Phát, phẩm cách cao thượng, phong hoa tuyệt đại, chính là người giang hồ người ca tụng đạo đức tầm gương, tuyệt đối không phải miệng lưỡi chân chu đồ. Sư muội thông minh nhanh trí, huệ chất lan tâm, có thể cho nàng chân thành chờ đợi, chính là buồn công tử mị lực siêu phàm, tài đức vẹn toàn chi minh chứng. Vương Ngữ Yên nghe được gò má ửng đỏ, lại là xấu hổ vẫn lại là muốn cười, chỉ có thể dùng sức cúi đầu. Nàng biết sư huynh không phải cố ý khí nàng nương, hắn là thật liền nghĩ như vậy. Vương phu nhân nghe được choáng váng đầu hoa mắt, một nửa là tức giận, một nửa là bị người này tự yêu mình trình độ cho chấn động. Nàng sống nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy như thế, không biết xấu hổ như vậy người. Nàng chỉ vào Bàng Bạch Phát, ngón tay đều đang phát run, ngươi, ngươi, vô liêm sỉ, ngông cuồng. Phu nhân quá khen. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, phảng phất đang tiếp thu ca ngợi, buồn công tử có điều là trần thuật sự thực. Thí dụ như phu nhân hoa này sảnh bố trí, gỗ tử đàn đồ nội thất dùng nguyên liệu vẫn còn có thể, nhưng mà này bình phong theo dạng có chút diễm tục, cùng ngoài cửa sổ chuối tây vẻ không lắm xứng đôi, còn có này trà, làm như trẻ xuân long tỉnh, đáng tiếc nước cấm quá cao, phao giả rồi ba điểm, mất mùi vị thực sự. Chi tiết địa phương, mới xem hư thực. Phu nhân như rảnh rỗi, buồn công tử có thể chỉ điểm một, hai, tất có thể để này Mạn Đà Sơn trang thưởng thức nâng cao một bước. Vương phu nhân suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Nàng đang mắng người, hắn ở lời bình nàng đồ nội thất cùng trang nghệ. Căn bản không ở một cái kênh tiến lên. Nàng cảm giác mình lại như một quyền đánh vào cây bông trên, không, là đánh vào bóng loáng cứng rắn ngọc thạch trên, đối phương không mất một sợi tóc, chính mình nhưng tức giận đến trong lòng đau. Vương Ngữ Yên ở một bên nhìn mẫu thân tức giận đến xanh mặt còn nói không ra nói dáng vẻ, lại là lo lắng vừa muốn cười, chỉ có thể nỗ lực nhẫn nhịn, nhẹ nhàng lôi một hồi Bàng Bạch Phát ống tay áo, thấp giọng nói, "Sư minh." Bàng Bạch Phát lúc này mới dừng lại hắn lời bình nhìn về phía Vương Ngữ Yên, ngữ khí ôn hòa, "Sư muội không cần phải lo lắng, phu nhân chỉ là nhất thời tâm tình kích động, khó có thể tiếp thu buồn công tử quá mức ưu tú sự thực." Đợi nàng bình thản, tự nhiên có thể nhìn thấy buồn công tử tuyệt đại vô song. Vương phu nhân rốt cục hoãn quá một hơi, nàng xem như là nhìn ra rồi, cùng người này căn bản không có cách nào bình thường giao lưu.